Chương 1, Quỷ mệnh tu tiên trò chơi chương 1, Quỷ mệnh tu tiên trò chơi, mời xác định tên của ngài, ngẫu nhiên tới huyết ký thủ nạn. Lại ngẫu nhiên tới dục dục phận. Trò chơi này danh tự thật kỳ quái, hơn nữa vì cái gì chỉ có thể ngẫu nhiên. Ta vô địch cơ giáp bạo long chiến sĩ như thế khóc huyễn không cho lấy. Nửa đêm, bận rộn một ngày Phương An tựa ở trên giường, lúc này điện thoại di động của hắn tự động đao loạt cùng lắp đặt một cái game điện thoại. Một cái quỷ dị tu tiên phong cách thịt bổ câu trò chơi, quỷ mệnh thế giới. Hình thức game đại khái chính là điều khiển ít tiểu nhân cày quái tăng lên chính mình kỹ năng hệ thống. Sau đó ra ngoài chiến đấu, tham dò các loại không biết sự kiện, đặt thành các loại kết cục khác biệt. Còn có tự do kiến trúc cùng dưỡng thành chính mình tín đồ du ngoạn lựa chọn. Trò chơi đều có chỗ yêu, hắn cũng là như thế. Không phải đặc biệt ưa thích những cái kia cao họa chất 3A đại tác, ngược lại ưa thích thiên hình vạn trạng độc lập trò chơi nhỏ. Cho nên hắn lúc trước có điểm không cẩn thận tiến cái này quỷ mệnh tu tiên trò chơi hình tượng sau, ngược lại xem hết toàn bộ giới thiệu video. Cơ lập để đạo loạn. Quỷ mệnh tu tiên khởi động. Lại ngẫu nhiên, ngài ngẫu nhiên tới tướng tương thủ. Ngài ngẫu nhiên tới đại hắc thiên. Ngài ngẫu nhiên tới vô diện Bồ Tát. Ngài ngẫu nhiên tới ác hỏa đốt xương tôn giả. Ai? Cái tên này có chút nguyên gốc, liền cái này a. Điện thoại hình tượng bên trong, một cái màu đen mạ vàng mệnh danh khung hiện hiện. Bên trong là hỏa diễm cùng huyết đục nghệ thuật phong cách tạo thành danh tự. Trò chơi này ngẫu nhiên danh tự hệ thống làm rất huyễn, mỗi cái đều có phù hợp tự thân hàm nghĩa nghệ thuật tiểu chữ. Tỷ như, đại hắc thiên là liên tiếp có bóng chồng, vầng sáng phong cách màu đen sức mạnh chữ khải danh tự. Huyết mâu chi hà có dòng nước cùng huyết dịch biểu tượng, chân mượn. Mà hắn ngẫu nhiên đến ác hỏa đốt xương tôn giả, thì là đốt cháy khét, hỏa diễm, huyết đục xương cốt nghệ thuật phong cách. Danh tự ngẫu nhiên thành công, mời lựa chọn ngươi cái thứ nhất quyền năng, mệnh danh khung tại hỏa diễm cháy bùng hình tượng bên trong biến mất, một cái ba tuyển một giao diện xuất hiện trong mắt hắn. Quyền năng, huyết nhiên cuốn cốt, đề cử, huyết nhiên pháp, 1, nhóm lửa tự thân huyết dịch, tăng lên trên diện rộng chính mình lực lượng, nhanh nhẹn thuộc tính 2, để cho mình công kích mang theo huyết sát chi khí, nắm giữ phá tà, phá trướng chi năng, có thể công kích tới quỷ dị loại địch nhân. Cuốn cốt quyết, 1, làm ngông cùng tận xương, tăng lên trên diện rộng thể phách thuộc tính 2, tăng lên chính mình nhục thể phòng ngự, huyết dịch khôi phục tốc độ. Quyền năng, ác hỏa lục ác hỏa phần thần, 1, duy trì liên tục nhóm lửa nội tâm ác ý hình thành ác hỏa, ác ý càng nặng uy năng càng mạnh 2, đối phạm vi địch nhân tạo thành không thể phòng ngự thần trí tổn thương. Khổ thống tận thân 1, khiến ác hỏa quân thân, nắm giữ đối thuật pháp loại tổn thương lớn nhất kháng tính. 2, ác hỏa uy năng tăng lên đến trước mắt đẳng cấp hạn mức cao nhất, duy trì liên tục tiêu hao tự thân HP cùng trị số tinh thần hạn mức cao nhất. Quyền năng, huyết tận chi liên, huyết tận liên câu vũ khí tinh thông, 1, tinh thông liên câu vũ khí phương thức công kích cùng chiêu thức. Huyết tận thẩm phán, 1, sử dụng liên câu vũ khí đối với địch phương tạo thành tổn thương lúc, mỗi lần thành công công kích có 20 xác suất là chế tạo một tầng không thể chữa trị máu tận vết thương. 2, điệp ra 10 tầng sau đối với nó tạo thành tự thân lớn nhất HP 20 tổn thương. Đây là ba loại lưu phái. Ai ôi, có chút ý tứ Phương An tinh tế đọc xuất hiện ba loại quyền năng tuyển hạng, cẩn thận nghiên cứu đi sau hiện giờ là ba loại khác biệt công kích lưu phái. Loại thứ nhất là đơn giản thô bạo đốt máu song tu chiến sĩ, năng lực đầy đủ, sử dụng cảnh tượng rộng rãi. Loại thứ hai là đốt máu thật tổn thương AOE pháp sư, tinh khiết bạo lực pháp sư, nhưng một cái đã qua dọn. Loại thứ ba là vũ khí lưu phái, hiệu quả tỷ lệ phần trăm lớn nhất tổn thương, chặt bộ chuyên dụng, nhưng không có thuộc tính tăng thêm, giai đoạn trước lao vương. Nếu là tân thủ quan, tự nhiên là tuyển đề cử. Phương An lựa chọn huyết nhiên cuồng cốt quyền năng. Đốt một tiếng vang nhỏ, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, xương cốt vỡ vụn âm thanh truyền đến. Một tôn kỳ dị tượng thần xuất hiện một chỗ dưới mặt đất động của thế giới, trung quanh bày đầy kim sắc bình bình lọ lọ cùng các loại vật phẩm trang sức. Tượng thần mặt xanh nhanh vàng, bụng lớn, trên thân quấn quanh lấy xích sắt cùng đỉnh hàng thiêu đốt liên hỏa, miệng vết thương chảy xuôi máu đỏ tươi. Đây cũng là ác hỏa đốt xương tôn giả hình tượng. Không tệ, đủ cùng giá cùng khí phách có điểm xoáy khí Phương An đối trước mắt tượng thần đánh một cái 8 phần. Trước đó nhìn thấy trò chơi quảng cáo giới thiệu thế giới quan, trong trò chơi thế giới là một cái thiên đạo không yên, thần Phật dị hóa quỷ dị thế giới. Như thế một cái thế giới xem, thần minh quá mức đứng đắn cũng không được, không có cái kia lực uy hiếp, người khác đều không tin ngươi. Rút ra ngài cái thứ nhất tín đồ, màn hình điện thoại di động bên trong chậm rãi hiện lên một đoạn văn, Phương An lông mày nhíu lại, điểm kích rút ra. Liên gặp được trò chơi hình tượng chính giữa khắc lấy đường vân pháp trận, bắt đầu tán giật đỏ tươi năng lượng. Huyết quang đại tác, một gã mặc rách dưới áo vải thiếu niên gầy yếu xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Tính danh, vô danh chủng tộc, nhân loại tiềm lực đẳng cấp, A lực lượng, B, thiên phú cường hóa, nhanh nhẹn, C thể phách, B, thiên phú cường hóa, tinh thần, D thiên phú. Bán ma thể bởi vì hút vào âm khí dẫn đến tự thân chuyển hóa làm bán ma thể, nắm giữ tu hành thiên phú, tự thân lực lượng cùng thể phách đạt được một chút cường hóa. Miêu tả, trong loạn thế bị yêu ma trọng thương sắp chết câm điếc thiếu niên, bởi vì tự thân mạnh mẽ chấp niệm, hắn luyện hóa ma khí kéo dài tính mạng, khôi phục thương thế cũng nắm giữ nhất định tu hành thiên phú. Trước mắt xuất hiện vị thiếu niên này thuộc tính, bình thường, tinh khiết tân thủ nhân vật. Trò chơi thao tác nhắc nhở truyền đến, Phương An chọn chúng thiếu niên, liền gặp được hắn chậm rãi từ pháp trận trong đứng lên mê mang nhìn xem xung quanh. Tiết sát tiểu nhân trên đầu toát ra liên tiếp im lặng tuyệt đối, sau đó giải tỏa thao tác. Trên dưới trái phải chạy, sau đó liền phát hiện tượng thần trước mặt bàn bên trên phát động nhạc tuyển hạng. Cú nát máu thú trưởng kiếm phẩm chất, bình thường bền bỉ, 12, 20 thuộc tính, phá tà một miêu tả, một thanh thấm bảo chấn ma chi huyết trường kiếm, mặc dù đã có chút cổ xưa, nhưng đối với quỷ tà chi vật có nhất định tác dụng khắc chế. Huyết ngưỡng hồ lô, 3 lần một cái thần dị hồ lô, bên trong sẽ sản xuất có cầm máu sinh máu hiệu quả, có thể tăng tốc rất nhỏ tổn thương, vết thương nhẹ khép lại chất lỏng. Loại này chất lỏng đối với hãm hại hiệu quả giảm xuống, trọng thương vô hiệu, sử dụng xong sau hồ lô bên trong chất lỏng cần thời gian nhất định khả năng một lần nữa bổ sung. Khá lắm, ban đầu vũ khí cùng kinh điển ba bình máu, trò chơi này chẳng lẽ lại còn là loại kia rất khó hồn du hệ liệt. Phương An ánh mắt vẩy một cái, tự mình lẩm bẩm. Trước mắt cái này một thanh nhuộm dần kỳ dị máu tươi trường kiếm, Vô Danh cảm thấy có chút kinh hãi. Tích tiểu nhân trên đầu lần nữa bắn ra một đoạn tin tức, nhường nhân vật không lộ vẻ khô khan. Phương An nhặt lên trường kiếm cùng hồ lô sau, công kích khóa tự động xuất hiện ở trên màn ảnh. Điểm một chút vung ra một kiếm, liền chút phía dưới, Tích tiểu nhân trôi chạy vung ra kiếm chiêu. Ba lần chém thường tự động tiếp một đòn nặng nề. Ok, tân thủ giáo trình không sai biệt lắm, là thời điểm ra ngoài giết quái. Phương An cười, thao túng Vô Danh dọc theo động quật chặt một đường kiếm chiêu, mạnh mẽ dạo qua một vòng cũng không phát hiện bất kỳ xuất khẩu. Ân, ra không được. Phương An nghi hoặc, nhưng rất nhanh nghĩ tới điều gì, hắn thao túng Vô Danh đi vào vừa mới khai sáng tượng thần trước mặt. Quả nhiên, vừa tiếp cận tượng thần, trên màn hình liền xuất hiện triều bái hai chữ. Điểm kích triều bái, trong màn hình nhân vật lập tức đem trường kiếm đặt bên cạnh, hướng phía trước mặt ác hỏa đốt xương tôn giả thật sâu quỳ lạy. Hỏa diễm đốt cháy an nhỉm hiện hiện, màn hình sáng đen. Một bức kỳ dị bức tranh xuất hiện ở trong tầm mắt. Thiên địa hóa quỷ lấy chúng sinh vì bản thân ngồi, thánh nhân hóa quỷ lấy bách tính vì bản thân ngồi. Mơ mịt mà bi ai lời nói theo trong điện thoại di động truyền đến, Phương An giật mình nhìn xem trong điện thoại di động phát ra mang cảm giác thủy mặc cạn niệm. Hình tượng bên trong một tòa núi thẳng thiên khung vô cùng nguy nga rung động thủy mặc sơn phong xuất hiện đang vẽ mặt ở trong. Ba phong trung quanh tràn ngập vô tận biển mây, nhật nguyệt treo cao nương theo bên cạnh, quần tình tô điểm thiên khung. Đồng thời tại biển mây bên trong càng có vô số tiên cung quanh quần tại sơn phong, vô cùng mênh mông cùng rung động tâm thần. Đột nhiên, sơn phong mái vòm phía trên, vạn mèo màu đen bóng ma đột nhiên xé mở mảnh này tựa như ảo mộng thiên khung đỉnh chót. Vô tận chất lỏng màu đen theo lỗ thủng bên trong bọt xuống, đem hình tượng bên trong tiên cảnh toàn bộ cho ăn mòn, bị chuyển hóa làm không thể nói lý nhiều sóng chi vật. Lúc này, mực tàu đem màn ảnh bao trùm, ba cái màu tái nhợt tuyển hạng xuất hiện ở Phương An trong tầm mắt. La Hà thôn độ khó, không tinh miêu tả, một tòa rách nát sơn thôn, nên thôn bị quỷ dị phong tỏa không cách nào ra vào, toàn thôn 280 hộ sống ở ác mộng cùng trong sự sợ hãi, bọn hắn mong muốn chạy khỏi nơi này vì thế không tiếc nỗ lực bất cứ giá nào. Nhân khẩu số 280 tên tín đồ phát triển trình độ rất dễ, nên thôn lâm vào tuyệt vọng. Thướng bọn hắn thân xuất viện thủ bọn hắn sẽ liều lĩnh tính dâng chính mình, chủ tuyến khó dễ trình độ cực thấp, nên thôn sự kiện quỷ dị chỉ là một cái bất nhập lưu quỷ dị. Thanh danh lan tràn tốc độ cực thấp, tại nên thôn trang ngươi rất khó để cho mình tôn danh phát triển ra ngoài. Tu hành thiên tài sinh ra xác suất cực thấp, không biết văn tự sơn giã thôn phu gần như không thể sinh ra tu hành thiên tài. Thái kinh thủ phủ độ khó năm tinh miêu tả 88 vạn nhân khẩu thái kinh thủ phủ nắm giữ hoàng triều long mạch tọa chấn bảo hộ toàn thành bách tính. Nhưng mà Long đế phản thị bởi vì một quái bệnh không cách nào can thiệp triều chính. Long đế quyền lực hạ phong cho đại tướng quân Hà Liên Thắng cùng thái phó Lữ Quốc An, nay khiến vừa ra, bách tính cùng triều đình các lão nhao nhao cả kinh thất sắc, trong lúc nhất thời thái kinh thủ phủ bên trong quần quận sóng ngầm tín đồ phát triển trình độ, rất khó, thái kinh thủ phủ có hoàng triều long mạch chân thế, bất kỳ thượng tôn đều lại nhận rõ rệt áp chế. Chủ tuyến khó dễ trình độ, rất khó, thái kinh bên trên có giám thiên ti xem long mạch phong thủy, thiên địa đi hướng, dòng nhân gian các hùng, dưới có trấn long phủ tuần tra thái kinh, chu diệt thiên địa quỷ dị. Thanh danh lan tràn tốc độ, cực cao. Tôn thượng như lưu danh thái kinh thì khắp thế gian đều kinh ngạc. Tu hành thiên tài sinh ra xác suất cực cao, long mạch thai nén chi địa nhiễm long khí bình dân bách tính tu hành quỷ dị phương pháp thiên tư tuyệt hảo. Thanh sơn thành độ khó hai quả tinh, đề cử miêu tả bắc cảnh thanh sơn được thanh sơn thành nắm giữ nhân khẩu 12 vạn, quản hạt 12 trấn huyện lớn, bởi vì tới gần một chỗ âm khí đầu nguồn huyết khô sơn, dẫn đến lâu dài bị quỷ dị xâm nhập, người người cảm thấy bất an đều tu hành thô thiện bởi quỷ kỹ năng. Nơi đây mặc dù thiết lập trấn long phủ, nhưng bởi vì nơi đây quỷ dị thay nhau nổi lên, trấn long tư chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thanh sơn thành bên trong an toàn. Tín đồ phát triển trình độ so sánh dễ, nơi đây Trấn Long Tư nắm giữ một tia lớn kinh long mạch mệnh khí, đối với quỷ dị tà ma nắm giữ nhất định chấn nhiếp tác dụng, nhưng đối mặt vượt ngoại thượng tôn nước nếu không có vận. Chủ tuyến khó dễ trình độ bình thường, Trấn Long Tư khó mà quản hạt thanh sơn bực toàn cảnh sự kiện quỷ dị. Thanh danh lan tràn tốc độ trung đẳng, thanh sơn thành tre chở 12 trấn huyện lớn, có Trấn Long Tư đóng tại nơi đây, tôn thượng lưu danh nơi này, trung quanh huyện lớn đều sẽ biết được. Tu hành tiên tài sinh ra xác suất thấp, mặc dù thanh sơn thành nhân quân sẽ một bản lĩnh xua tan quỷ dị bản sự, nhưng có thể học được chính thống quỷ thuật giả khó mà hiện thế. D. Cái trò chơi này chế tác có chút trình độ. Phương An trở về chỗ vừa mới kia đoạn đi ngang qua sân khấu an nhỉm. Chính là ấn chứng trò chơi tuyên truyền nâng lên, thế giới này bị kỳ kỳ quái quái đồ vật xâm lấn. Thiên đạo cùng thần tiên đều xảy ra vấn đề, mới đưa đến trở thành loại này quỷ bộ dáng. Chỉ có thể nói cái này huyền nghi độ giữ lại rất nhường tâm hăng nữa, đối trò chơi này đánh giá càng ngày càng cao. Về phần tuyển cái gì địa đồ, đây còn phải nói. Đương nhiên là đẩy vào đồ, độ khó quá thấp chơi không có ý nghĩa, quá cao lại là tự tìm tội chịu. Chọn xong địa đồ, nương theo lấy hỏa diễm cháy bùng đi ngang qua sân khấu an nhỉm. Hắn điều khiển nhân vật Vô Danh thình lình xuất hiện ở một cái trong rừng cây. Chương 2, Quỷ mệnh giới chương 2, Quỷ mệnh giới đêm khuya 11:45 điểm. Thanh Sơn thị một chỗ đèn đuốc sáng trưng trong kho hàng. Bốn tên thanh niên nam nữ tụ tập ở này, mỗi người đều mặc một thân trải qua làm cũ sau giả cổ quần áo. Vì tăng lên chân thực cảm giác, bọn hắn đều dài thời gian chưa thể tắm rửa, làn da bao trùm lấy chất bẩn. Trên quần áo có đại lượng bụi đất cùng mồ hôi ngưng kết sau mới nước đọng. Gian phòng bên ngoài, người mặc màu trắng nghiên cứu phục nghiên cứu viên đang vô cùng nghiêm túc nhìn chăm chú lên trong phòng mỗi người trạng thái. Đại lượng dụng cụ đang ghi chép lúc này mỗi người thân thể cùng đại não trạng thái. Nhà kho bên ngoài bầu trời, quân dụng máy bay trực thăng vạch phá đêm tối, giáng lâm tại phụ cận tạm thời thành không đi ra đất trống. Trong cabin, một gã giống nhau mặc làm cũ giả cổ quần áo đại hán trực tiếp nhảy xuống máy bay trực thăng. Hắn theo mười mấy thước không trung vững vàng rơi xuống đất, sau đó bị đến mấy tên cảnh vệ dẫn linh đi vào nhà kho. Đi tới trong kho hàng tạm thời dựng gian phòng, sau lưng cảnh vệ toàn bộ rời khỏi. Đại hán bình tĩnh nhìn trước mặt bốn tên nam nữ thân ảnh, nét mặt của hắn mang theo một chút thất vọng. Các ngươi như là đã ở chỗ này, như vậy sắp kinh nghiệm cái gì cũng không cần ta nhiều lời. Ta gọi Chu Vệ Quốc, kinh nghiệm hai lần triệu hoán người có thâm niên, bây giờ bị mời tới cùng các ngươi cùng một chỗ kinh nghiệm nhiệm vụ của lần này. Đại hán đối mặt đám người giới thiệu chính mình, lúc này một bên thanh niên đứng dậy, ánh mắt lấp lánh mở miệng hỏi. Chu tiên sinh, ta muốn hỏi một chút ngài, cái kia thế giới khác, quỷ mệnh giới, là có tồn tại hay không siêu phàm lực lượng? Chu Vệ Quốc liếc qua thanh niên, hắn hoạt động thân thể của mình. Ngay sau đó, toàn thân hắn cơ bắp giống như là có sinh mệnh tại đi khắp. Hắn giơ lên nằm đấm, cơ bắp trong nháy mắt tăng gọn, cách không hướng phía thanh niên vung ra. Điếc tai âm bạo vang lên, Huy Quyền mang ra cuồng phong trực tiếp đem thanh niên ngược đẩy đi ra cách xa mấy mét, đặt mông ngồi trên mặt đất. Một màn này đem bao quát thanh niên ở bên trong tất cả những người khác toàn bộ trợn tròn mắt. Đây là phong chân quyền, một môn cơ sở siêu phàm võ học, có thể kích phát khí huyết chi lực hình thành gió lốc đối với địch nhân tạo thành sát thương. Ta hiện tại có nhất luyện võ giả trình độ, tay thiện nghệ xé hổ gấu, tiện tay đánh chết một đầu cự tượng. Chu Vệ Quốc thu hồi khí lực, vô cùng nghiêm túc nhìn chăm chú lên trước mặt bốn tên thanh niên nam nữ, tiếp tục mở miệng nói. Nhưng ở quỷ mệnh giới, ta cái này thân tu vi chẳng phải là cái gì? Không cần cho là ta sẽ bảo hộ các ngươi, ta chỉ là bởi vì bị quỷ mệnh giới triệu hoán thời gian cùng các ngươi như thế, mới đặc biệt được thỉnh mời tới mang xuống các ngươi mà thôi. Cho các ngươi mấy cái lời khuyên, buông xuống chính mình người hiện đại kia không có chút giá trị tam quan cùng lễ nghĩa liêm sỉ, cái này tại quỷ mệnh giới căn bản không có chút ý nghĩa nào. Còn sống mới là tất cả, chỉ có còn sống mới có thể đi truy cầu những bậc khác, rõ chưa? Chu Vệ Quốc thanh âm nghiêm túc truyền đến, ở đây bốn tên thanh niên nam nữ biểu lộ nghiêm trọng, toàn bộ nhẹ gật đầu. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, làm kim đồng hồ đi tới 12 giờ. Cầm đầu Chu Vệ Quốc biểu lộ biến đổi, thân thể của hắn như là thủy mặc như thế tan ra biến mất tại trước mắt bao người. Một màn quỷ dị nhường bốn người khác hoảng sợ, nhưng rất nhanh bọn hắn tất cả mọi người lấy phương thức giống nhau biến mất không còn tăm hơi tại trong kho hàng. Tới, quỷ mệnh giới triệu hoán. Ngoài cửa nhân viên nghiên cứu nhìn xem tình huống của mọi người, cấp tốc đem hiện tại giám sát các loại tình báo toàn bộ tiến hành đột truyền. Quỷ mệnh giới, 3 năm trước đây theo nồng vụ tràn ngập Long Quốc toàn cảnh về sau, đột nhiên xuất hiện một cái quỷ dị thế giới. Nó cũng không tồn tại ở hiện thực, mà là một cái cùng loại Long Quốc cổ triều đại thời không ở trong. Bên trong tràn ngập các loại không thể nào hiểu được quỷ dị sự vật, có được các loại thần dị không thể lý giải quỷ dị thuật pháp. Bị quỷ mệnh giới kéo vào đi người, có thể từ đó mang ra nắm giữ thần dị lực lượng quỷ dị vật phẩm. Những vật phẩm này tại hiện thế như thế có thể sinh ra các loại thần dị lực lượng. Đi hướng quỷ mệnh giới người được xưng là quỷ mệnh giả, làm nhóm đầu tiên quỷ mệnh giả hiện thế cũng thể hiện ra bọn hắn quỷ dị lực lượng về sau. Long Quốc cao độ coi trọng, cấp tốc gây dựng đặc dị cục đối quỷ mệnh giả tiến hành điều tra. Có thể chiêu an liền chiêu an, không thể chiêu an tiến hành nghiêm khắc giám thị. Đối với quỷ mệnh giới cùng quỷ dị mê vụ nghiên cứu cũng nhanh chóng bắt đầu tiến hành. Bây giờ cho ra kết luận chính là, quỷ dị mê vụ bao phủ khu vực, ở xung quanh dân thành phố bên trong tất nhiên sẽ xuất hiện một nhóm quỷ mệnh giả. Bọn hắn đi quá khứ quỷ mệnh giới, hiện ra địa vực bình thường cùng mê vụ bao phủ khu vực có trực tiếp liên quan tính. Mê vụ bao phủ khu vực chỉ có một mảnh không người sơn lâm. Như vậy cái này quỷ mệnh giới sẽ chỉ là tồn tại các loại sơn lâm tinh quái sơn lâm khu vực. Nếu như trong sương mù bao gồm hương trấn, như vậy thì sẽ xuất hiện sơn lâm cùng thôn trấn cộng đồng tồn tại quỷ mệnh giới. Mê vụ diện tích che phủ tích càng lớn, quỷ mệnh giới liền sẽ càng trở nên phức tạp cùng nguy hiểm, nhưng là tương ứng có thể từ đó đạt được các loại phi phàm năng lực, dị thường vật phẩm sát suất cũng biết tăng lên trên diện rộng. Bây giờ mảnh này mê vụ bao phủ lớn nhất khu vực là hiện tại Long Quốc thủ đô Thái Kinh. Quỷ dị chính là, Thái Kinh thủ đô đến nay không có bất kỳ cái gì một vị quỷ mệnh giả sinh ra. Tại tính ra ở trong, Thái Kinh thủ đô ít nhất bị triệu hoán không sai biệt lắm hơn 5 vạn tên quỷ mệnh giả. Kết quả không có bất kỳ cái gì một người từ đó rời đi, không có mang ra bất kỳ tình báo. Căn cứ quỷ mệnh giả khẩu thuật, mỗi người bọn họ mỗi lần tiến vào quỷ mệnh giới bên trong sẽ có tam trụ mệnh hương. Một trụ chính là một cái mạng, ba cái mạng tiêu hao sau, bọn hắn liền sẽ thân tử đạo tiêu. Chỉ có tại quỷ mệnh giới bên trong hoàn thành một cái nhiệm vụ mục tiêu sau, bọn hắn mới được cho phép thoát ly. Dựa theo tình báo này, cũng liền mang ý nghĩa thủ đô Thái Kinh hơn 5 vạn tên được triệu hoán quỷ mệnh giả. Không có bất kỳ người nào hoàn thành một cái nhiệm vụ, thành công còn sống rời đi quỷ mệnh giới. Thái Kinh quỷ mệnh giới bên trong đến tuột cùng là cái gì, không người biết được. Duy nhất có thể để xác định chính là, Thái Kinh quỷ mệnh giới trình độ hung hiểm, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Bây giờ, Thái Kinh thủ đô vì để phòng bắt nhất, lần lượt đem nhân khẩu chuyển rời đến Tân Kinh tòa này mới thành ở trong. Thanh Sơn thị chỗ này quỷ dị mê vụ bao phủ khu vực, là một chỗ hoàn toàn mới quỷ mệnh giới. Đặc dị cục biết được tình huống sau, nhanh chóng tổ chức nhân viên quản khống mê vụ bao phủ tất cả khu vực. Đồng thời cũng thành công tìm tới nhóm đầu tiên bị quỷ mệnh giới triệu hoán nhân viên, đem bọn hắn toàn bộ triệu tập tiến hành tập trung huấn luyện. Lần này mê vụ bao phủ một tòa huyện cấp thành trấn, một mảng lớn sơn lâm. Quỷ mệnh giới tất nhiên sẽ là sơn lâm cùng thành trấn kết hợp. Cái này nhất định phải chú ý người hiện đại cùng quỷ mệnh giới cổ nhân ở giữa, hành vi cử chỉ cùng tư duy phương diện khác biệt. Mặc hiện đại quần áo tiến vào quỷ mệnh giới, cực lớn xác suất sẽ bị quỷ mệnh giới cổ nhân xem như yêu ma quỷ quái cho tiêu diệt, uổng phí hết một cái mạng. Huấn luyện liền để cho bọn hắn lần nữa tiến hành ăn mặc cách ăn mặc, học được quỷ mệnh giới cổ nhân nói chuyện phong cách cùng phương thức hành động. Đối các loại quỷ mệnh giả sửa sang lại sinh tồn sổ tay đọc ngược như chạy, chỉ có dạng này khả năng gia tăng chính mình sinh tồn xác suất. chỉ cần đang được vừa gọi trước đó chuẩn bị sẵn sàng, quỷ mệnh giới liền sẽ hoàn toàn phản hồi cá nhân của ngươi trạng thái. Hiện tại có một vị ngàn dặm xa xôi chạy tới quỷ mệnh giả mang 4 vị người mới. Không nói tất cả mọi người có thể còn sống trở về, ít ra có thể bảo chứng bọn hắn sẽ không như là con rồi không đầu như thế tán loạn. Về phần ngoại giới bọn hắn có thể làm, chỉ có thể chờ đợi bọn hắn an toàn mà về. Chương 3, Hầu Nhi Sơn chương 3, Hầu Nhi Sơn băng lãnh, ở bước. Yếu ớt ánh đến tại mơ hồ trong tầm mắt lộ ra, bên hai truyền đến tiếng gió gào thét cùng chói hai động vật kêu gào. Tư Kiệt đột nhiên mở mắt ra, hắn theo có chút ẩm ướt thảo thảm bên trong đứng dậy. Nhìn trước mắt rách nát hoàn cảnh, tim đập loạn không thôi. Xuyệt, tiến tĩnh. Tỉnh sau, trải bước ngươi học đồ vật, không cần phải ngạc nhiên cho ta thêm phiền. Hoảng sợ bên trong, hai của hắn bên cạnh đống nhiên chuyển đến hùng hậu mà thanh âm. Quay đầu nhìn lại, liền gặp được cái kia thâm niên quỷ mệnh giả Chu Vệ Quốc đang xếp bằng ở bên cạnh hắn. Thế này, Tư Kiệt nội tâm vui mừng như điên, nhưng hắn không có lên tiếng. Trực tiếp nhắm mắt lại, một chương hư ảo cuộn chụp ở trong đầu hắn chậm rãi triển khai. Quỷ mệnh giới Thanh Sơn vực miêu tả, Bắc cảnh Thanh Sơn vực, nơi đây từ Thanh Sơn thành quản hạt, thành nội ủng nhân khẩu 12 vạn, quản hạt 12 trấn huyện lớn, thành nội thiết lập trấn Long phủ, để mà trấn nhiếp các phương yêu ma quỷ quái. Bây giờ, Thanh Sơn thành bởi vì không biết nguyên nhân tiến hành toàn thành giới nghiêm. Mỗi tới mặt trời lặn thời điểm, Thanh Sơn thành sẽ ngăn chặn xuất nhập, cư dân sẽ lập tức thả ra trong tay tất cả công việc, đội vàng về đến trong nhà đóng cửa không ra. Các ngươi hiện tại thân ở tại vực nội Hầu Nhi Sơn bên trong, nơi đây tiếp nhận Thanh Sơn thành quản hạt 12 trấn huyện một trong An huyện quản hạt. Hầu Nhi Sơn từng là một tòa hương hỏa đại tự, Huyền Không tự nơi ở, nhưng bởi vì đã xảy ra không biết biến cố, nơi đây tăng nhân toàn bộ ly kỳ tử vong, không một người sống. An huyện biết được tình huống như vậy sau khẩn cấp báo cáo Thanh Sơn thành, trấn Long phủ cao nhân đến đây dò xét sau đem đất này hóa thành cấm khu, người sống chớ nhập. Nhiệm vụ 1, thoát đi Hầu Nhi Sơn, nhiệm vụ 2, điều tra Hầu Nhi Sơn trở thành cấm khu nguyên nhân. Nhiệm vụ 3, căn cứ thăm dò tiến độ sau tiến hành giải tỏa, đại lượng tin tức nhảy vào não hải, Từ Kiệt hít sâu một hơi, hắn chậm rãi mở mắt ra, nội tâm rung động. Ba cái nhiệm vụ 3 tuyển 1, hoàn thành bất kỳ một cái nào liền có thể rời đi quỷ mệnh giới. Nhưng trong đó một cái lại là thoát đi nhiệm vụ, hai chúng ta cũng là mặt đen đến nhà. Mặc áo vải Chu Vệ Quốc biểu lộ ngưng trọng. Một bên Từ Kiệt nhìn xem trước mặt vị này người có thâm niên, hắn nghi ngờ mở miệng. Chu thúc, nhiệm vụ này có ý tứ gì sao? Chu Vệ Quốc nhìn Từ Kiệt một cái, hắn biểu lộ nghiêm túc. Quỷ mệnh giới phát ra nhiệm vụ, bình thường cùng chúng ta vũ lực trình độ có quan hệ. Thoát đi nhiệm vụ liền mang ý nghĩa, nơi này tồn tại ta cái võ giả này căn bản là không có cách ứng đối yêu ma quỷ quái, cho nên chỉ có thể chạy. Tiểu tử ngươi muốn tự cấu phúc, thật gặp phải ta không cách nào xử lý tình huống, ta không có khả năng dẫn ngươi cái này bừng hữu. Nghe Chu Vệ Quốc lời nói, Từ Kiệt nội tâm cũng là hơi hồi hộp một chút. Nhưng rất nhanh hắn điều chỉnh tâm tình mình, quỷ mệnh giới không cách nào thoát đi, được tuyển chọn chính là thuần không may. Hoặc là thân tử đạo tiêu, hoặc là trở thành quỷ mệnh giả một bước lên mây. Hắn cũng không kỳ vọng người khác có thể một mực mang theo hắn thông quan, mạng của mình chỉ có thể nắm chắc tại trên tay mình. Ta hiểu được, ta sẽ cố gắng để cho mình không trở thành bừng hữu. Từ Kiệt chậm rãi mở miệng, bắt đầu dò xét nhìn trước mắt tòa này rách dưới chùa miếu. Trung quanh bọn họ tán lạc rách dưới quần áo cùng vải vóc, đối mặt với rơi đầy cho bụi bàn, trong điện đỏ trụ bên trên có lít nha lít nhít với dạng. Toàn bộ không gian rất nhỏ rất ngột ngạt, dường như chính là cung cấp cho người bái Phật không gian. Theo hắn đánh giá hoàn cảnh trung quanh, một loại khó mà hình dung áp lực tác dụng tại não hải cùng lục thân phía trên. Nhưng tinh thần hắn hoảng hốt, hô hấp không khoái. Đừng xem, không cần quan sát tỉ mỉ quỷ mệnh giới đồ vật. Lúc này, Chu Vệ Quốc quát to một tiếng, đem Từ Kiệt theo loại kia trong hoảng hốt tỉnh lại. Từ Kiệt hít một hơi lãnh khí, sắc mặt vô cùng khó coi. Ta vừa mới là thế nào? Ngươi bị quái gì ảnh hưởng tới? Ngươi không có con qua quỷ mệnh giới sổ tay a? Chu Vệ Quốc cao mày mở ra miệng nói. Từ Kiệt sững sờ, trong đầu hiện lên quỷ mệnh giả sinh tồn sổ tay bên trong một đoạn tin tức. Quỷ mệnh giới quỷ dị chia làm yêu ma quỷ quái, yêu là hóa thú, ma làm ác khí nhập thể, quỷ là âm khí hoán niệm, quái là sông núi rừng trạch chi dị. Quái dị, quỷ mệnh giới môi trường tự nhiên đưa đến dị thường. Dựa theo sổ tay bên trong thuyết pháp, quỷ mệnh giới môi trường tự nhiên bên trong cơ hồ đều tồn tại quái dị. Đây là một loại cùng loại phương diện tinh thần ảnh hưởng, nhưng cường đại quái dị thậm chí có thể trực tiếp vô thành vô tức giết người. Nghĩ lại tới vừa mới kia làm cho người áp lực hít thở không thông cảm giác, Từ Kiệt liền cảm thấy sờn hết cả gai úc. Thích ứng tốt chưa? Tốt, đi ra ngoài cho ta dò đường. Đúng lúc này, Chu Vệ Quốc nhìn thoáng qua Từ Kiệt, hắn không thể nghi ngờ mệnh lệnh truyền đến. Từ Kiệt sững sờ, nhìn xem trước mặt đại hán kia đạm mạc ánh mắt, một loại cảm giác giận cả tóc gáy hiện lên, kia là chính cống ác ý nếu như hắn dám nói trước không, chờ đợi không phải là hắn chết chính là bị ném bỏ. Nơi này là quỷ mệnh giới, chỉ có tự thân cường đại mới có thể để cho người khác cùng ngươi tâm bình khí hòa nói chuyện. Nếu không ngươi chính là sâu kiến, người khác có thể tùy ý bóc chết. Loại tình huống này, Từ Kiệt không có lựa chọn khác. Hắn hít sâu một hơi, đi tới miếu hoang cổng, đem lại môn đẩy ra. Cách. Theo tiếng cọ sát chói tai, ở bức mà băng lãnh không khí đập vào mặt. Đập vào mi mắt là bị hơi nước bao phủ tiền điện quảng trường, nền đá mọc đầy cỏ dại, hai bên tăng lữ phòng sụp đổ. Hư hư thực thực bị thứ gì từ trên xuống dưới bên trong đập chúng, chất gỗ kết cấu hiện ra xé rách trạng thái. Từ Kiệt bị trước mắt hình tượng giật nảy mình, mặc dù huấn luyện trong lúc đó một lần lại một lần làm tâm lý mong muốn. Nhưng thật nhìn thấy như thế một cái quỷ dị nguy hiểm thế giới, bất an cùng sợ hãi không thể ngăn chặn mọc rễ nảy mầm. Loại trừ thiên tai nguyên nhân, loại này phá hư tỷ lệ lớn là bị thượng vị võ giả hoặc là yêu dùng huyết khí đánh ra hiệu quả. Trong bất chi bất giác, Chu Vệ Quốc đi tới Từ Kiệt sau lưng, hắn biểu lộ ngưng trọng nhìn xem bị phá hư hai hàng tháng phòng. Yêu là hóa thú, Sơn lâm dã thú ngẫu nhiên mở ra linh trí có thể tu hành, làm tự thân thể phách dị biến, động như phong lôi, lực lớn vô cùng. Thú bên trong cực mạnh người thì hóa yêu, có thể làm thiên địa yêu pháp, khai sơn phá thạch, không phải đại thành siêu phàm võ học người không thể địch. Gần như đồng thời, cổng Chu vệ quốc cùng Từ Kiệt trong đầu xuất hiện đối với yêu giới thiệu. Chu Minh, ngươi thân là võ giả có thể chế tạo ra loại trình độ này công kích sao? Từ Kiệt nuốt ngụm nước bọt, quay đầu nhìn về phía như là giống như cột điện cường tráng Chu vệ quốc hỏi. Ngươi suy nghĩ nhiều, loại này phá hư nếu như là ném mạnh cự thạch tạo thành, ít nhất phải huyết khí tam luyện thậm chí tứ luyện võ sư trở lên mới có thể làm tới. Nếu như là dùng huyết khí nghiền nát những này phong ốc, kia liền càng kinh khủng. Huyết khí thấu thể là chỉ có những cái kia huyết khí lục luyện trở lên tông sư mới có thể làm tới. Những người này giết ta cùng bóp chết gà tể không có khác nhau. Chu vệ quốc biểu lộ nghiêm túc nói ra phán đoán của mình. Hắn như thế một cái nhất luyện võ giả tại hiện thực uy phong lấm lấm, một đống người có quyền thế gọi hắn Chu Minh. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, tại quỷ mệnh giới cái địa phương quỷ quái này, hắn điểm này vũ lực không phải là bất cứ cái gì. Chỉ có tam luyện thậm chí tứ luyện trở lên võ sư, khả năng các loại yêu ma quỷ quái thủ hạ có nhất định năng lực tự vệ. Tiểu tử ngươi cùng ta cùng một chỗ, lưu cho ta ý một chút chung quanh, ta ngược lại muốn xem cái này chùa miếu có cái gì tà dị địa phương. Chu vệ quốc đứng dậy, hắn chuẩn bị mang theo Từ Kiệt ra ngoài đi dạo. Quỷ mệnh giả mỗi lần tiến vào quỷ mệnh giới đều có 3 cái mạng, đây cũng là bọn hắn lực lượng. Ý vị này, bọn hắn hoàn toàn có thể dùng mệnh đến dò ra những địa phương này nguy hiểm, sau đó phục sinh làm tốt đối sách. Nói, hắn trực tiếp đi xuống bậc thang, đã xuất thân sau chùa miếu phạm vi. Từ Kiệt hít sâu một hơi, cưỡng ép bình phục nội tâm sợ hãi cùng bất an, cuống quýt đi theo. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không có chú ý tới, sau lưng lùi bại miếu thờ bên trên treo phai màu bảng hiệu. Trên đó viết 3 chữ to: Thính Tâm Các. Bên hai truyền đến hầu quần chói hai kêu gào, đứng tại đình viện bên trong Chu vệ quốc cùng Từ Kiệt cả kinh thất sắc. Bọn hắn lập tức nhìn về phía trung quanh, nhưng mà cái gì đều không tồn tại. Chỉ có kia gần trong gang tấc lại xa cuối chân trời hầu quần tiếng kêu, cùng đủ loại tạp nhạp tiếng bước chân. Đúng lúc này, Chu vệ quốc con ngươi ngưng tụ, đạp nát nền đá mặt, trong chớp mắt trốn xa hơn 10 mét xa. Chỉ còn lại vẻ mặt mờ mịt đứng tại chỗ Từ Kiệt, nhưng sau đó thân thể của hắn bị cái nào đó vật vô hình trúng đích. Trong nháy mắt bạo liệt thành đầy trời huyết hoa. Vô ảnh vô hình, đây là quỷ vẫn là quái dị? Chu vệ quốc nhìn xem một màn này, nội tâm hoảng hốt, lúc này ở hắn được cường hóa giác quan bên trong, vừa rồi công kích là hoàn toàn vô hình. Loại tình huống này chỉ có 2 loại khả năng tính, đó chính là hắn gặp quỷ hoặc là một loại nào đó kinh khủng quái dị. Hầu quần thanh âm liên tục không ngừng, Chu vệ quốc đã vận hành lên toàn thân huyết khí dùng để phòng ngự. Nhưng sau đó, kinh khủng tử vong uy hiếp theo 4 phương 8 hướng vào tới. Một giây sau, tại Chu vệ quốc hoảng sợ trong tầm mắt, thân thể của hắn bị theo trên hướng xuống đập thành thít nát, cứng rắn nền đá mặt xuất hiện một cái 3-4 mét đường kính hố. Không có vật gì tiêu điều trong đình viện, hầu quần thanh âm quanh quẩn giữa rừng núi, càng là mang theo vô tận vui sướng. Chương 4, Trảm yêu trừ ma chương 4, Trảm yêu trừ ma mê vụ bao phủ rừng rậm ở giữa. Mặc rách dưới áo vải, cầm trong tay một thanh ám sắc cũ nát trường kiếm thiếu niên tại trong rừng rậm chạy vội, dùng một đôi con ngươi màu đen xem kỹ lấy trước mắt hoàn cảnh. Hắn có thể cảm nhận được chính mình bộ này mặt ngoài thân thể gầy yếu bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, có thể tùy tiện tay xé hổ báo heo gấu. Lúc này, hắn ngừng lại, bị khống chế cảm giác tán đi, hắn một lần nữa thu được thân thể của mình quyền hạn. Thiếu niên mê mang nhìn trước mắt bị mê vụ bao phủ rừng rậm, vô cùng vỡ vụn trong trí nhớ, tồn tại chỉ có bi thương. Mưa lạnh, đêm tối, yêu ma trong thôn. Hắn nghe không được thanh âm, nói không ra lời, có hạn giác quan bên trong, hắn chỉ có thể run lẩy bẩy nhắm mắt lại trốn ở thôn xó xỉnh bên trong. Thế giới lâm vào tĩnh mịch. Sau cùng cảm giác là kia xông vào mũi nồng đậm khí tức tanh hôi. Hắn cảm thấy mình thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, ý thức cùng tư duy đang nhanh chóng tiêu tán. Không biết rõ qua bao lâu, hắn mở mịt tỉnh lại. Thân thể không ngừng truyền đến đau đớn, cực độ sợ hãi cùng tâm tình bi thương cùng một loại khác bạo ngược tư duy dung hợp lại cùng nhau. Ý thức của hắn bị lôi kéo tàn phá, tại hắn hoàn toàn không cách nào chịu được thời điểm. Hắn bị một vị vô cùng cường đại mà không thể giải thích tồn tại cứu vớt. Thân thể khôi phục, ý thức cũng không còn hỗn loạn, trong hai càng là xuất hiện đủ loại kỳ dị văn động. Kia là thanh âm, trong thôn đại gia đã từng dùng văn tự cùng các loại vật phẩm tiến hành liên quan, vì hắn miêu tả qua thanh âm là thế nào. Hiện tại hắn hiểu được, nhưng lại cũng không còn cách nào hướng người khác chia sẻ vui sướng. Về sau, đập vào mi mắt là một chỗ vàng son lộng lẫy, vô cùng thần bí động vật. Nơi này hắn gặp được một vị kinh khủng thần tiên tự thần, mênh mông không thể giải thích lực lượng rung động hắn tâm linh nhỏ yếu. Hắn trở thành tên này thần tiên đại hành giả. Nguyên bản danh tự bị xóa đi, cũng được trao cho hoàn toàn mới sứ mệnh. Hắn gọi vô danh, mà hắn một thế này nhiệm vụ chủ yếu chính là trảm yêu trừ ma. Dương dâm ở giữa, vô danh xóa sạch nước mắt của mình, thu liễm chính mình nhỏ yếu. Hắn đen nhánh đồng tử xuyên thấu rừng rậm mê vụ, nhìn xem truyền đến rít lên phương hướng chạy chậm tiến đến. Hiện tại hắn trong đầu hiện lên một cái tên là tự động vị trị kỳ dị từ ngữ. Hắn không thể nào hiểu được mặt chữ ý tứ, nhưng hắn minh bạch chỉ có xuất hiện từ ngữ này, hắn khả năng hoàn toàn thu hoạch được tự do hành động quyền. Trước đó hắn tất cả hành động đều là đắp lên tôn lực lượng vô hình không ngừng tiến hành dẫn đạo. Nhặt nhiễm huyết trường kiếm cùng quỷ dị huyết hồ lô, hướng phía không khí cùng bách đá vung ra cường đại kiếm chiêu. Theo lúc đầu thấp thỏm lo âu, càng về sau hắn chậm rãi có minh ngộ. Thượng tôn tại lấy phương thức như vậy, nhường hắn không ngừng thích ứng chính mình bây giờ trạng thái thân thể. Mảnh thế giới này tồn tại yêu ma quỷ quái, trong thôn hải tử lúc còn rất nhỏ, cũng đã nghe qua phụ mẫu giảng thuật bọn chúng kinh khủng. Bởi vậy học võ trở thành hạng nhất đại sự, chỉ có tu hành võ học, rèn luyện khí huyết khả năng đối kháng yêu ma quỷ quái, bảo vệ mình cùng thôn. Nếu như tự thân là tập võ thiên tài, càng là có thể rời đi thôn, đi hướng xung quanh huyện lớn thậm chí Thanh Sơn thành bên trong nắm giữ tốt hơn tiền đồ. Vô Danh khi còn bé đi theo bọn nhỏ cùng nhau học qua võ học, nhưng hắn 5 năm học võ cũng chỉ là khó khăn lắm luyện được 5 sợi huyết khí. 10 sợi huyết khí là võ đồ, 100 sợi huyết khí là nhất luyện võ giả. Chân chính tập võ thiên tài, chỉ cần thời gian 1 năm liền có thể luyện được 100 sợi huyết khí, trở thành một gã có thể chân chính đối kháng yêu ma quỷ quái võ giả. Hắn cùng trong thôn tuyệt đại bộ phận hài tử như thế đều không có học võ thiên phú, nhưng coi như không thể trở thành võ giả, huyết khí cũng có thể để cho mình thể phách cường kiện, bách bệnh bất xâm. Hắn cùng trong thôn tuyệt đại đa số hài tử như thế tại học võ trung bình phàm lớn lên, tương lai cũng biết ở trong thôn trải qua cuộc đời bình thường. Thẳng đến đêm ấy yêu ma xuất hiện, đem hắn có tất cả toàn bộ phá hủy, mê vụ bao phủ rừng rậm, Vô Danh bằng vào kinh nghiệm phán đoán, hiện tại là lúc sáng sớm. Xa như vậy phương liên tục không ngừng kêu gào, có lẽ chính là trong thôn đề cập tới quần tụ yêu thú. Yêu thú là thú, nạp thiên địa âm linh chi khí nắm giữ vừa định thần trí, gian trá ác độc, thân thể khỏe mạnh, có thể sánh ngang ngưng luyện 30, 40 sợi huyết khí võ đồ. Quần thể công chi, liền xem như chân chính võ giả cũng muốn nhượng bộ lui binh. Trong đầu chậm rãi hiện lên lúc trước học võ lúc, bọn hắn nhị gia gia, một vị nhị phẩm võ giả cho bọn họ truyền thụ cho tri thức. Nhị gia gia là từng đi ra trong thôn đại nhân vật, đã từng sờ đến qua tam luyện võ sư cảnh giới. Nhưng trưởng thành theo tuổi tác, huyết khí suy kiệt sau, cũng liền về thôn trở thành một vị giáo tập. Đến dạy bọn họ những đứa bé này tự nhận biết võ học, nhận biết thế giới bên ngoài. Yêu thú cùng yêu hoàn toàn là hai loại khái niệm, cái trước càng nhiều hơn chính là thú. Mà yêu nghe nói đã không phải là phàm nhân có thể lý giải sinh linh. Dựa theo nhị gia gia lời giải thích, liền xem như những cái kia huyết khí có thể thấu thể mà ra, ngoài trong thức phá giáp giết địch bắt phẩm, cửu phẩm đại tông sư đối mặt yêu cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Bây giờ suy nghĩ một chút, thôn của hắn có lẽ chính là bị một vị cường đại yêu tàn sát. Vô Danh hít sâu một hơi, cảm nhận được trong cơ thể mình hiện lên lấy đắp lên tôn ban cho lực lượng cường đại. Cũng không phải là hắn quen thuộc huyết khí, mà là một loại càng thêm huyền ảo, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải hệ thống sức mạnh. Hắn cũng không biết mình mạnh đến mức nào, nhất phẩm hay là nhị phẩm võ giả. Dứt bỏ trong đầu suy nghĩ, Vô Danh khống chế thân thể, hướng phía kia phát ra kêu gào yêu thú vị trí mà đi. Thượng tôn nhường hắn sống lại hai thế, hắn duy nhất chức trách chính là trảm yêu trừ ma. Trảm thế này tất cả yêu, trừ tất cả ma. Liền xem như thượng tôn hạ đạt tự động ủy trị pháp chỉ, cho phép hắn nắm giữ tự thân hành động. Hắn cũng muốn tuân theo thượng tôn ý chí, đi chém giết tai họa nhân gian yêu ma thay trời hành đạo. Cuối cùng tìm tới kia hủy thôn yêu, cho đại gia báo thủ. Vô Danh tại rừng rậm ở giữa nhanh chóng ghé qua, hắn hôm nay có gần như vô cùng vô tận thể lực, vô cùng to lớn lực lượng. Ngay tại hắn nhanh chóng chạy vội thời điểm, hắn vượt quá tưởng tượng cảm giác bên trong, một đạo to lớn bóng đen theo bên cạnh trên cây bạo trùng mà xuống. Một cái ẩn nút kinh khủng cự lang. Nó bằng tốc độ kinh người phục kích mà xuống, mở ra mọc đầy bén nhọn răng nanh miệng sói, mong muốn cắn đứt Vô Danh xương cổ. Nhưng nên tiếp là nhanh hơn nó trường kiếm, một kiếm đâm hầu, sau đó đem nó như là vải rách như thế vỡ ra đến. Máu tươi dâng trào, nhưng bị Vô Danh linh xảo né tránh, chỉ ở trên mặt của hắn lưu lại một sợi huyết dịch. Hắn hít sâu lấy, nhiệt huyết tại thân thể của hắn phun trào. Vừa mới động tác của hắn mau lẹ mà cương mãnh, đi qua hắn cùng hiện tại so sánh, liền như là già trên 80 tuổi lão ông như thế chậm chạp mà yếu đuối. Gần như bản năng một kiếm giết phục kích kinh khủng lang thú, bộ này trọng sinh thân thể, cường hành khó có thể tưởng tượng. Lúc này, chết đi lang thú trên thân thể toát ra một sợi ánh sáng màu xanh lục. Vô Danh con ngươi hơi chấn động một chút, nhìn chăm chú lên nó bay vào thân thể của mình. Sau đó hắn liền lập tức cảm thấy mình dường như so trước đó cường đại một kia. Đây là cái gì? Chỉ cần chém giết yêu ma liền có thể tăng lên lực lượng. Vô Danh không thể nào hiểu được mình bây giờ là tình huống gì, nhưng hắn cũng không kịp đi suy nghĩ. Bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, toàn bộ tĩnh mịch rừng rậm dường như sống. Rừng cây thảm thực vật văn động, máu tươi thanh hôi, mặt đất chấn động nhẹ nhẹ, cùng từng đôi tản ra u lục đôi mắt đồng loạt nhìn chăm chú lên hắn. Điếc tai gầm nhẹ trong rừng vang vọng. Chương 5, Cuồng Lang Quần chương 5, Cuồng Lang Quần đây là, Cuồng Lang Quần kêu gào. Giữa núi rừng, một vị râu tóc bạc trắng cường tráng lao nhân, ánh mắt mang theo kiêng kỵ nhìn xem phía ngoài rừng rậm. Huyết Khô Sơn bên kia đã tả làm cho người rợn cả tóc gáy, hiện tại không nghĩ tới tại Thanh Sơn thành quản hạt cảnh nội đều như thế nguy hiểm. Nói đi thì nói lại, ba người các ngươi tên gì họ gì? Đến từ phương nào đi hướng nơi nào? Vì sao muốn cải trang cách ăn mặc thành hương dã thôn phu? Lão nhân lặng yên về tới đống lửa bên cạnh, hắn nhìn xem đống lửa cái khác ba người, thanh âm yếu ớt truyền đến. Một bên mặc áo gai váy vải, giữ lại tóc ngắn thiếu nữ cũng ứng thanh nhìn về phía đống lửa đối diện ba người. Thiếu nữ đôi mắt linh động thanh tịnh, lạn lội đường xa nhường nàng có vẻ hơi đầy bụi đất, lại che lấp không được nàng bộ kia mỹ lệ đáng yêu khuôn mặt. Ba người này chính là bị truyền tống tới quỷ mệnh giới mặt khác ba tên quỷ mệnh giả. Trương Hạo, Lý Hiểu Hoa cùng tuổi trẻ nữ tính Hà Lệ Lệ. Lúc này bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đối với mình rơi xuống đất ngụy trang bị dây phá lộ ra vô cùng xấu hổ. Cuối cùng, ở vào trước nhất Trương Hạo, hướng phía lao nhân trước mắt ô quyền. Vị lao tiên sinh này, bị nhân Trương Hạo, chúng ta là theo Tiểu An thôn mà đến chuẩn bị đi hướng Thanh Sơn thành. Tiểu An thôn. Lao nhân biểu lộ hầu nghi nhìn xem hắn, cao mày mở miệng nói. Tiểu An thôn khoảng cách Thanh Sơn thành không đủ 100 dặm, mà nơi đây cách Thanh Sơn thành hơn 300 dặm. Ta xem các ngươi bắt nguồn là theo nam đến bắc rời xa Thanh Sơn thành, ngươi xác định là đi hướng nơi đây. Lời của lão nhân nhường Trương Hạo tê cả da đầu, một bên cùng hắn cùng nhau hai người khác nam nữ, toàn thân trong nháy mắt kéo căng. Quỷ mệnh giả, bởi vì nắm giữ phục sinh năng lực, bọn hắn sẽ bị nơi này dân bản địa cho rằng là quỷ quái bên trong một loại. Bị phát hiện khởi tử hoàn sinh năng lực sau, chẳng mấy chốc sẽ bị người ta tóm lấy tiêu diệt. Đặc biệt là một chút tồn tại thật lâu quỷ mệnh giới, quỷ mệnh giả đã tiến vào Chấn Long phủ loại này đường đường chính chính siêu phàm cơ cấu số đen. nơi đó cư dân có một bộ phân biệt phương pháp của bọn hắn, chỉ cần phát hiện dị thường cái kia chính là giết chết bất luận tội. Cho nên mô phỏng cùng học tập nơi đó cư dân hành vi xử sự, trở thành mỗi một vị quỷ mệnh giả bắt buộc. Đầu óc đang nhanh chóng chuyển động, Trương Hạo chưa từng có cảm thấy qua như thế cấp bách tình huống. Có thể so với thi đại học ngươi viết xong một mặt bài thi, coi là đáp xong, hiện trường mở bài. Kết quả cuối cùng 30 phút thu quyển, mới phát hiện còn có một mặt không có viết kinh khủng tình cảnh. Trương Hạo biểu lộ vô cùng nghiêm trọng, rất nhanh trong đầu hắn đột nhiên thông suốt, đối mặt với trước mắt lão nhân chậm rãi mở miệng. "Lão tiên sinh, lời nói không dối gạt ngài, chúng ta rời đi Tiểu An thôn sau, vẫn tại mất phương hướng. Nếu như không phải ngài lần này nhắc nhở, chúng ta đều không có ý thức được chính mình đi nhầm đạo đường." Trương Hạo nội tâm khẩn trương nói ra chính mình hiện biên lời nói, nhưng hắn có thể cảm nhận được trước mắt lão nhân trong mắt địch ý càng ngày càng mãnh liệt. Rất nhanh, lão nhân cắt ngang hắn, thanh âm lạnh lùng truyền đến. Thanh Sơn vực bên trong 3 tuổi hài đồng đều có thể phân biệt đông tây nam bắc, nhận ra Thanh Sơn thành bên ngoài 12 trấn huyện. Nhưng lão phu lại có nghe thấy, gần nhất không ít thành vực bên trong đột nhiên xuất hiện một loại dị nhân. Không phải võ giả lại răng trắng đôi mắt sáng, da như mỡ đông, thân thể khỏe mạnh. Biết chữ lại không thể văn, đối 3 tuổi hài đồng đều hiểu được thường thức hỏi một chút không biết. Chuyện càng đáng sợ hơn, những này dị nhân càng có khởi tử hoàn sinh chi năng, mỗi lần bọn hắn xuất hiện, chung quanh thôn trấn huyện tất nhiên xảy ra kinh khủng thiên tai nhân họa. Lão giả mỗi chữ mỗi câu nói, nét mặt của hắn càng phát ra ngân lệ, một bên thiếu nữ núp ở phía sau lão nhân, trong mắt mang theo hiếu kỳ cùng e ngại. Trương Hạo sắc mặt trắng bệnh, thác nước như thế mồ hôi theo hắn trên trán trượt xuống. Đúng lúc này, Trương Hạo bên cạnh Lý Hiểu Hoa cùng Hà Lệ Lệ bỗng nhiên đứng dậy, lộn nhào vọt vào sau lưng tràn ngập mê vụ trong rừng rậm. "Ngọa tào các ngươi!" Lý Hiểu Hoa cùng Hà Lệ Lệ, "Các ngươi mẹ hắn bắn ta!" Trương Hạo đứng dậy giận mắng, nhưng hắn thân thể trong nháy mắt cứng ở nguyên địa, một cô ác hàn từ đầu sâu xuyên tới lòng bàn chân. Quay đầu liền thấy lão giả đứng lên lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Kia thân thể gầy nhỏ lúc này lại cho Trương Hạo mang đến khó có thể tưởng tượng kinh khủng áp lực. "Hiện tại các ngươi muốn chạy trốn đã không thể nào, bọn hắn chạy trốn cái phương hướng này có một đám cuồng lang quần ngay tại chạy đến. Mỗi cái cuồng lang đều có thể so với luyện được mấy chục luân huyết khí võ đồ. Bây giờ theo huyết khô sơn dị biến, những xúc sinh này so trước đó càng thêm nguy hiểm cùng tàn bạo." Doanh địa ánh lửa bắt đầu đột nhiên run rẩy, thiếu nữ tóc ngắn thần sắc khẩn trương lên, nàng chăm chú núp ở phía sau lão nhân. "Ngoa tào, lớn như thế lang!" Hoảng sợ la lên cùng tiếng rít chói tai âm thanh tại trong rừng rậm quanh quẩn. Nương theo lấy xương cốt ra thịt đứt gãy thanh âm truyền đến, tất cả tại vài giây sau quy về yên tĩnh. Trương Hạo nuốt nước bọt, lần lượt hít sâu lấy, lồng ngực đang không ngừng chập trùng. Lúc này sau lưng truyền đến hề hề tắt tắt gió, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại. Liền gặp được cái kia gần đất xa trời lão đầu, ôm nữ hài kia, trong nháy mắt đi xa trăm mét xa. "A, ta mẹ nó, chạy!" Trương Hạo tuyệt vọng, hắn không do dự quay người hướng phía lão nhân chạy vị trí phi nước đại. Nhưng là hắn á khỏe mạnh thể lực, liền xem như kinh nghiệm hơn một tháng ma quỷ huấn luyện. Nhưng ở loại này địa hình phức tạp chạy mấy trăm mét liền bắt đầu thở hổn hển, liền phía trước lao đầu ống quần đều nhìn không thấy. Lá cây xoạt cuồn vang, mặt đất chấn động. Trương Hạo gian nan quay đầu, liền thấy trong rừng từng cái có thể so với châu nước lớn nhỏ kinh khủng cự lang, hướng phía vị trí của hắn phi nước đại. Bọn chúng hai mắt tinh hồng, miệng bên trong không khô lấy nước bọn, giữ tợn mà kinh khủng. Cầm đầu một đầu cự lang phát hiện hắn, một cái bạo trùng đằng không bay lên. Tại Trương Hạo trong mắt, chính là một đầu châu nước đằng không cao mấy mét, lấy Thái Sơn áp đỉnh chi thế hướng phía hắn đánh tới. Trong chốc ngắn này, tuyệt vọng hắn chỉ tới kịp ở trong lòng đối cái này quỷ thế giới tuân gia nói tụ. Sau đó hắn liền trở thành không có đầu não, thân thể tại bị xé rách thời điểm, biến thành đầy trời huyết quang biến mất không thấy gì nữa. Lão giả ôm thiếu nữ chạy trốn, tốc độ cực nhanh, tại trong rừng rậm mang theo cuồng phong. Nét mặt của hắn vô cùng nghiêm trọng, có thể cảm nhận được sau lưng đàn sói đã chia làm ba cỗ. Đuổi sát tại sau lưng, ý đồ hình thành một đạo vòng đây. Bây giờ huyết khô sơn dị hóa, địa mạch sát khí quét sạch Thanh Sơn cảnh nội, dẫn đến yêu thú so trước đó càng thêm cường đại. Cuồng lang càng là trong đó người nổi bật, thiên tính hung tàn bọn chúng đạt được âm linh chi khí ra chỉ cùng tầm bổ, nhục thể cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Nguyên bản cuồng lang vai cao chừng có 8 tuổi hài đồng độ cao, hiện tại mỗi cái cuồng lang hình thể đều giống như một cái châu cày. Dị nhân hiện thân, tất có đại kiếp. Tiểu thư, hiện tại xem ra lời đồn đại này là thật, huyết khô sơn dị biến cùng Thanh Sơn thành bây giờ dị thường, thật có thể sẽ là một loại nào đó không muốn người biết đại kiếp. Lão giả cảm thụ được đàn sói vị trí, hắn biểu lộ nghiêm túc mà miệng. Dị nhân là Thái Kinh Long Đế bị quyền về sau, đột nhiên xuất hiện tại đại tề cảnh nội quỷ dị sinh linh. Bọn chúng khởi tử hoàn sinh năng lực mặc dù thần dị, nhưng bởi vì tự thân vô cùng nhỏ yếu, đối với sự kiện quỷ dị liên tiếp phát sinh đại tề, thuộc về là không quan trọng. Nhưng về sau, đại tề giám thiên tư phát hiện những này dị nhân hiện thân chi địa, thường thường tất nhiên sẽ xảy ra đáng sợ thiên tai nhân họa. Đến tận đây, dị nhân nhận lấy Thái Kinh thủ phủ cao độ coi trọng, trực tiếp đối từng cái châu phủ đều hạ đạt thông lệnh, chỉ cần phát hiện dị nhân tồn tại nhất định phải lên báo đến các nơi trấn long phủ. Phúc bá, nhưng ta cảm thấy những này dị nhân cũng không có quỷ dị loại kia đáng sợ bám niệm. Dạng này bọn hắn, thật là sẽ tạo thành tai nạn đáng sợ sao? Thiếu nữ như chuông bạc thanh âm truyền đến, nàng lúc này ôm một cái bao phù, thật chặt co quắp tại lão nhân trong ngực. "Tiểu thư ngươi có chỗ không biết, bây giờ các châu phủ đã đem dị nhân nhận định là Hoa Nguyên. Như phát hiện nhất định phải giết chết bất luận tội, chúng ta không thể cùng bọn hắn dính líu quan hệ, nếu không trấn Long phủ vấn trách xuống tới liền phiền toái." Lão nhân thở dài, hắn tại trong rừng rậm chằn chọc dọn rời, tận khả năng đột phá cuồng lang vòng đây. Rất nhanh, hắn phát hiện bằng vào lực chân của mình, căn bản là không có cách thoát đi cuồng lang săn bắn vòng. "Tiểu thư, chúng ta chạy không ra những xúc sinh này vây kín, nhớ kỹ bảo vệ tốt chính mình." Phúc Bá hít sâu một hơi, hắn từ giữa không trung vững vàng rơi xuống, vung xuống bên cạnh thiếu nữ. râu tóc màu trắng bay lên, bắp thịt cả người tăng vọt, trong nháy mắt trở thành một vị thân cao 3 mét cự hán. Sau đó trực tiếp đón nhận trong rừng rậm hướng phía hắn bay nào mà đến cự lang. Bành! Hai cỗ nhục thể va chạm phát ra trầm muộn tiếng vang, Phúc Bá hai tay gắt gao kèm ở cự lang cái cổ, đem nó trực tiếp đánh tới hướng mặt đất. Cự lang kịch liệt dãy rủa lấy, nhưng căn bản là không có cách tránh thoát giống như thép cuốn như thế cổ tay. Phúc Bá một tay nắm tay, huyết khí thấu thể mà ra, một quyền truy hướng về phía cự lang đầu lâu. Đông! Trầm muộn tiếng vang truyền đến, mặt đất trực tiếp bị truy ra nửa mét rãnh sâu, cự lang đầu lâu bị truy bạo, đỏ trắng chi vật vẩy ra. Ô! Tiêu gạo vang vọng, ba đầu cự lang gần như đồng thời từ trong rừng rậm thoát ra, bọn chúng tại mấy mét bên ngoài bồi hồi. Máu như thế tinh hồng hai mắt, trong mắt chỉ có điên cuồng cùng khát máu cảm xúc. Liền xem như tận mắt nhìn thấy đồng bạn tại bọn chúng trong mắt bị giết vẫn không có ý sợ hãi, hoàn toàn mất đi lý trí điên lang. Phúc Bá hít sâu một hơi, độ cao đề phòng. Vừa mới hắn cùng điên lang đấu sức, hắn nhạy cảm phát hiện những này điên lang đã mò tới nhất phẩm võ giả hạn mức cao nhất, sắp tiến vào nhị phẩm. Tăng thêm không sợ tử vong, không nhìn đau đớn, là khó khăn nhất lấy ứng đối địch nhân. Hắn mặc dù quá khứ là một vị ngũ luyện võ sư, nhưng tuổi tác đã cao, khí huyết bắt đầu nhanh chóng lùi bại, không cách nào duy trì đỉnh phong thời gian quá dài. Nếu như bị những này điên lang dựa vào số lượng ngăn chặn, kết lực phía dưới cũng biết chết thảm. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chương 6, thịt bổ câu vô địch. Chương 6, thịt bổ câu vô địch. Đêm kia. Ừ, ta đã biết, Trương ca tốt, xế chiều ngày mai ta đem ở pin chuyển cho ngài. Phương An cúp điện thoại, căm tức nhìn xem điện thoại di động của mình quy tin. Hắn cũng là phục, đồ ngốc lãnh đạo tại sắp lúc 12 giờ, gửi tới một chồng tư liệu, khẩu thuật đủ loại hàm hồ ở pin yêu cầu. Nhưng hắn xế chiều ngày mai 3 điểm trước đó, giao một phần mấy chục trang ở pin lúc, hắn đã cảm thấy có chút tâm tắc. Mẹ nó, thế giới hủy diệt, lần này cũng không cần đi bên trên đáng chết ban. Phương An thở dài, dựa vào giường của mình, nhìn xem phòng thuê ổ nhỏ thủy tinh bên ngoài kia vô cùng kiềm chế âm trầm đêm tối. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn chỗ xuyên thị dường như không còn có trời nắng. Quanh năm suốt tháng dự báo thời tiết đều là trời đầy mây, các nơi đều tại lên mầm mụ, địa chấn, hồng thủy, đất đá trôi, mưa đá các loại tai nạn liên tiếp phát sinh. Lại thêm thời gian dài không có ánh mặt trời chiếu sáng, đại gia trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kiềm chế. Liền xem như trong đại thành thị, cũng bắt đầu liên tiếp xảy ra ác tính giết người sự kiện, khiến cho đại gia lòng người bàng hoàng. Dưới loại tình huống này, Phương An đang suy nghĩ chính mình muốn hay không từ chức, ở nhà mang lên nửa năm nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tính toán về sau lại nói, ta vừa mới trò chơi kéo hậu trường, ta nhân vật sẽ không trực tiếp treo à. Đem quỷ mệnh nhàn nhã theo điện thoại hậu trường hoán đổi đi ra, liền gặp được trong màn hình, vô danh ngay tại vùng vẩy trường kiếm không ngừng giết chết vây công hắn lang thu à. Thì ra có hậu đài tự động ủy trị à. Trò chơi này vẫn là rất chi kỷ, Phương An có chút ngạc nhiên, lúc này hắn vô danh chặt quái phát nổ một chỗ kinh nghiệm cầu không có đi nhặt. Tự động ủy trị hắn không có tiến hành thiết trí, dẫn đến nhân vật rất đốc. Chỉ có thể dùng chém thường đi công kích tiểu quái, rơi mất nửa máu sẽ tự động dùng hồ lô. Mà hắn chọn huyết nhiên pháp cùng cuồng cốt huyết là hai chủ động buff kỹ năng. Một cái đốt máu kèm theo công kích, một cái khác thêm phòng cùng tăng lên trên diện rộng HP sinh mệnh tự vệ. Hoàn toàn phối hợp hai cái kỹ năng. Chơi qua trò chơi liền biết, loại kỹ năng này tổ hợp dẫn đến thao tác rất khó. Kỹ năng vừa mở, cần phổ công sen kẽ lấy bình a, duy trì liên tục không ngừng tẩu vị, đối quái thực hiện 5A liên chiêu. Hủy bỏ tự động vị trị, Phương An chính mình vào tay, bắt đầu thu thập còn lại tiểu quái. Trong rừng rậm, máu tươi thấm tấu mặt đất. Mười mấy con cự lang thi hải như là vải rách như thế rơi vào trong rừng rậm. Vô danh nắm giữ lấy trường kiếm, hơi thở hỗn hển. Hắn có thể cảm nhận được mình bị tiêu hao thể lực, tại bằng tốc độ kinh người tiến hành khôi phục. Những này cự lang mỗi một cái đều vô cùng cuồng bạo cùng hung mãnh, bọn chúng vương thức công kích dường như mơ hồ mang theo một loại thô thiển võ học chiêu thức ở trong đó hắn tu hành qua võ học, mặc dù trên cơ bản thuộc về gà mở trình độ, nhưng đối với trong đó một chút chiêu thức vẫn là có nhất định nhạy cảm trình độ. Thì ra là thế, Man Nhu Kình, Hổ Khiếu Quyền, đây đều là học tập cùng mô phỏng cũng cải tiến những này yêu thú công kích cùng phát lực tư thế. Hình thành vừa phối nhân loại võ học. Vô danh nhớ lại trong thôn nhị gia dạy bọn hắn võ học lúc kia là một loạt quyền pháp cùng tư thế, hiện tại đến xem chính là đang bắt chước những này hung manh yêu thú phương thức công kích. Thể năng tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa khôi phục. Lúc này trong rừng rậm vẫn như cũ còn đang không ngừng hiện lên lấy mắt đỏ đàn sói, nhưng mà vô danh không có bất kỳ cái gì sợ hãi, tương phản hắn vô cùng hưởng thụ loại này chém giết quá trình. Loại kia máu tươi vẩy ra hình tượng, thân thể bị công kích thống khổ nhường hắn không hiểu phấn khởi. Hắn không có chủ động công kích, chú đóng ở tại nguyên chỗ. Trước mắt những này đàn sói đã ăn đau khổ, gầm nhẹ không ngừng tìm hắn được điểm. Ngay tại vô danh suy nghĩ thế nào phá vòng vây thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy mình thân thể không bị khống chế. Thượng tôn một lần nữa nắm trong tay thân thể của hắn. Nằm trong loại trạng thái này, vô danh mặc dù không có quyền khống chế thân thể, nhưng có thể trực quan cảm nhận được thân thể hiện ra các loại trạng thái. Thượng tôn điều khiển hắn lúc, mỗi một kiếm đều có thể đem hắn lực đạo dùng đến lớn nhất. Chiêu thức hành vân nước chảy, không có bất kỳ cái gì gông cùm xiềng xích cảm giác. Chính hắn trưởng không thân thể, đều hoàn toàn không cách nào làm được điểm này, chỉ có thể căn cứ thân thể ký ức, vẹn vẹn phát huy ra trước đó ba thành tả hữu trình độ. Nhưng coi như thế, vẫn như cũ có thể dễ như trở bàn tay săn giết những này cự lang. Tĩnh mịch trong rừng rậm, cùng lang nhóm gầm nhẹ trong nháy mắt biến mất không thấy. Bọn chúng toàn thân lông tóc trực tiếp nổ tung, cái đuôi tập thể kẹp lên. Cùng lang nhóm cảm nhận được trước mặt tôn này sinh vật khí thế, đột nhiên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô hình to lớn sợ hãi, trong nháy mắt vượt trên bọn chúng khát máu cùng cuồng bạo bản năng. Vô danh chính mình cũng bị giật nảy mình, trước mắt rừng rậm tại cảm giác bên trong biến tĩnh mịch. Huyết dịch chảy xuôi cùng nhịp tim biến thành to lớn tiếng gầm, xương cốt cách rung động tới hô ứng. Tiếp lấy, một cỗ tinh hồng liệt hỏa đem hắn huyết nhục cùng xương cốt nhóm lửa, thống khổ to lớn trực tiếp tác dụng với hắn thể xác tinh thần phía trên. Vô Danh ánh mắt đột nhiên trừng lớn, sau đó trong đầu của hắn chậm rãi hiện lên hai cái từ ngữ. Huyết nhiên pháp cùng cốt quyết hỏa diễm đốt người cảm giác lóe lên một cái rồi biến mất. Vô Danh cảm thấy mình bị hai loại vượt qua hắn tưởng tượng lực lượng kinh khủng gia trì. Thân thể động, hắn gần như thuấn di đến trong bầy sói. Bọn này giống như châu cày đồng dạng cự lang, trong chớp nhoáng này toàn bộ lộ ra cực độ thần sắc sợ hãi, bọn chúng nức nở lui lại. Nhưng nên đón bọn chúng là một đạo tinh hồng kiếm mang. Kiếm mang qua đi, trước mắt sáu đầu cự lang bị một kiếm một phân thành hai. Máu tươi của bọn nó dâng trào trên không trung liền bị ngọn lửa vô hình cho đốt cháy. Nghiêng về một bên giết chóc bắt đầu, Vô Danh thấy được chính mình, vung trường kiếm đem những này cự lang đeo đầu, chém rách. Trường kiếm của hắn cùng trên thân thể quanh quẩn lấy một tầng tinh hồng huyết mang. Huyết dịch giống như bị liệt hỏa nhóm lửa, duy trì liên tục thiêu đốt ngũ tạng lục phủ của hắn. Nhưng hắn xương cốt đang không ngừng tuôn ra khí tức ấm lãnh, áp chế liệt hỏa thiêu đốt thống khổ. Hai loại quỷ dị lực lượng hoàn toàn dung hợp, chế ước lẫn nhau. Nhưng hắn thu được hoàn toàn không cách nào lý giải cường đại. Trong tầm mắt, trước mắt cái này trên trăm con cừu lang, liền như là cừu non nhỏ yếu đồng dạng bị hắn tàn sát. Những nơi đi qua, sát sói khắp nơi. Có cừu lang bị ép điên, hướng phía Vô Danh phát khởi thấy chết không sờn công kích. Kết cục lại không có bất kỳ biến hóa nào, chờ đợi nó chỉ có bị huyết mang một phân thành hai kết cục. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp, trên trăm con cừu lang bị hắn giết tận. Vô Danh khiếp sợ đứng ở núi thây biển máu bên trong, hắn nhìn thấy đại lượng lục huy trực tiếp bay vào trong cơ thể của hắn. Lựa chọn ngươi cường hóa huyết nhiên pháp phú dũng, tinh lương, huyết sát chi khí phạm vi công kích cùng lực công kích tăng lên trên diện rộng, nhưng mất đi phá tả, phá trướng công năng. Cốt quyền chấn địa, ưu tú, là ngươi không sử dụng bất kỳ vũ khí nào thời điểm, cùng cốt quyết có thể để ngươi vật lộn lực công kích tăng lên 200. Huyết sát kiếm khí, ưu tú, 3 lần đòn công kích bình thường sau ngươi lần công kích sau, sẽ bổ sung một đạo có thể xuyên thấu huyết sát chi khí. Phương An nhìn xem chính mình trên màn hình bắn ra cường hóa, Vô Danh chung quanh chất thành một vòng đẫm máu tiết xeo sát sói. Đại lượng kinh nghiệm nhường nhân vật của hắn lên tới cấp 2, cũng có thể lựa chọn một lần cường hóa kỹ năng. Nhìn xem bắn ra tới tuyển hạng, hắn quả quyết tuyển cái thứ 3 cường hóa, huyết sát đao khí. Cái thứ nhất huyết sát dâng trào mặc dù mạnh, nhưng lại nhường nhân vật của hắn đi thuần vật công chạy. Trò chơi này bên trong có không ít vật miễn quái, tốt nhất cường hóa nhưng thật ra là vật mà song tu. Cái thứ 2 tay không lưu, thuần gánh xiếc lưu phái, trước mắt không cần nhắc. Cái thứ 3 tuyển hạng chính là giản dị tự nhiên mạnh, bình a thêm kiếm khí trực tiếp quét chết một mảnh. Đằng sau cường hóa nhiều, bình a kiếm khí thanh bình phòng, cái kia không biết sảng khoái hơn. Chương 7, Lang Vương chương 7, Lang Vương trong rừng rậm, nồng đậm máu tanh mùi vị xông vào mũi. Mấy trăm đầu cự lang vỡ vụn hải cốt chồng chất nơi này, khiến lòng run sợ. Vô Danh cảm thấy thể nội như ngọn lửa thiêu đốt, huyết dịch bắt đầu hạ nhiệt độ, xương cốt cũng không còn phát ra để mà ngăn được âm lãnh chi khí. Không thể địch nổi lực lượng cường đại theo thể nội rút ra sau, vậy mà nhường hắn sinh ra một loại cực độ vô lực ảo giác. Mình bây giờ cùng trước đó chính mình, hoàn toàn không tại trên một phương diện. Đây cũng là thượng tôn lực lượng sao? Vô Danh nội tâm mang theo kính sợ, hắn đã nhớ kỹ huyết nhiên pháp cùng cuồng cốt quyết hai loại kinh khủng võ quyết phương pháp sử dụng. Thượng tôn giao phó hắn trọng sinh, càng là giao phó hắn vượt xa quá đi thiên tư. Đi qua hắn, liền cơ sở nhất khí huyết thổ nạp pháp đều chỉ là kiến thức nửa đời, hoàn toàn không hiểu trong đó yếu điểm. Hiện tại hai loại vô cùng cường đại võ quyết, thượng tôn mang theo hắn sử dụng một lần, hắn cũng đã có chỗ linh ngộ. Hai loại kinh khủng võ quyết có thể sử dụng 30 hô hấp, nhưng muốn 40 hô hấp thời gian cùn độ. Đồng thời cái này nhất định phải nguyên bộ sử dụng, đơn độc sử dụng bất kỳ một môn võ quyết sẽ xuất hiện mãnh liệt tác dụng phụ. Vô Danh nội tâm suy tư, lúc này lại một cỗ khí tức âm lãnh quấn quanh ở trên cánh tay của hắn. Trong đầu của hắn chậm rãi hiện lên một đoạn văn tự. Huyết sát kiếm khí. Vô Danh đang nỉ non tự nói lúc, tay của hắn đã cầm kiếm bắt đầu vung chém không khí. Ba chiêu kiếm thức về sau, cầm kiếm cánh tay biến vô cùng nóng hổi. Một đạo máu đỏ tươi sắc kiếm khí theo hắn cổ xưa trường kiếm bên trong vung chặt mà ra. Đem trước mắt mấy người ôm hết cây cối chặn ngang cắt đứt, dư uy không giảm, liên tục đem sau ba cây cự mục toàn bộ chặt đứt sau mới tiêu tán ở trong thiên địa. Đây là đem vừa mới quấn quanh trên thân kiếm huyết khí kích phát ra đi. Vô Danh hít vào một hơi, đây là đem lúc trước tầm vụ thân tại thân thể cùng trên trường kiếm huyết khí kích phát ra đi kiếm chiêu. Không nghĩ tới lại có như thế kinh khủng uy năng. Ngao chấn động sơn lâm gầm nhẹ vang vọng, Vô Danh nội tâm rung động, quay đầu nhìn về phía chỗ rừng sâu. Kia âm thanh khủng bố chấn động tạp vụ, nhường hắn mơ hồ cảm nhận được một tia khó chịu. Tại sáng sớm trong sương mù dày đặc, Vô Danh thấy được trong rừng rậm một đầu vai cao 4 mét kinh khủng cự lang xuất hiện tại hắn ánh mắt ở trong. Nhưng đầu này cự lang toàn thân tràn ngập đại lượng vết thương vị trí có nhiều chỗ đều biến thành đen, chảy ra hôi thối huyết dịch. Tại nó xuất hiện một mấy mắt, lại là một đám mắt đỏ sói đen từ trùng quanh trong rừng rậm tuôn ra, đối với hắn phát ra sủa loạn. Đây là Lang Vương. Vô Danh nội tâm kinh hãi, trước mắt xuất hiện cự lang có khí thế cực kỳ khủng bố, so trước đó đàn sói mạnh gấp trăm lần nghìn lần. Cái này có lẽ đã là một đầu mơ hồ thành yêu Lang Vương. Ngao. Lang Vương hướng phía bầu trời kêu gạo, chấn động sơn lâm. Thân thể cao lớn hướng phía Vô Danh băng băng mà tới, dọc đường đại thụ bị nghiền nát. Tiếp lấy cự lang nhảy lên, trên thân thể hiện lên một tầng huyết sắc hư ảnh. Một cỗ vô cùng hừng hực khí tức phá không mà ra, ẩn chứa kinh người huyết khí uy năng trào kích từ trên trời giáng xuống. Một kích kinh người này, nhường Vô Danh vậy mà cảm nhận được tử vong uy hiếp. Thân xác hắn hoảng sợ, nhưng thân thể lại đi bộ nhàn nhã một cái thuấn thân vọt đến một bên. Liền gặp được nguyên bản đứng thẳng trên mặt đất, xuất hiện một đầu hơn trăm mét dáng dấp to lớn vết cào. Vết cào sâu không thấy đáy, dọc đường cây cối càng là trực tiếp cắt nát. Cái này uy lực đáng sợ ngần nào, đây chẳng lẽ là một đầu yêu sao? Vô Danh tê cả da đầu, nội tâm sợ hãi thán phục. Hắn hiện tại là ở vào đắp lên tôn điều khiển trạng thái, khả năng như thế ung dung né tránh kia kinh khủng một kích. Nếu như đổi thành chính hắn khống chế thân thể, chỉ sợ chỉ có thể đón đỡ cái này đáng sợ một kích, không chết cũng là trọng thương. Kinh khủng chào kích về sau, Lang Vương cái kia khổng lồ bóng đen cũng gần như thuấn di đến hắn bên cạnh. Tráng kiện phần đuôi như là roi sắt quét ngang mà tới, cuồn phong gào thét, tiếng như kinh lôi. Nhưng hắn thân thể phản ứng càng nhanh, trực tiếp trở tay một chiêu kiếm thức cùng kia đuôi sắt chạm vào nhau. Kim thiết đan sen thanh âm chấn động sơn lâm, cự lực đem vô danh cả người quét bay ra ngoài. Hắn trực tiếp đụng nát vài gốc cự mục, thân thể trùng điệp nện vào mặt đất. Một cái lý ngư đã đỉnh, vô danh từ dưới đất đứng lên, trong mắt đen nhánh nhìn chằm chằm không phương xa kinh khủng cự lang. Tê, lực lượng thật kinh khủng. Vô danh trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng nội tâm lại là kinh đảo hải lãng. Hắn có thể cảm thấy mình tạng phủ bị cự lực chấn thương, cầm kiếm cánh tay càng là tại run nhẹ nhẹ. Bộ này thượng tôn trao tặng hắn cường hãn thân thể, tại cùng cái này kinh khủng lang vương đối kháng bên trong đã khó. Đây chính là thế giới này kinh khủng yêu thú. Ngay tại vô danh sợ hãi thời điểm, đốt máu đốt xương kinh khủng ảo giác xuất hiện lần nữa. Huyết nhiên pháp cuồng cốt quyết thượng tôn ban cho sự cường đại của hắn bí pháp, lần nữa bị kích phát. Trong rừng rậm, tên là Phúc Bá lao nhân miệng lớn thở hào hẹn, toàn thân thấm máu. Trung quanh hắn đã nằm mấy chục con cự lang thi hải, gãy xương phái thể, máu tươi chảy ngang. Nhưng trong rừng rậm một cái lại một cái cự lang không sợ hãi chút nào nhảy ra. Bọn chúng phát ra gầm nhẹ, tinh hồng trong đôi mắt chỉ có tàn bạo. Mà tại phía sau lão nhân, thiếu nữ năm thật chặt chính mình bà phu, nhìn xem lão nhân thiết tháp như thế khôi ngô trên thân xuất hiện từng đạo vết thương ghê rợn. Nàng cắn chặt hàm răng, lấy rút khí, chuẩn bị giải khai trong tay mình nắm giữ bao phù, lấy ra nàng phòng thân trì bật lúc. Đống nhiên nhìn thấy tay của mình bị ngọn lửa bao khỏa. Cố này hỏa diễm đốt thủng huyết đục của nàng, đốt cháy khét nàng xương cốt, cũng bắt đầu hướng phía nàng toàn thân lan tràn. Thiếu nữ cực độ sợ hãi nhìn xem trên thân thể phát sinh biến hóa, nàng trực tiếp thét lên lên tiếng. A, tiểu thư. Trước người, Phúc Bá nghe được thiếu nữ tiếng thét chói tai một nháy mắt quay đầu. Hắn nhìn thấy nữ hài lúc này đang sợ hãi nhìn xem hai tay, rõ ràng không có cái gì xảy ra, nhưng thiếu nữ lại dường như kinh nghiệm lấy to lớn sợ hãi. Tiểu thư, ngài thế nào? Phúc Bá con ngươi ngưng tụ, không do dự quay người hướng phía thiếu nữ mà đi. Nhưng ngay lúc này, một loại vô ảnh vô hình trọng áp phô thiên cái điệu mà đến. Thân thể của hắn một cái lảo đảo, toàn thân khí huyết tại thời khắc này bắt đầu lan lộn. Cái này xảy ra chuyện gì? Lão nhân hoảng sợ cảm thụ được chính mình điên cuồng lăn lộn huyết khí, miệng của hắn, mũi, hai cung bị khống chế chảy xuôi máu đỏ tươi. Vận chuyển võ quyết, toàn lực áp chế huyết khí phun trào. Ngắm nhìn một phía, liền thấy chung quanh tất cả đàn sói bắt đầu tập thể nghẹn ngào cùng sợ hãi. Dường như một loại nào đó đại khủng bố đang theo lấy cái phương hướng này mà đến. Phúc Ba cắn răng vọt tới tiểu thư nhà mình bên cạnh, hắn nguyên địa ngồi xếp bằng mà xuống. Dùng điều tức toàn lực áp chế lăn lộn khí huyết, đưa tay đè xuống tiểu thư huyết bách hội, bảo vệ lấy tâm mạch của nàng. Hiện tại, Phúc Ba chỉ có thể nguyên địa hoảng sợ nhìn xem chung quanh phát sinh tất cả. Hắn hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì, chỉ biết là nếu như lúc này nếu như bùng lòng, chỉ có thể khí huyết ngược dòng, trực tiếp kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Tiểu thư thân làm người bình thường cũng không cách nào sống sót. Núi rừng bên trong, đàn sói đã không quan tâm hắn tồn tại, cũng đôi điên cuồng chạy trốn. Ầm ầm, một hồi to lớn tiếng va chạm bên trong, một đầu kinh khủng cự lang theo chỗ rừng sâu bay ra. Trung điệp rơi đập tại lão nhân ngoài trăm thước thổ địa bên trên, đồng thời một đạo tinh hồng kiếm khí theo chỗ sâu bay tới, cắt ra ven đường tất cả cự mục, đem đầu này cự lang trực tiếp chém thành hai đoạn. Phúc Bá hoảng sợ nhìn xem bên ngoài trăm bước bị phanh thây cự lang, kia như là cự thạch như thế lớn nhỏ đầu lâu thất khiếu chảy máu nhìn xem hắn, kinh khủng nhục thân phát ra khí tức, nhường hắn như thế một vị ngũ luyện võ sư run rẩy. Đây là một đầu ít ra thất luyện tông sư, thậm chí là bát luyện trở lên đại tông sư cảnh giới kinh khủng yêu thú. Nhưng như thế một đầu kinh khủng tồn tại, trực tiếp chết yểu ở trước mắt của hắn. Trong rừng rậm, vô danh thân hình chớp mắt đã tới. Hắn dẫm tại trước mắt đầu này bị hắn sống sờ sờ chém chết yêu lang trên thân. Sau đó, đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm một bên xếp bằng ở dưới bóng cây lão nhân cùng thiếu nữ. Phúc Bá con ngươi run mạnh, toàn thân run rẩy nhìn chăm chú lên dẫm tại sát sói bên trên thiếu niên. Cặp kia đen nhánh ánh mắt không có một tơ một hào cảm xúc. Chương 8, tốt trò chơi thật không tệ chương 8, tốt trò chơi thật không tệ trò chơi này còn có thể liều đao, như bước trên giường, Phương An chơi thật quá mức. Hắn vừa mới gặp trên thị trường các loại trong trò chơi, tỷ lệ lớn đều sẽ xuất hiện nát đường cái bột lang yêu. Nhưng không nghĩ tới cái này lang yêu mang đến cho hắn không nhỏ ngạc nhiên mừng rỡ, không phải loại kia truyền thống trên ý nghĩa liều trị số khái niệm. Lang yêu thiết kế công kích hình thức cùng tẩu vị đều rất linh tính, thế đại lực trầm, chiêu chiêu chí mạng, nhưng lại sẽ không loại kia phân chiều học lại. Đồng thời, hắn cũng bỗng nhiên phát hiện chính mình nhân vật chém thường, chỉ cần thời gian tóm đến tốt, liền có thể cùng cái này bột kỹ năng liều đao. Trước đó bởi vì công kích tổn thương quá cao, tiểu quái đều là một đao dây, hắn liền không có phát hiện cái này đặc chất. Bất quá hắn lực lượng thuộc tính cùng cái này lang yêu kém hơi nhiều, dẫn đến hắn dùng đến lần thứ nhất liều đao bị đánh bay thật xa. Có thể cùng bột liều đao, toàn bộ trò chơi trong nháy mắt liền đã xảy ra chất biến. Thế là hắn trực tiếp mở ra hai kỹ năng chủ động, bắt đầu cùng bột đánh lộn. Có kỹ năng chủ động cường hóa, hắn đao đao đều có thể liều qua đầu này cự lang công kích. Đánh nhau điện thoại đều tại chấn, thật đạp ngựa kích thích. Bất quá tân thủ bột vẫn là quá quý bắp, không ra kỹ năng cái này lang có thể trả có thể cùng hắn chia 5 năm. Mở kỹ năng chủ động chính là đơn phương treo lên đánh. Đặc biệt là hắn vừa mới học được một tay huyết sắt kiếm khí kỹ năng này, mỗi ba đao một cái kiếm khí vung qua đánh cái này lang rơi một mảng lớn máu. Bất quá máu rất dày, nhường hắn chặt sớm rồi. Cự lang bỏ mình, đại lượng lục sắc kinh nghiệm theo nó thân thể bên trong tuôn ra. Hắn lại thăng cấp một, ba cái cường hóa tuyển hạng xuất hiện trong mắt hắn. Nhưng lần này lại là ba cái kim sắc tuyển hạng, cũng chính là gia lưu phái hạch tâm cường hóa. Huyết nhiên pháp bạo phát, truyền thuyết, huyết sát chi khí phạm vi công kích, lực công kích, phá tả, phá trướng hiệu quả cực lớn biên độ tăng lên, duy trì liên tục thời gian rút ngắn, thời gian củn đầu gấp bội. Cùng cốt quyết lưu chuyển, truyền thuyết, ngươi cùng cốt quyết đổi thành bị động năng lực, nhưng tăng thêm hiệu quả giảm xuống. Huyết sát kiếm khí kiếm trận, truyền thuyết, ngươi huyết sát kiếm khí có thể chứa đựng, tối cao chứa đựng 5 lần, ngươi có thể đơn lần phóng ra hoặc là toàn bộ phóng ra. Khá lắm, lại ra một cái kiếm khí kỹ năng, thanh kiếm này khí lưu đoán chừng ổn. Phương An nhìn màn ảnh bên trong thăng cấp tuyển hạng, hắn không nói hai lời tuyển huyết sát kiếm khí kiếm trận. Huyết nhiên pháp cùng cuồng cốt quyết hai cái kỹ năng cường hóa, kỳ thật đều có thể tuyển. Nhưng huyết nhiên pháp thành đại bạo phát giải CD kỹ năng, cái này thật đánh nhau không khớp cuồng cốt quyết kỹ năng chủ khó dùng. Cuồng cốt quyết thành bị động cũng là thuận tiện, nhưng bây giờ liền hai kỹ năng chủ động, theo qua được đến cũng liền không cân nhắc. Cho nên máu đốt kiếm khí chính là lựa chọn tốt nhất, đòn công kích bình thường chứa đựng kiếm khí, sau đó tự hành lựa chọn phóng ra cùng tế sạn. Đơn giản thô bạo, vô địch. Chọn tốt kỹ năng sau, lúc này Phương An mới nhìn đến màn hình điện thoại di động bên trong nghiêng xuống vương, kia một lần trước nữ hai cái pixel nở tở cờ tiểu nhân. Cái này chim không đến phân địa phương lại có kinh điển như vậy nở tở cờ tổ hợp, chẳng lẽ lại có nhiệm vụ ẩn. Phương An lông mày nhíu lại, tự mình lẩm bẩm, thao túng vô danh một cái né tránh bọn tới trước mặt bọn hắn. Liền phát hiện một già một trẻ này hai nở tở cờ ngốc tại chỗ không có bất cứ động tĩnh gì, tới gần bọn hắn trên đầu cũng chỉ là toát ra một loạt im lặng tuyệt đối. Cái này không có nhiệm vụ cùng đối thoại, ta là loạn thứ gì sao? Phương An nhìn trước mắt trầm mặc lão nhân cùng thiếu nữ nở tở cờ, mang trên mặt nghi hoặc. Sơn lâm hoàn toàn tĩnh mịch. Phúc Bá nhìn chăm chú lên đầy trời lục sắc huy quang, tràn vào trước mắt hắc nhãn thiếu niên thể nội. Sắc sói bắt đầu mục nát, như là kinh nghiệm trên trăm năm tuế nguyệt như thế. Trước mắt gã thiếu niên này, hắn đang cướp đoạt những này thi thể huyết khí, để tăng trưởng thực lực của mình. Sợ hãi của hắn tại thời khắc này đi tới đỉnh phong. Con đường võ đạo, không thẹn với lương tâm, không sợ cường địch tại thời khắc sinh tử lĩnh ngộ, khả năng nhìn ra võ đạo thực cảnh. Nhưng ở đối mặt chân chính có thể tuấn sát người tồn tại, những võ giả này kết lại đi ra lý niệm liền thành tinh khiết cho cười. Hắn mấy chục năm lịch duyệt, lại biết thế giới này một tia bí ẩn. Cái gọi là khí huyết võ đạo, chỉ là tiểu đạo. Thế giới này là thật tồn tại biết được âm dương, trưởng sinh tử, vũ hóa mà thành tiên tiên đạo. Nhưng không biết rõ xảy ra chuyện gì, đã từng cao cao tại thượng các tiên nhân, đột nhiên có một ngày tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, thế giới này yêu ma quỷ quái bắt đầu liên tiếp xuất hiện, mà những cái kia không truyền ra ngoài tiên đạo bí pháp, nghe nói cũng xuất hiện vấn đề. Chỉ cần tiếp xúc, đều sẽ bị dị hóa thành quỷ dị mà vặn bẹo sinh linh. Nhưng coi như thế, vẫn có từng vị thiên mệnh người, cưỡng ép điều khiển thế gian này thiên địa lực lượng quỷ dị cho mình dùng, đi ra mặt khác một đầu cận tiên con đường. Bọn hắn chính là quỷ tiên. Quỷ tiên điều khiển thiên địa vĩ lực, căn bản không phải phàm nhân võ giả có thể địch nổi tồn tại. Trước mắt vị này hắc nhãn thiếu niên, tất nhiên là một vị chân chính quỷ tiên. Gió phất qua sơn lâm, máu tanh mùi vị tiêu tán. Kia nhường khí huyết quay cuồng kinh khủng y thế biến mất không thấy gì nữa. Phúc Bá thân thể khôi ngô mềm nhũn, đang run rẩy nhẹ nhẹ. Lúc này, trong ngực hắn thiếu nữ cũng thanh tỉnh. Vừa muốn mở mắt, Phúc Bá trực tiếp bưng kín chính mình tiểu thư ánh mắt. "Phúc Bá, thế nào? Bên ngoài xảy ra chuyện gì?" Thiếu nữ kinh ngạc hỏi, nàng hiện tại ánh mắt bị che lên, cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng là nàng minh bạch, Phúc Ba chắc chắn sẽ không làm ra loại này không có ý nghĩa chuyện. Mãnh liệt sợ hãi cùng kinh hoàng tại nội tâm hiện lên. "Tiểu thư, bên ngoài không có gì, hiện tại chúng ta an toàn. Ngươi nhắm mắt lại nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì Phúc Ba có thể xử lý." Lao giả đè nén chính mình thanh âm, an ủi trong lòng ngực thiếu nữ. "Phúc Ba, ngươi thế nào? Bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì?" Thiếu nữ trong giọng nói mang theo lo lắng, nàng phát giác được chính mình Phúc Ba ngữ khí không thích hợp, nhưng rất nhanh miệng nàng cũng bị che lên. Phúc Ba hít sâu một hơi, trong ánh mắt của hắn mang theo sợ hãi. Bởi vì cái kia hắc nhãn thiếu niên đã trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, đen nhánh không có tròng trắng mắt hai mắt đang đánh giá lấy bọn hắn. Trên mặt của hắn không có bất kỳ người nào ba động tâm tình, nhìn xem bọn hắn như là nhìn xem hai cái gia súc. "Các ngươi là ngựa, có bán như vậy đồng đội sao? Vậy thì có cái gì bán hay không? Lão đầu kia đã nhận ra thân phận của chúng ta, tiếp tục đợi cũng không ý nghĩa." "T, nơi này xảy ra chuyện gì? Một mảnh rừng rậm trực tiếp bị san bằng. Vì cái gì nơi này an tĩnh như vậy?" Chỗ rừng sâu truyền đến giữa nam nữ tranh chấp thanh âm. Rất nhanh, ngữ khí biến sợ hãi mà kiềm chế. Nương theo lấy tất tác tiếng bước chân, Trương Hạo, Lý Hiểu Hoa, Hà Lệ Lệ, hai nam một nữ chú ý cẩn thận đi ra rừng rậm. Phúc Bá nhìn xem xuất hiện ba người, nội tâm của hắn nhảy một cái, vẻ mặt nghiêm túc. "Ân, lại tới ba cái nở tở cờ." Phương An nhìn màn ảnh bên trái chạy đến ba cái pixel tiểu nhân. Hắn một cái thuấn thân bọn tới trên mặt bọn họ, nhưng hệ thống nhắc nhở nhường hình tượng ngừng lại. "Ngài phát hiện đặc thù sinh linh dị nhân đến từ thế giới khác, mỗi vị dị nhân có 3 lần chết rồi sống lại năng lực. Bọn hắn vừa mới bắt đầu vô cùng nhỏ yếu, nhưng có rất cao trưởng thành tính, là tín đồ cùng tạp dịch lựa chọn tốt nhất. Ngoài ra, mỗi đám dị nhân đều sẽ có một đầu chung nhiệm vụ tuyến, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn sẽ thu hoạch được ngoài định mức năng lực cũng đổi mới chính mình phục sinh năng lực, ngài có thể chủ động giúp bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, đem bọn hắn thu làm tín đồ của mình, điều động bọn hắn đi ra ngoài làm việc, từ đó tiến một bước đề cao mình giáo phái lực ảnh hưởng khá lắm." Nhanh như vậy Châu Ngựa liền xuất hiện nhìn xem trên màn hình điện thoại di động giới thiệu, Phương An vui. "Lên." Cái trò chơi này ngoại trừ thịt bồ câu chiến đấu, một cái khác trọng yếu bộ phận chính là dưỡng thành hình thức. Phát triển tín đồ của mình, đem hắn thờ phụng thần linh tín ngưỡng truyền ra ngoài. Đơn giản mà dạy bằng lời chủ ra ngoài làm công cày quái nuôi gia đình, sau đó khiến cái này tín đồ ra ngoài đem bọn hắn tín ngưỡng phát dương quang đại. Cái này khiến hắn nhớ tới chính mình chơi cái nào đó giáo phái máy mô phỏng, bên trong giáo chủ cũng là tinh khiết cho mình tín đồ làm châu ngựa. Đem trước mặt nhắc nhở điểm rơi sau, hắn đi tới cái này ba tên dị nhân trước mặt. Rốt cục, hắn thấy được mấy cái đối thoại tuyển hạng xuất hiện tại hắn ánh mắt ở trong. Chương 9, Quỷ Tiên. Chương 9, Quỷ Tiên. Trong rừng rậm, Trương Hạo, Lý Hiểu Hoa, Hà Lệ Lệ ba người lén lén lút lút từ trong rừng rậm đi ra. Sau đó, bọn hắn liền ngây người như phỗng đứng ở nguyên địa. Trước mắt là khắp nơi trên đất cự lang khô cạn thi thể, lúc này một gã hắc nhãn thiếu niên đang quay đầu nhìn chăm chú lên bọn hắn. Mà liền tại bọn hắn nghiêng phía trước, cái kia khám phá bọn hắn thân phận lão nhân cùng thiếu nữ đang xếp bằng ở dưới cây. Bọn hắn, lão nhân thiếu nữ, hắc nhãn thiếu niên tạo thành một cái kỳ dị tam giác kết cấu. Trương Hạo đầu góc đứng máy, Lý Hiểu Hoa, Hà Lệ Lệ cái này hai cậu nam nữ phản ứng kinh người, đã chuẩn bị muốn quay người đi đường. Nhưng một đạo quỷ mị cái bóng, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người bọn họ. Thiếu niên chỉ có 1m6 tả hữu thân cao, lúc này đang dùng song đen nhánh lạnh lùng đôi mắt, ngẩng đầu nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Trương Hạo như là gặp ma rút lui mấy bước, Lý Hiểu Hoa cùng Hà Lệ Lệ hai người trực tiếp cứng ngắc ngay tại chỗ. Bởi vì bọn hắn trong đầu, tinh hồng nhắc nhở trực tiếp xuất hiện tại bọn hắn tư duy ở trong. Cảnh cáo, cảnh cáo. Các ngươi tao ngộ quỷ mệnh giới cấm kỵ tồn tại, quỷ tiên. Xin đừng nên lộ ra thế giới hiện thực tồn tại. Xin đừng nên thể hiện ra tự thân bất kỳ dị thường. Xin đừng nên tại quỷ tiên bên cạnh thể hiện ra chính mình có thể chết mà phục sinh năng lực. Tinh hồng cảnh cáo giống như một ngụm chuông lớn trong đầu anh minh vang vọng. Trương Hạo, Lý Hiểu Hoa, Hà Lệ Lệ ba người trực tiếp ngộ. Quỷ tiên, tại quỷ mệnh giới sinh tồn sổ tay bên trong, vẹn vẹn chỉ có một tờ giới thiệu sơ lược. Nhưng hắn lại là toàn bộ sổ tay bên trong nguy hiểm nhất tồn tại, không có cái thứ hai. Sở dĩ chỉ có một tờ, là bởi vì quỷ tiên tình báo quá ít. Thời gian 3 năm, quỷ mệnh giới tất cả tiền bối mang ra tin tức, vẹn vẹn chỉ biết là quỷ tiên tồn tại cùng hắn có lực lượng. Kia chân quý nhất một tờ báo cáo, là một vị tiền bối dùng một cái mạng vì bọn họ phô bày quỷ tiên kinh khủng. Cái kia chính là một người phá thành. Những nơi đi qua, tất cả sự vật đều tại lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ mục nát. Thư thối vị trí sẽ mọc ra từng đoạn huyết hồng biến thành màu đen cây gỗ khô. Bất luận là kiến trúc vẫn là sinh linh, hay là những cái kia theo bọn hắn nghĩ vô cùng cường đại võ giả, đều không thể chống cự vị này quỷ tiên lực lượng. Hắn vẹn vẹn chỉ là bình tĩnh tiến lên, liền đem nguyên một tòa có mấy vạn nhân khẩu huyện thành, chuyển hóa trở thành bị màu đen cây gỗ khô quấn quanh từ địa. Đây chính là quỷ tiên. Hiện tại, bọn hắn bọn này người mới bị triệu tập tiến vào quỷ mệnh giới, trực tiếp gặp phải có thể là trước mắt trong địa đồ cuối cùng muốt. Trương Hạo trên trán rịn ra mồ hôi lớn như hạt đậu, rất nhanh liền trở thành mồ hôi đổ như thác. Mà Tuấn Di đến trước mặt bọn hắn, cơ hồ thiếp thân hắc nhãn thiếu niên, không biết do vì cái gì sững sờ ngay tại chỗ, chỉ là trầm mặc nhìn xem bọn hắn, không hề động, không có tiếng hít thở, như là một cô thi thể. Trương Hạo đại khí không dám thở một chút, nhưng lúc này hắn cảm nhận được trên mặt mình có một quả mồ hôi trượt xuống tới xuống vai hàm chỗ. Sau đó, hắn nhìn thấy giọt này mồ hôi cứ như vậy trực tiếp rơi vào trước mặt hắc nhãn thiếu niên trên mặt. Hắc nhãn thiếu niên động, lui về phía sau mấy bước. Cơ hồ trong nháy mắt, Trương Hạo một cái đầu giảm xuống đất, trực tiếp trượt quỳ gối hắc nhãn trước mặt thiếu niên. Đại tiên, bị nhân chỉ là từ nơi này đi ngang qua, vô ý mạo phạm, cầu ngài tha ta một đầu mạng nhỏ. Tê tâm liệt phế kêu khóc từ trong miệng hắn truyền đến, sau lưng Lý Hiểu Hoa cùng Hà Lệ Lệ bị một bộ này liên chiêu chấn kinh. Nhưng bọn hắn phản ứng cũng cực nhanh, trực tiếp học theo, cùng một chỗ quỳ gối hắc nhãn trước mặt thiếu niên. Lễ nghĩa liêm sỉ tại sinh tử tồn vong trước mặt không có chút ý nghĩa nào. Quỷ mệnh giả cầu sinh sổ tay bên trong, cơ hồ mỗi thiên nội dung đều tại để bọn hắn buông xuống chính mình xã hội hiện đại dưỡng thành tăng quan, bỏ qua tất cả còn sống, cuối cùng tìm tới cường đại đạo đường. Thậm chí sổ tay bên trong đều có ghi chép qua một vị nam tính quỷ mệnh giả tại quỷ mệnh giới hướng đại lao bán hậu đỉnh, từ đó trực tiếp trở thành cường đại võ giả sự thật. Mặc dù bọn hắn khả năng không cách nào làm được loại này cấp bậc bỏ qua, nhưng khi cháu trai nhận cha quỳ lạy dập đầu loại sự tình này, đối với bọn hắn mà nói quả thực là một bữa ăn sáng. Trương Hạo, Lý Hiểu Hoa, Hà Lệ Lệ ba người lấy sốc nổi tư thế dập đầu quỳ lạy, than thở khóc lóc. Không Vương Sa Phúc Bá nhìn xem dị nhân hành vi, nội tâm của hắn cũng là nhức lên. Không ai có thể biết quỷ tiên ý nghĩ. Bọn hắn hỉ nộ vô thường, hành vi quái dị không thể tính toán theo lẽ thường, chỉ có thể thuận theo tâm ý của mình cùng ý nghĩ. Phàm nhân trong mắt bọn hắn cùng dã thu không khác, cho nên loại này dập đầu cầu xin tha thứ, đối với quỷ tiên mà nói căn bản không có chút ý nghĩa nào. Sinh tử hay không, toàn bằng thứ nhất nói định đoạt. Vô Danh có chút kỳ quái nhìn trước mắt ba người, nhìn từ ngoài tuyệt đối là loại kia trong thành tới phú gia công tử tiểu thư. Mặc dù không biết rõ vì sao mặc nghèo khổ mọi người thảo dày áo vải, nhưng nhường hắn cảm thấy một loại vô cùng kỳ quái không hài hòa cảm giác không giống như là thế giới này người. Bất quá hắn hiện tại ở vào thượng tôn trong khống chế, những người này sinh tử cũng không từ hắn quyết định. Vô Danh suy tư, liền lúc này trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện lên một đoạn tin tức. Hắn tâm thần run lên, thượng tôn muốn nhờ hắn hướng trước mắt ba người truyền lời. Sau đó hắn cảm thấy thể nội điểm đã tuôn ra một sợi huyết sát chi lực, phân tán tại không khí bên trong. Vương ngoại dị nhân, báo ra danh tự, nói ra các ngươi đi vào thành sơn vực mục đích trong rừng rậm, trầm muộn giọng nam theo bốn phương tám hướng truyền đến. Đồng thời, một cỗ kinh khủng uy áp đồng thời tác dụng tại trên người mọi người, Trương Hạo lập tức cảm thấy mình trái tim dường như bị người đột nhiên bóp một chút, to lớn khủng hoảng cảm giác chi phối hắn thần kinh. Cảnh cáo, cảnh cáo, ngươi đã bị nhìn thấu thân phận, xin đừng nên lộ ra bất kỳ hiện thực tin tức. Giống như hồng trung như thế cảnh cáo, lần nữa trong đầu vang vọng, Trương Hạo không khỏi bừng kín lỗ tai, biểu lộ vô cùng dữ tợn. Đi mọi người, ta muốn sống mệnh a a a a. Trương Hạo nhẫn nhịn không được trong đầu cảnh cáo âm thanh, hắn phát ra gầm thét. Hai mắt đỏ bừng nhìn trước mắt hắc nhãn thiếu niên, giãy giụa lấy mở miệng. Quỷ tiên đại nhân, tiểu nhân tên là Trương Hạo. Hiện tại ta đang bị một loại quỷ dị lực lượng chi phối, ép buộc ta đi thăm dò một chỗ tên là Tiểu An thôn thôn trang. Nhưng theo cung cấp tin tức, nên thôn tổng cộng 185 người, bởi vì không biết nguyên nhân toàn bộ tử vong, là một chỗ thập tử vô sinh chi địa. Chúng ta còn có hai gã khác đồng bạn, bọn hắn được đưa đến những địa phương khác. Đây cũng là ta biết được toàn bộ, cầu ngài tha cho chúng ta một mạng, chúng ta đều là thân bất do kỷ bị buộc đi vào thanh sơn vực. Trương Hạo không do dự, một mạch đem quỷ mệnh giới cung cấp nhiệm vụ tin tức toàn bộ nói ra. Tại mở miệng trong nháy mắt, kia tinh hồng cảnh cáo biến mất. Cùng lúc đó biến mất, còn có trong đầu quỷ mệnh giả người người đều có cổ pháp của chủ. Trương Hạo nằm dạp trên mặt đất miệng lớn hô hấp, hòa hoan lấy cực độ hoảng sợ cảm xúc. Nhưng rất nhanh hắn khóc ra tiếng, bởi vì hắn phát hiện chính mình khả năng cả một đời không có cách nào quay trở về. Kia cổ pháp quận trục nhiệm vụ chỉ dẫn biến mất, cũng không còn cách nào đem nó kêu gọi đi ra. Ngài đã thu hoạch được một vị dị nhân nhiệm vụ tin tức, hiệp trợ hoàn thành nhiệm vụ, ngài có thể nếm thử chiêu mộ nó trở thành ngài tín đồ. Tính gộp lại chiêu mộ 5 vị tín đồ, sẽ giải tỏa giáo phái công năng. Trên màn hình, Phương An nhìn xem trước mặt ba cái pixel tiểu nhân, hướng phía hắn vô danh quỳ lạy. Sau đó cầm đầu tiểu nhân truyền đến khàn cả giọng phối âm, trong lời nói tràn ngập vô cùng sung mãn mà chân thành tha thiết tình cảm. Cái này phối âm nhường Phương An kinh ngạc, hắn thật lâu không có nghe được như thế ưu tú quốc phối. Lúc trước hắn chơi qua một chút game điện thoại quốc phối, rất nhiều đều là công thức hóa phối âm. Giọng nói cảm xúc cơ hồ không có thay đổi gì, nghe nhiều cảm giác liền rất đơn điệu, không có bất kỳ cái gì đặc điểm. Nhưng trò chơi này nhân vật ngữ điệu cảm xúc liền cùng thân lâm kỳ cảnh như thế. Chương 10, trọng đại vận mệnh tiết điểm chương 10, trọng đại vận mệnh tiết điểm ngoài cửa sổ rơi ra tiểu vũ, rơi vào trên bệ cửa, đôn nốt rung động. Phương An theo chính mình phòng nhỏ tủ lạnh nhỏ bên trong lấy ra một bình Coca-Cola, cùng các loại đồ ăn vặt cùng một chỗ, dẫn tới trên giường bàn nhỏ bên trên. Đem bên gối máy tính bảng dựng thẳng tại bàn nhỏ bên trên, ấn mở hắn thường nhìn một vị trò chơi dẫn chương trình treo làm không khí âm. Ba một tiếng vang nhỏ, Coca-Cola mở ra, nhấp một miếng, một tiếng ở một cái, sảng khoái tinh thần. Phương An dựa vào giường chiếu, nghe cửa sổ tiếng mưa gió. Hiện tại hắn uống vào tiểu điểm nước ăn đồ ăn vặt, nghe trực tiếp, chơi lấy chơi vui trò chơi, cảm nhận được một loại đã lâu khoái hoạt. Thoải mái, đây mới là sinh hoạt. Trước đó làm trâu ngựa vì kia phá mấy ngàn khối tiền lương bị hô đến gọi đi, quanh năm suốt tháng đều chưa được mấy ngày giả. Không nói, ngày mai liền từ chức, trước thật tốt thoải mái mấy tháng lại nói. Phương An lúc này rốt cục hạ quyết tâm, chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cứ như vậy nguyên bản lão bản mang cho hắn hầm hực quét sạch sành sanh, cả người đều dường như cởi bỏ gông xiềng. Tuy nói như thế, hắn vẫn là rất lương tâm cho lão bản phát một cái tin nhắn, đơn giản thông chi một tiếng. Sau đó trực tiếp che đậy, chính cho hắn lại không hiểu thấu cho hắn tới một cái giọng nói cho chuyện, cắt ngang hắn trò chơi thật hăng hái. Tiếp lấy ánh mắt của hắn chuyển hướng điện thoại, hiện tại hắn nhận được chính mình nhiệm vụ thứ nhất. Nhiệm vụ chi nhánh, Tiểu An thôn chi mê miêu tả, ngài theo dị nhân trong miệng biết được bọn hắn chuyến này nhiệm vụ mục tiêu, chính là đi thăm dò một chỗ bị quỷ dị xâm hại Tiểu An thôn. Thế này thiên địa dị biến, yêu ma quỷ quái hoành hành, ngài không ngại tiện đường tiến đến dò xét thôn này rơi đến tột cùng cất giấu loại nào tà ma. Nhiệm vụ mục tiêu, thăm dò Tiểu An thôn nhiệm vụ ban thường, ngẫu nhiên một hạng kim sắc cường hóa cuối cùng có nhiệm vụ mục tiêu, mà không phải đầy đất đồ chạy loạn. Phương An hài lòng nhẹ gật đầu, điều khiển vô danh vòng qua Trương Hạo, đi tới phía sau hắn một nam một nữ hai ít tiểu nhân trước mặt. Cũng tương tự xuất hiện đối thoại, bất quá nhiều ra mấy đầu không giống tin tức tuyển hạng. Sơn lâm đồng vụ tản ra, vẻ lo lắng tầng mây nhường thiên địa lộ ra càng tăng áp lực hơn nữa. Phúc Ba cắn răng chịu đựng kia làm cho người hít thở không thông kinh khủng áp bách, e ngại nhìn chăm chú lên không phương xa hắc nhãn thiếu niên. Nhưng khi nghe được kia ba tên dị nhân đem nhiệm vụ của mình nói ra sau, hắn vẫn không khỏi giật nảy cả mình. Dị nhân hàng thế mỗi một vị đều có thuộc về mình đặc biệt nhiệm vụ, bọn hắn sẽ căn cứ chỉ dẫn đi hướng đặc biệt địa điểm. Những địa điểm này không khỏi là đã hoặc là ngay tại xảy ra một loại nào đó không muốn người biết bị dị tai nạn. Những này dị nhân sẽ còn quần tụ mà đi, thường thường mỗi cái địa điểm dị nhân càng nhiều, phát sinh tai nạn liền càng phát ra kinh khủng. Tiểu An thôn cái thôn này hắn là biết, ở vào Thanh Sơn thành bên ngoài không đến trăm dặm. Nguyên bản bọn hắn chính là chuẩn bị tại vào đêm trước đuổi tới cái thôn này chỉnh đốn, bình minh lập tức tiến về Thanh Sơn thành. Tên này dị nhân lại nói, hiện tại cái thôn này 185 tên thôn dân toàn bộ tử vong. Tại Thanh Sơn thành phụ cận xảy ra đáng sợ như vậy quỷ dị tai nạn, chẳng lẽ Trấn Long phủ không có phát giác sao? Phúc Ba hít sâu một hơi, hắn lúc này đã có chút không dám nghĩ. Vô danh con ngươi đen nhánh nhìn chăm chú lên trên đất Trương Hạo, theo bên cạnh hắn vượt qua, đi tới Lý Hiểu Hoa cùng Hà Lệ Lệ trước mặt. Vương ngoại dị nhân, báo ra danh tự, nói ra các ngươi đi vào Thanh Sơn bực mục đích. Kinh khủng lập thể âm thanh lần nữa vang vọng, Lý Hiểu Hoa cùng Hà Lệ Lệ toàn thân sắc mặt trắng bệch, thân thể không ngừng phát run. Quỷ tiên đại nhân, ta gọi Lý Hiểu Hoa, nàng là Hà Lệ Lệ. Chúng ta cùng Trương Hạo đều là đồng thời đi vào Thanh Sơn vực, nhiệm vụ của chúng ta đều là đi thăm dò Tiểu An thôn cái địa phương quỷ quái này. Đại nhân, chúng ta chỉ là một đám thảo dày chi dân, muốn cái gì không có gì, văn cầu ngài tha cho chúng ta một mạng a. Mặc cũ nát áo gai sau lưng, tóc hai bù xù thanh niên run giọng nói, càng là lần lượt lấy đầu đất, được gọi là một cái chăm chú. Các ngươi đồng bọn, có biết bọn hắn vị trí chỗ? Không khí lần nữa chấn động, làm người ta sợ hãi hỏi ý thanh âm truyền đến. Lý Hiểu Hoa cảm thấy mình trái tim đều nhanh nhảy ra cổ họng, chật vật mở miệng đáp lại. Quỷ tiên đại nhân, chúng ta mới vừa tới Thanh Sơn vực, không biết rõ bọn hắn bị chuyển tống tới địa phương nào. Tiểu An thôn, các ngươi có biết phương vị chỗ? Thanh âm lần nữa truyền đến, Lý Hiểu Hoa trái tim lần nữa đột nhiên co lại. Hắn mồ hôi đầm địa, kinh khủng áp bách nhường hắn nhanh không thể thở nổi. Nhưng sinh tử tồn vong lúc, đầu óc của hắn bằng tốc độ kinh người bắt đầu vận chuyển. Bọn hắn trước đó gặp phải tên lão giả kia, nói cho bọn hắn lộ tuyến sai, từ nam đến bắc là tại rời xa Thanh Sơn thành. Bị cự lang giết chết sau, ba người bọn họ phục sinh tới xuất sinh điểm. Bởi vì lão giả lời nói, bọn hắn dọc theo tương phản đường tiến lên, ven đường liền phát hiện rừng rậm dị thường cũng đi thẳng đến nơi này. Mà trước đó thoát đi lão nhân cùng tiểu nữ hải cũng ở nơi đây. Vậy đã nói rõ bọn hắn lộ tuyến là đúng, tiểu An thôn khoảng cách Thanh Sơn thành không xa, hẳn là tại cái phương hướng này. Nghĩ như vậy, Lý Hiểu Hoa cắn chặt hàm răng ngẩng đầu lên. Mắt đầy tơ máu nhìn trước mắt hắc nhãn thiếu niên, run run rẩy rẩy chỉ một cái phương hướng. Hắn không thèm đếm xỉa, sinh tử ngay tại hắn cái này một câu ở giữa. Quỷ tiên đại nhân, ta biết tiểu An thôn vị trí. Lý Hiểu Hoa khàn khàn mà thanh âm dồn dập truyền đến, chỉ cần dọc theo cái phương hướng này đi thẳng về phía trước, liền có thể đến tiểu An thôn. Sơn lâm lâm vào yên tĩnh, Lý Hiểu Hoa cảm thấy mình lực khí toàn thân đều bị rút sạch. Không Phương xa xếp bằng ở dưới đại thụ phúc bá, nghe được đoạn văn này sau biểu lộ cả kinh thất sắc. Kết thúc, toàn kết thúc. Hắn không nghĩ tới cái này không biết thiên nam bắc dị nhân, thế mà lại ở thời điểm này lời thề son sắt chỉ đường. Hơn nữa tên này dị nhân chỉ phương hướng là sai. Nơi đó căn bản không phải tiểu An thôn vị trí. Dẫn đường, ta muốn đi tiểu An thôn tìm tòi hư thực. Thanh âm trong thai của mọi người vang vọng, sủi lơ trên mặt đất Lý Hiểu Hoa đờ đẫn nghe lời nói này. Hắn chất phát ngẩng đầu, phát ra mê mang nói mớ. Ai? Nhưng vào lúc này, trong đầu hắn yên lặng giả chết cổ pháp của chủ, trong nháy mắt kim quang đại phóng. Khẩn cấp nhắc nhở, quỷ mệnh giả Trương Hạo, Lý Hiểu Hoa, Hà Lệ Lệ, các ngươi trước mắt chính bản thân ở vào một lần cực kỳ trọng yếu vận mệnh tiết điểm bên trong. Căn cứ ước định, các ngươi tiếp xuống hành động sẽ đối quỷ mệnh giới Thanh Sơn vực tạo thành cực kỳ to lớn ảnh hưởng. Các ngươi mệnh hương một lần nữa bổ sung là 3 lần, tiểu An thôn nhiệm vụ yêu cầu toàn bộ xóa bỏ, Thanh Sơn vực tất cả nhiệm vụ địa điểm toàn bộ mở ra. Hoàn thành tùy ý một cái đặc thù hành động sau, sẽ cho phép lập tức thoát ly quỷ mệnh giới. Nhiệm vụ khẩn cấp, trực diện quỷ tiên miêu tả, quỷ tiên trộm tiên cơ, trưởng sinh tử, hòa giải âm dương, trấn phong yêu ma quỷ quái, là quỷ mệnh giới vô thượng cấm kỵ. Các ngươi ngẫu nhiên gặp một vị quỷ mệnh giới vô cùng cường đại quỷ tiên, hắn cực kỳ hiếm thấy đối với các ngươi dị nhân thân phận, không có hứng thú cũng không có địch ý, hiện tại các ngươi duy nhất nhiệm vụ chính là nghe lệnh của vị này quỷ tiên, tuân theo ý chỉ. Nhiệm vụ: hoàn thành quỷ tiên an bài nhiệm vụ, cổ pháp quận chủ Kim Quang nở rộ, Trương Hạo, Lý Hiểu Hoa, Hà Lệ Lệ toàn bộ đờ đẫn cảm thụ được trong đầu phát sinh biến cố. Bọn hắn thăm dò tiểu An thôn cưỡng chế nhiệm vụ yêu cầu bị thủ tiêu, tử vong số lần trực tiếp bị chặn ngập. Mười mấy cái ở vào Thanh Sơn vực không cùng vị trí nhiệm vụ, toàn bộ sáng tác tại cổ pháp quận chủ bên trên. Những nhiệm vụ này cũng không phải khiến bọn hắn đi hoàn thành, mà là để bọn hắn tại vị này quỷ tiên cần thời điểm đi làm chỉ đường công cụ người. Đây hết thể biến hóa quá nhanh, trước một giây còn đang vì chính mình sinh tử kêu cha gọi mẹ, hiện tại trực tiếp ôm vào bát trai đuổi, mắt thấy là phải nhanh thông quỷ mệnh giới. Chương 11, phó gia. Chương 11, phó gia. A xếp bằng ở cự một phía dưới phú bá cực kỳ khiếp sợ nhìn trước mắt phát sinh tất cả. Dị nhân hồ ngôn loạn ngữ, hoàn toàn là vì sống tạm địa chuyện chi tử. Kết quả giống như vị này quỷ tiên thế mà căn bản không có so đo, còn bỏ qua cho tất cả dị nhân một mạng. Phúc bá nội tâm vô cùng chấn động, trong tròng mắt của hắn tuôn ra tinh quang, biểu lộ biến sầu khổ, nguyên bản thẳng tắp thân thể biến còn xuống, trong chớp mắt liền trở thành một gã già trên 80 tuổi lão nhân. Sau đó hắn cúi đầu nói vài câu, liền thấy nữ hải trực tiếp đầu lật ra, khẽ xỉu ở lão nhân trong ngực. Tiếp lấy hắn tràn ngập nếp nhăn khỏe mắt gạt ra nước mắt, nước mắt tuôn đầy mặt. Thiên nhân, lão nạp thỉnh cầu ngài, cầu ngài có thể cứu ta nhà tiểu thư một mạng. Gào khóc theo cự mục hạ truyền đến, Trương Hạo, Lý Hiểu Hoa, Hà Lệ Lệ bị bừng tỉnh. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, biểu lộ dị thường đặc sắc. Vết xe, cái này lão so đang không biết xấu hổ như vậy đi lên cọ. Tê tay sắt lách, vừa mới còn có thể sống nhảy nhảy loạn, một cái cú sốc mấy trăm mét xa, bây giờ đang ở chỗ này giả lao yếu bệnh tàn. Trương Hạo nhìn xem không phương xa kia run run rẩy rẩy lão nhân hình tượng, nội tâm của hắn có một cỗ lửa đang bốc lên. Nhưng bọn hắn không dám có bất kỳ lời oán giận, chỉ có thể ngốc tại chỗ, trợn mắt nhìn. Tại lão nhân mở miệng một cái trước mắt, hắc nhang thiếu niên trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Các ngươi lại là người nào? Chấn nhiếp tâm thần ngôn ngữ lần nữa truyền đến, mang theo giống như hồng thủy như thế áp lực thật lớn. Phúc bá bình phục nội tâm kinh hãi, hắn vô cùng hèn mọn con người, ôm thật chặt trong ngực run lẩy bẩy nữ hải. Tiên nhân, bị nhân là Thanh Sơn thành phó gia quản gia, Phúc Thuận vị này là tiểu thư nhà ta phó thanh ảnh, đoạn trước thời gian ta làm bạn tiểu thư đi hướng phương bắc tiểu trấn, Cổ Sơn trấn một chỗ cửa hàng bồi dưỡng. Sau đó chúng ta bỗng nhiên gặp phải phụ cận huyết khô sơn dị biến, bất đắc dĩ khẩn cấp thoát đi. Phúc bá đỉnh lấy áp lực to lớn trong lòng, đem chính mình trước đó kinh lịch toàn bộ thẳng thắn. Phó gia có gia quy, tuổi tròn 16 tuổi gia tộc con cái, phải đi hướng nhà mình cửa hàng học tập kinh thương mua bán 2 năm, sau đó về đến trong nhà đi trưởng thành lễ. Nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới trước đây không lâu, Cổ Sơn trấn ngoài trăm dặm huyết khô sơn bỗng nhiên đã xảy ra kinh khủng dị biến. Bọn hắn bất đắc dĩ trong đêm thoát đi tiểu trấn, một đường đến nơi này. Giảng thuật trước đó kinh lịch, Phúc bá hít sâu một hơi, tiếp tục run giọng nói: "Tiểu thư tuổi nhỏ người yếu, cũng không tập võ chi năng, chuyến này trên đường thụ phong hàn, hiện tại nhiệt độ cao không lùi. Lão phu ở chỗ này khẩn cầu quỷ tiên đại nhân, có thể mang bọn ta đi hướng Thanh Sơn thành. Chúng ta phó gia tất nhiên sẽ thâm tạ tại ngài." Phúc bá lo lắng bất an mở ra miệng, hắn nhìn trước mắt cặp kia đen như mực hai mắt, nội tâm sợ hãi cùng bất an thật lâu khó lui. Quỷ tiên là tại tiên lộ dị biến sau cưỡng ép đi ra một đầu cận tiên con đường. Thông qua cưỡng ép chi phối cùng điều khiển những ngày kia vật vật, từ đó một lần nữa đăng lâm tiên đồ. Nhưng bọn hắn tương ứng tự thân cũng sẽ nhận thiên địa quỷ dị ảnh hưởng, từ đó hiện ra rất nhiều dị thường cùng vật mèo địa phương. Cái này dẫn đến bọn hắn cơ hồ sẽ không lấy chân diện mục xuất thế, đồng thời hành vi quỷ dị, ý nghĩ không thể phỏng đoán. Tuổi tác loại vật này cũng đều là hư giả. Bởi vì phản lão hoàn đồng phương pháp, ở cái thế giới này thật sự là nhiều lắm. Nhưng quỷ tiên chi uy sẽ để cho bất kỳ nghi ngờ nào người ngậm miệng lại. Phúc Bá nhìn trước mắt kinh khủng quỷ tiên thiếu niên, hắn nhớ lại vài thập niên trước một đoạn cố sự. Cái kia trẻ tuổi nóng tính chính mình, tại Thái Kinh thủ phủ ngẫu nhiên trực diện giám thiên ti quỷ tiên lúc cảm thụ. Lần này kinh nghiệm nhường hắn chân chính ý thức được, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Phúc Bá nội tâm lo lắng bất an, hắn lặng lặng chờ đợi, trước mắt Hắc Nhãn thiếu niên lên tiếng. Nhiệm vụ chính tuyến, Thanh Sơn thành bí ẩn miêu tả, ngài ngẫu nhiên gặp đến từ Thanh Sơn thành phó thị gia tộc người, quản gia Phúc Thuận cùng phó gia tiểu thư Phó Thanh Ảnh. Nghe Phúc Thuận lời nói, bọn hắn bởi vì huyết khô sơn dị biến, trải qua gian nan hiểm trở bị ép thoát đi nơi này. Nhưng ngài mơ hồ cảm giác được lời của bọn hắn ẩn giấu đi cái gì, đây hết thảy có lẽ chỉ có đi hướng Thanh Sơn thành khả năng biết được. Nhiệm vụ mục tiêu, dẫn đầu Phúc Thuận cùng Phó Thanh Ảnh đến Tiểu An thôn nhiệm vụ ban thưởng. À, cái này hai người lại là chủ tuyến, quả nhiên vẫn là muốn trước thanh chi nhánh Phương An chơi game, chỉ cần có chi nhánh, hắn đều sẽ trước thanh mới đi chủ tuyến, chỉ là hắn cho tới nay thói quen. Không phải nhìn xem đầy màn hình dấu chấm than hoặc là điểm vàng, hắn đã cảm thấy khó chịu. Trong màn hình xuất hiện ba cái đối thoại, một cái là mang theo trước mắt cái này hai người đi hướng Thanh Sơn thành. Một cái là nhường dị nhân mang theo đi trước Tiểu An thôn sau đó lại đi Thanh Sơn thành. Cái cuối cùng là tự hành rời đi, tự do thăm dò trước mắt thế giới. Không do dự, Phương An lựa chọn cái thứ hai đối thoại tuyển hạng. Các ngươi đi theo, ta muốn trước đi Tiểu An thôn tìm tòi hư thực, sau khi chuyện thành công mang các ngươi đi hướng Thanh Sơn thành. Không khí chấn động, thanh âm khàn khàn lần nữa vang vọng. Phúc Bá con ngươi đột nhiên co lại, hắn toàn thân run rẩy, vô cùng hèn mọn khuất thân nói: "Quỷ tiên đại nhân, lão hủ đại phó ra cả nhà đối với ngài nhân tử, vô cùng cảm kích. Ngài có cái gì phân phó, liền xem như lên núi đao xuống biển lửa, chúng ta cũng ở đây không chối từ." Không phương xa, Trương Hạo, Lý Hiểu Hoa, Hà Lệ Lệ ba người nẹn họp nhìn chân chối nhìn xem kia gầy yếu tiểu lão đầu. Trước đây không lâu bộ kia đối bọn hắn bên trên sắc mặt bọn hắn trước mắt rõ ràng. Kết quả gặp phải người ta quỷ tiên đại nhân, trong nháy mắt liền trở mặt, so với bọn hắn còn muốn hèn mọn. Chỉ có thể nói bàn luận làm cháu trai, vẫn là quỷ mệnh giới người địa phương càng không biết xấu hổ một chút. Lý Hiểu Hoa, ngươi thật biết Tiểu An thôn địa phương quỷ quái kia đường sao? Nếu như ngươi loạn chỉ phương hướng, đến lúc đó lĩnh lầm đường, chúng ta tất cả đều phải chết bệnh lên bệnh lên. Trương Hạo thu hồi suy nghĩ, hắn hít sâu một hơi, hỏi một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Ta là đoán vị trí, chỉ có thể là quỷ mệnh. Lý Hiểu Hoa đáp lại nói, tiếp lấy hắn nhìn về phía ôm nữ hải gầy yếu lao nhân. Bất quá, cái lao giả đáng chết này khẳng định biết Tiểu An thôn phương hướng. Ta có cơ hội trực tiếp đi tìm hắn thương lượng, nếu như hắn không chịu hỗ trợ, vậy chúng ta liền cùng hắn phát nổ. Lý Hiểu Hoa cắn răng mở miệng, đúng lúc này, kinh khủng Hắc Nhãn thiếu niên quỷ như thế xuất hiện tại trước mắt hắn. Dẫn đường, đi hướng Tiểu An thôn. Không khí truyền đến chấn động, ba người bị dọa đến run lẩy bẩy, Lý Hiểu Hoa kềm chế hoảng sợ chậm rãi mở miệng. Quỷ tiên đại nhân, chúng ta trước đó cùng phó gia người đồng hành, trong lúc đó đã xảy ra một chút mâu thuẫn. Nơi này, xin ngài cho phép bị nhân tiến đến cùng bọn hắn nói rõ ngọn nguồn, sau đó ta mang ngài đi hướng Tiểu An thôn. Chuẩn, không cần lãng phí thời gian nghe trong không khí hồi âm, Lý Hiểu Hoa cắn răng đi tới dưới cây ngồi xếp bằng trước mặt lão nhân. Nhìn thấy người tới, Phúc Ba sắc mặt tâm trầm. Lấy hắn ngũ luyện võ sư nhĩ lực tự nhiên có thể nghe thấy vị này dị nhân ngôn ngữ. Dị nhân, ngươi mong muốn cùng lão phu nói cái gì? Đại gia, đều lúc này, ngài cũng không cần tự cao tự đại. Lý Hiểu Hoa hít sâu một hơi, hắn cũng là tâm tính yên bình. Lão nhân này tất nhiên là một vị thực lực cao cường võ giả, nhưng là đối mặt quỷ tiên loại này tồn tại căn bản không đáng chú ý cáo mượn oai hùng cái này thành ngữ, lúc này dùng có thể xưng bản năng. Chúng ta bây giờ đều là trên một sợi thừng châu chấu, ta và các ngươi cũng không có ân oán. Ta chỉ cần ngươi chỉ cho ta ra chính xác Tiểu An thôn con đường, chúng ta cắt đến cần thiết, ngươi xem coi thế nào. Chương 12, không biết quái gì chương 12, không biết quái gì kết thúc. Chúng ta vĩnh viễn không ra được. Nhỏ hẹp rách nát chùa miếu bên trong, Từ Kiệt gắt gao bóp lấy cánh tay của mình, trong mắt của hắn tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Trước đây không lâu, hắn mới vừa đi ra cái này miếu thờ, sau đó liền nghe tới liên tục không ngừng hầu tử tiếng kêu. Ngay sau đó, hắn đã cảm thấy đầu tê dần, trong nháy mắt không có ý thức. Đợi đến lần nữa theo căn này trong miếu hoang sau khi tỉnh dậy, mệnh hương liền trực tiếp biến mất một trụ. Hắn đang nghe hầu quần tiếng kêu sau, hắn liền bị một loại nào đó công kích trong nháy mắt diệt sát. Không có bất kỳ cái gì ký ức, liền ai phát ra công kích cũng không biết. Ủy mệnh giả sổ tay bên trong, ba cái mạng là có thể để bọn hắn vượt qua tuyệt cảnh bảo hộ. Chết muốn chết có giá trị. Đống nhiên chết bất đắc kỳ tử liền dẫn đến không có bất kỳ cái gì tình báo. Tương đương chết vô ích. Ngươi đạt ngờ có thể hay không đừng ở chỗ này nổi điên, nói loại này đủ rũ lời nói. Một bên Chu Vệ Quốc mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, gầm lên từ kiệt vị này 20 tuổi thanh niên. Nhưng phát tiết về sau, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Bởi vì ngay cả hắn cũng căn bản không thấy được công kích là thế nào xuất hiện, vô ảnh vô hình, đem hắn đánh giết trong chớp mắt. Sợ hãi cùng bất an quanh quẩn tại Chu Vệ Quốc trong lòng, cái này khiến hắn nhớ lại chính mình mới vừa tới quỷ mệnh giới thời điểm. Vô cùng nhỏ yếu, tùy tiện một con đường biên giã chó đều có thể đơn giết hắn. Tại lo lắng hãi hùng bên trong, cực kỳ hảo vận gặp một cái gia tộc trần hai đội xe đi tới thành phố lớn. Sau đó hắn tìm tới tòa thành lớn này thị quan phương cơ cấu dưới phủ dân tư. Đây là chuyên vì lưu dân, nạn dân cung cấp mức thấp nhất độ áo cơm cơ quan từ thiện. Hắn mới lấy chậm rãi thăm dò bọn hắn thân ở mảnh này quỷ mệnh giới. Nhưng bây giờ bọn hắn căn bản liền cái này miếu hoang đều đi ra không được, hoàn toàn tử cục. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Không thể rời đi nơi này, sớm tối đều sẽ bị chết khát trên đói. Từ Kiệt trong ánh mắt tràn ngập tơ máu, hắn điên cuồng gãi đầu, cảm xúc vô cùng kích động. Chu Vệ Quốc lúc này dị thường bực bội, hắn hận không thể đem trước mắt cái này tiểu thí hải sống sờ sờ hút chết. Ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện, liền không thể ngăn chặn mở ra bắt đầu cấp tốc sôi trào. Ngay cả bản thân hắn khí huyết cũng bắt đầu dao động, không nhận hắn khống chế. Tình huống như thế nào? Vì sao ta sẽ như thế bất an? Chu Vệ Quốc cấp tốc phát hiện tình huống, hắn hít sâu một hơi. Xếp bằng ở nguyên địa lợi dụng hô hấp pháp điều chỉnh tâm tình của mình. Khí huyết võ đạo cần tu bên trong lại tu bên ngoài, hắn nhập môn thời điểm, dựa vào một môn hiệu quả cực kém hô hấp pháp tu luyện ra luồng thứ nhất huyết khí. Môn công pháp này chính là dưỡng thần quyết. Hiệu quả là có thể bài trừ nội tâm tạp niệm, nhường thể xác tinh thần thông thấu, từ đó có thể nhường huyết khí vận chuyển. Bởi vì tinh luyện huyết khí hiệu suất quá thấp, thuộc về võ quán cũng sẽ không giáo thụ bất nhập lưu hô hấp pháp. Nhưng môn này hô hấp pháp tại thế giới hiện thực giống nhau hữu hiệu. Cho nên đối với bọn hắn quỷ mệnh giả mà nói, chính là siêu phàm vỡ lòng, là chân chính vô thượng cơ bảo. Đạt được môn này hô hấp pháp sau, hắn cứng rắn đem nó tu luyện tới cơ hồ viên mãn tình trạng. Một chút xíu tinh luyện khí huyết cùng các loại gia tăng khí huyết dược vật nguyên liệu nấu ăn cùng một chỗ, thành tựu bây giờ nhất luyện võ giả. Rất nhanh, theo hô hấp quyết vận chuyển, hắn rất nhanh nhập định, nội tâm bất an cùng sao động bị áp chế. Chậm rãi, tinh thần của hắn biến hoảng hốt. Mông lung người âm cùng tiếng gõ mõ ung dung truyền đến. Đồ nhi, đây là tinh tâm cát, ngươi cần nơi này tiềm tu 7 ngày, trừ bỏ tâm viên, dưỡng tâm luyện thần, linh đài thanh minh, mới có thể tìm về bản ngã. Đệ tử linh mệnh, ổn thỏa dốc lòng tu hành. Chói hai kêu gào vang vọng, Chu Vệ Quốc đột nhiên bừng tỉnh, hắn hoảng sợ nhìn xem hoang phế chỗ miếu. Trong chốc ngắn này, hắn lập tức tỉnh ngộ. Thối tiểu quỷ, không muốn chết, cho ta an tĩnh lại. Mang theo khí huyết chi lực quát to một tiếng, Từ Kiệt trực tiếp che lốt hai, hai mắt đỏ bừng sợ hãi nhìn xem Chu Vệ Quốc. Lửa giận quanh quẩn suy nghĩ của hắn, nhưng khi hắn nhìn thấy Chu Vệ Quốc kia hung ác ánh mắt thời điểm, đối với sợ hãi tử vong, nhường hắn im lặng. "Tiểu tử, nghe cho kỹ." Chu Vệ Quốc biểu lộ nghiêm trọng, dừng một chút tiếp tục nói, "Ta lát nữa dạy ngươi một môn khí huyết hô hấp pháp, môn này hô hấp pháp rất đơn giản, chỉ cần nửa giờ ngươi liền có thể đại khái học được. Đừng tưởng rằng đây là hảo tâm của ta, ta chỉ là không muốn bị ngươi cái này kéo chết ở chỗ này." Nghe lời nói này, Từ Kiệt ngây ngẩn cả người, thần sắc hắn nghi ngờ mở miệng hỏi, "Chu thúc, ngươi phát hiện cái này đáng sợ địa phương dị thường sao?" "Ân." Chu Vệ Quốc nhẹ gật đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt đã qua thờ phụng Phật tượng, bây giờ không có vật gì cái bệ. Ta suy đoán hiện tại ở vào một cái cường đại quái dị hạch tâm địa điểm, loại này quái dị lại bởi vì trong chúng ta tâm không tĩnh, cũng chính là nôn nóng, sợ hãi, bất an trở một chút cảm xúc, liền sẽ huyễn hóa ra kinh khủng vô hình biến yêu, đối với chúng ta phát động công kích. Chu Vệ Quốc đem chính mình suy đoán chậm rãi nói đến, hắn có thể phát hiện điểm này kỳ thật hoàn toàn là may mắn. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ cái kia cửa dưỡng thần quyết. Cái này chủ yếu chú trọng tinh thần điều hòa mà không phải dưỡng khí máu công pháp. Nhưng hắn nhập định về sau, nội tâm hoàn toàn bình tĩnh. Phát động cái địa phương quỷ quái này một cái cơ chế, mới khiến cho hắn mơ hồ cảm nhận được cái này hoang phế chùa miếu trước kia một đoạn cố sự. Nếu như hắn đổi một môn chủ yếu tinh luyện khí huyết công pháp, khả năng vĩnh viễn cũng không có khả năng khám phá cái này chùa miếu kinh khủng. Cái này có lẽ chính là quỷ mệnh giới, sẽ đem hắn đưa đến tòa này Hầu Nhi Sơn nguyên nhân. Từ Kiệt nghe lời nói này, sắc mặt của hắn nặng nề. Vô ảnh vô hình không hề có đạo lý giết người, đây chính là quỷ mệnh giới. "Tiểu tử, đi theo ta hô hấp luyện, thuần thục phương pháp hô hấp sau, chúng ta thử lần rời đi nơi này." Chu Vệ Quốc biểu lộ nghiêm túc mà miệng, loại này quái dị nhiệm vụ tuyệt đối là quỷ mệnh giới rác rưởi nhất cùng âm phủ nhiệm vụ không có cái thứ hai. Tăng thêm nhiệm vụ không có bất kỳ cái gì ban thưởng, bọn hắn kỳ thật chính là bị cưỡng ép trộm tới dò đường tráng đinh cùng tháo hôi. Từ Kiệt sau khi nghe được, hắn học theo ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu đi theo Chu Vệ Quốc học tập hô hấp pháp. Hiện tại, nội tâm của hắn sợ hãi toàn bộ chuyển hóa làm đối siêu phàm lực lượng chờ mong. Làm một tiền lương giai cấp gia đình bình thường đời sau, tại tiếp xúc điện thoại di động giải được thế giới bên ngoài sau, bình thản không có bất kỳ cái gì gợn sóng trong sinh hoạt, hắn không chỉ một lần huyễn tưởng qua, chính mình nắm giữ siêu phàm lực lượng sẽ có kết cục như thế nào. Hiện tại cơ hội này gần trong gang tấc. Hắn nhắm mắt lại, nghe Chu Vệ Quốc hô hấp tần suất cùng giải thích, hắn bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình phương pháp. Tự động hô hấp bị dùng tay thao tác, nhiều lần xuống tới Từ Kiệt phát hiện, chính mình lại có điểm sẽ không hít thở. Một lần lại một lần điều chỉnh, cuối cùng tại thứ 10 lần thời điểm, hô hấp của hắn đạt tới cùng Chu Vệ Quốc đồng bộ. Tư duy chậm rãi biến bình tĩnh, đủ loại loạn thất bát tao ý nghĩ bị bài không. Sau đó tại cái nào đó tiết điểm, hắn trong cõi u minh nghe được thân thể răng rắc một tiếng vang dọn, ngay sau đó một dòng nước nóng hắn có thể rõ ràng cảm thấy nhiệt lưu hiện lên. Phối hợp hô hấp pháp tại phần bụng đi lại, nhưng vẹn vẹn duy trì mấy giây, đầu góc một hồi trời đất quay cùng choáng. Hắn bị ép mở mắt ra, hô hấp pháp tiết tấu bị gián đoạn. Sau đó phát hiện chính mình toàn thân đều đang đổ mồ hôi nóng bỏng, làn da biến xích hồng. Ngoái nhìn, liền thấy được Chu Vệ Quốc gặp vị như thế biểu lộ. "Tiểu tử, ngươi hô hấp pháp 10 lần liền luyện ra một tia huyết khí, ngươi đạp ngựa là võ thần chuyển thế a?" "A." Từ Kiệt nghe Chu Vệ Quốc lời nói, vẻ mặt một bước. Chương 13 Tâm viên chương 13, tâm viên hiện tại càng ngày càng nhiều án lệ cho thấy, quỷ mệnh giới kéo người là có nhất định quy hướng. Nào đó hạng năng lực hoặc là thiên phú đột xuất người, sẽ tỷ lệ lớn bị quỷ mệnh giới khóa chặt sau đó lấy ngẫu nhiên hình thức kéo vào đến. "Tiểu tử ngươi nhìn xem muốn cái gì không có gì, kết quả ở cái thế giới này lại là đạp ngựa võ học kỳ tài." Miếu thờ bên trong, Chu Vệ Quốc nhìn xem Từ Kiệt cái này cánh tay nhỏ bắp chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. "Võ học thiên phú tinh khiết là trời sinh, thiên tài cái kia chính là trên vạn vạn người. Cần có thể bổ bụng là bình thường người đi tại chính xác phương hướng xoay người phương pháp. Nhưng cùng thiên tài chân chính so sánh, ngươi có thể đạt tới độ cao, chỉ là khởi điểm của người khác. Hắn chính là bình thường người, nhưng lại có một cái đối lập người khác rất tốt vật khí. Bằng không thì cũng sẽ không gặp phải cứu nạn đội xe, trực tiếp an toàn tiến vào thành phố lớn. Cùng thời kỳ người, chết thương vong tổn thương, cũng không ít người trực tiếp điên rồi. Chỉ có hắn, bây giờ còn có thể nhảy nhót tương mừng, tại hiện thực qua gọi là một cái tới nhuận. Ta là võ học kỳ tài. Tư Kiệt có chút khó có thể tin, hắn yếu như vậy gà, thế mà còn có thiên phú như vậy. Tiểu tử, trước đừng có gấp cao hứng, hiện giai đoạn còn sống mới là vị thứ nhất, quản ngươi cái gì võ học kỳ tài, chết cũng chỉ có thể trở thành trong đất phân bón. Chu Vệ Quốc cho trước mắt đứa nhỏ tạt một chậu nước lạnh, nhưng hắn từ loại này đắc chí trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Dưỡng thần quyết môn này cơ sở nhất hô hấp pháp, hắn lúc trước bỏ ra trọn vẹn một tuần thời gian mới rèn luyện ra tia thứ nhất huyết khí. Về sau dựa vào đại lượng rèn luyện cùng hiện thực dư giả đồ ăn dược liệu gia trì, bỏ ra một năm rưỡi mới trở thành nhất luyện võ giả. Theo hắn biết được, quỷ mệnh giới bản địa thổ dân nói chuyện say xưa thiên tài võ học, tu chuyên môn rèn luyện khí huyết cao cấp hô hấp pháp, cũng dùng không sai biệt lắm một ngày thời gian mới rèn luyện ra một tia huyết khí. Nguyên bản hắn giáo Từ Kiệt cái này hô hấp pháp, chỉ là nhường hắn có thể bình phục tạp niệm, an tĩnh lại. Kết quả vẹn vẹn thử 10 lần hô hấp, liền nuôi thành huyết khí. Này thiên phú xưng là võ thần chuyển thế cũng không đủ. Ta hiểu được, Chu Thúc Từ Kiệt hít sâu một hơi, sẽ có chút phiêu nhiên tư duy thu hồi, tiếp tục nói: "Kế tiếp chúng ta nên làm gì? Đã hô hấp pháp thuần thục, vậy chúng ta liền nếm thử đi đường. Bất quá lần này ta đi trước, ngươi đi theo ta." Chu Vệ Quốc chậm rãi mở miệng, Từ Kiệt vì đó sững sờ. Rất nhanh, làm sơ nghỉ ngơi sau, Chu Vệ Quốc mang theo Từ Kiệt lần nữa đi tới miếu thờ trước cửa. Bọn hắn thông qua hô hấp pháp bình phục tạp niệm, đầu không minh, duy trì lấy mức thấp nhất suy nghĩ. Đẩy cửa ra, đập vào mi mắt vẫn là trước đó đình viện. Chỉ có điều cứng rắn nền đá trên mặt, bây giờ xuất hiện một chỗ mạng nhện thức vỡ vụn hồ sâu. Chu Vệ Quốc biểu lộ nghiêm túc mà ngưng trọng, đem trong đầu tất cả tạp niệm loại bỏ. Trước một bước đi ra miếu thờ. Lần này, hắn không có nghe được vượn hầu kêu gào. Toàn bộ trong sân hoàn toàn yên tĩnh. Ngây người mấy phút, hắn đều bình yên vô sự. Chậm rãi, Chu Vệ Quốc lui trở về miếu thờ trong phạm vi, quay đầu nhìn về phía Từ Kiệt mở miệng nói: "Tiểu tử, đi theo ta, nhưng đừng có áp lực tâm lý, nhớ kỹ chúng ta còn có hai cái mạng, lần này coi như không cẩn thận treo, chúng ta còn có thể làm lại." Từ Kiệt hít sâu một hơi, hắn biểu lộ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Thế này, Chu Vệ Quốc lần nữa đi vào đình viện, hắn theo sát phía sau. Không có viên dịch đạo, trong đình viện hoàn toàn tĩnh mịch, không khí tràn ngập cỏ xanh cùng bùn đất mùi thơm ngát. Trong thoáng chốc, liền cùng hiện thực trong núi lớn chùa cổ miếu không hề khác gì nhau. Bọn hắn ăn ý không có mở miệng nói chuyện, mà là duy trì lấy loại trạng thái này, chậm rãi đi tới miếu thờ ngay phía trước sơn hồng trước miếu. Chu Vệ Quốc có chút dùng sức, tại tiếng cọ sát chói tai bên trong, cái này phiến đã mục nát đại môn mở ra. Xuất hiện ở trước mắt, là một đầu chỉ có thể dung nạp một người tiến lên, từ đá xanh khối chế tạo đường xuống núi. Không do dự, bọn hắn một trước một sau bước lên con đường này bắt đầu chậm rãi xuống núi. Toàn bộ tiến lên quá trình bên trong, sơn lâm đều là hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có bọn hắn dẫm tại lá khô cùng quần áo xẹt qua thảm thực vật băng động. Mười mấy phút sau, bọn hắn dọc theo đá xanh dưới đường sơn. Cứ như vậy, bọn hắn đi tới tòa này huyền không tự, chân chính chủ thể khu kiến trúc vị trí chỗ ở một chỗ đem toàn bộ vô cùng dốc đứng ngọn núi nguy nga, từ giữa đó móc ra một mảnh ít ra mấy vạn mét vuông to lớn trống rỗng, đem từng tòa to lớn đại điện cùng miếu thờ nhét vào mảnh đất này. Lấy nửa bên sơn phong cùng bầu trời là mái vòm, quả thực chính là một chỗ kỳ quan. Chu Vệ Quốc cùng Từ Kiệt rung động nhìn trước mắt huyền không tự chủ thể. Ngay sau đó, loại rung động này cảm xúc bị cấp tốc chuyển hóa trở thành một loại e ngại cùng bất an. Một cái mắt, tĩnh mịch giữa rừng núi truyền đến tất tắc vang động, mở mịt kêu gào từ phương xa vang vọng. Vượn hầu xuất hiện vào lúc này, đang theo lấy bọn chúng nhanh chóng chạy đến. "Cam, không nên nhìn những kiến trúc này, nơi này tại cưỡng ép ảnh hưởng ta nhóm suy nghĩ." Chu Vệ Quốc đang nghe cái này âm thanh vượn hầu kêu gào trong nháy mắt, hắn đột nhiên nhắm lại mặt mày. Không ngừng dùng hô hấp pháp đem trong đầu hiện lên tạm niệm bài không. Kia càng ngày càng gần vượn hầu kêu gào, tại đến bên cạnh bọn họ trước đó, như là huyễn ảnh như thế tiêu tán. Chu Vệ Quốc lần nữa đưa tay ra hiệu, đi tại phía trước dẫn đường. Xuống núi nhất định phải qua cái này huyền không tự chủ thể, đây cũng là thoát đi trong nhiệm vụ khó khăn nhất một vòng. Bởi vì trời mới biết cái này trở thành cấm khu chùa miếu, đến tột cùng còn có thứ gì chờ đợi bọn hắn. Túi đầu chỉ nhìn dưới chân con đường, Chu Vệ Quốc cùng Từ Kiệt đi tới chùa miếu trên quảng trường. Nhưng khi bọn hắn đi vào nơi này một cái chớp mắt, đông, đinh hai nhức góc tiếng chuông vang vọng, quên quần tại chân trời ở giữa. Chu Vệ Quốc cùng Từ Kiệt bị thanh âm rung động, toàn thân khí huyết phun trào, trong nháy mắt thoát ly tĩnh tâm trạng thái. Cái này là ngựa, địa phương quỷ quái này dở trò. Chu Vệ Quốc nhắm mắt lại mở miệng tức giận mắng. Chiếc chuông này minh sen lẫn võ đạo cao thủ huyết khí chi lực, sẽ dẫn đến huyết khí phun trào, đưa đến một cái rung động tâm thần phấn khởi tác dụng. Tại cái này cần lòng yên tĩnh địa phương quỷ quái, cái này không khác là tử vong thanh âm. Huyết khí phun trào không cách nào bình phục, đủ loại tạp niệm bắt đầu hiện lên. Kia từng cái vượn hầu kêu gào, bắt đầu theo bốn phương tám hướng núi rừng bên trong vang lên. Càng là có thể nghe được, cảm nhận được có thành tựu hàng ngàn vạn con vượn hầu, giữa rừng núi lao vùng một hướng phía bọn chúng nhanh chóng chạy đến. Chu Thúc, tâm tình ta bình phục không xuống. Trước khi chết, ta muốn nhìn cái này quỷ miếu rốt cuộc có gì. Từ Kiệt cắn răng nói, hắn trực tiếp ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt huyền không tự trên quảng trường. Cái nhìn này, kém chút không có đem hắn hụ chết. Liền thấy trước mắt tòa này trên quảng trường, theo sơn môn nói đại điện cửa chính, khắp nơi đều có người thân ảnh. Thô sơ giản lược đoán chừng có ít nhất mấy ngàn người. Nhưng những người này thình lình đều là từng cỗ, chỉ có một đạo bao da màu đen bọc lấy xương cốt cứng ngắc thi thể. Bọn hắn mặc không giống nhau quần áo, nhưng toàn bộ đã bắt đầu mục nát. Hai cốt chắp tay trước ngực đối mặt đại điện, kia chỉ còn lại một lớp da khô lâu trên mặt, lờ mờ có thể thấy được sinh tiền thành kính. Trước đại điện, mặc cả sa chủ chỉ cùng một đám cao tăng cương thi xếp bằng ở bộ đoàn bên trên, trực diện sân môn. Dưới cầu thang, đặt vào to lớn dị xét lưu đồng, hai bên đứng đấy hai hàng nắm lấy mục nát Phật dù võ tăng thi thể. Thân thể tất cả mọi người đều bị lấy một loại quỷ dị lực lượng cưỡng ép ngưng trệ ngay tại chỗ, chỉ còn lại da xương ở chỗ này bị gió thổi dầm mưa. Nơi này trước đó dường như tại cử hành lấy cái gì pháp hội, nhưng bị lực lượng nào đó cho trong nháy mắt giết chết. To lớn sợ hãi tại thời khắc này theo Từ Kiệt trong đầu hiện lên, đột phá dưỡng thần quyết mang tới lòng yên tĩnh hiệu quả. Từ Kiệt cực độ sợ hãi lui lại lấy, hô hấp càng ngày càng nặng trọng. Từ Kiệt, ngươi thế nào? Ngươi thấy được cái gì? Chu Vệ Quốc cảm nhận được sau lưng Từ Kiệt động tĩnh, hắn vô cùng khẩn trương mở ra miệng hỏi. Lúc này, âm phong theo giữa rừng núi quét mà qua, quảng trường mấy ngàn cố khô hắc thi xương cốt quần áo trên người lưu động. Vô số vượn hầu kêu gào im bặt mà dừng, thay vào đó là một loại nào đó quái vật to lớn tiếng bước chân tới gần. Sơn lâm chấn động, âm phong gào thét. Chi chi. Vô cùng trầm muộn vượn hầu kêu gào vang vọng sơn lâm, kéo dài mười dặm. Sợ hai tử vong giống như thủy triều hiện lên, Chu Vệ Quốc kinh hãi mở mắt ra, sau đó giống nhau thấy được trước mặt quảng trường quỷ dị cảnh tượng. Nhưng không còn kịp suy tư nữa, hắn cùng Từ Kiệt bị vô hình công kích trong nháy mắt nện thành một máu. Nền đá gạch bên trên xuất hiện một đạo sâu mấy mét, kéo dài trăm mét to lớn hố sâu. Chương 14, lên núi chương 14, lên núi Quỷ Tiên đại nhân, mảnh này chính là tương đối nổi danh Hầu Nhi Sơn. Chỉ cần qua đỉnh núi này, chạy hướng tây mấy chục dặm chính là Tiểu An thôn. Chúng ta cùng Phúc Bá cùng Phó tiểu thư kế hoạch chính là tới Tiểu An thôn nghỉ ngơi một ngày, ngày mai đi hướng Thanh Sơn thành. Dương dậm ở giữa, Lý Hiểu Hoa thận trọng đi theo tại Vô Danh sau lưng. Hắn căn cứ Phúc Bá đề nghị viện một văn, đến trình bày quan hệ giữa bọn họ. Sơn lâm chỉ có tĩnh mịch, bầu trời trời u ám, thỉnh thoảng có tiếng sấm nhất hai, mưa to sắp tới. Hầu Nhi Sơn phải chăng có yêu ma quỷ quái? Không khí chấn động, hồi âm quen quần. Lý Hiểu Hoa sợ hãi đến lùi lại mấy bước, hắn hít sâu một hơi, trong đầu cấp tốc mở ra cổ pháp của chủ. Một trận tìm kiếm sau, nét mặt của hắn sững sờ, rất cung kính trả lời. Quỷ tiên đại nhân, Hầu Nhi Sơn có hay không yêu ma quỷ quái, bị nhân không biết. Nhưng nơi đây tại mấy năm trước có một tòa hương hỏa tràn đầy chùa miếu, huyền không tự nhưng không biết do đã xảy ra, tòa này chùa miếu bởi vì một loại nào đó quỷ dị lực lượng ảnh hưởng, toàn chùa tất cả tăng nhân toàn bộ tử vong. Sau Trấn Long phủ cao nhân đến đây dò xét, liền hạ lệnh đem nơi đây chia làm cấm khu, người sống chờ tiến. Lý Hiểu Hoa đem chính mình cổ phát quận trục tin tức sửa sang một chút, em thay nói. Hắn cũng không nghĩ đến, cái này Hầu Nhi Sơn thế mà thật sự có nhiệm vụ. Nhưng nhìn núi làm ngựa chết, Hầu Nhi Sơn nhìn qua giống như rất gần. Nhưng là nếu quả thật muốn tiến đến, đoán chừng phải quấn rất xa đường, kia đoán chừng không biết do muốn đi tới khi nào. Trong chấp nhoáng này hắn có chút hối hận, nếu như vị này tổ tông đống nhiên thay đổi tuyến đường vậy làm sao bây giờ? Dẫn đường, trong không khí truyền đến chấn động, Lý Hiểu Hoa tê cả da đầu, biểu lộ ngốc trệ. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng Phúc Bá cùng Trương Hạo bọn hắn, đám người tất cả đều mặt không biểu tình nhìn xem hắn. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, hắn hiện tại hộ khẩu bản đều nhanh không có. Nương, hắn đống nhiên miệng tiện sách đẩy miệng Hầu Nhi Sơn làm gì? Lý Hiểu Hoa hiện tại hận không thể hút chết một phút trước chính mình. Nhưng nói đều nói, trước mắt vị này tổ tông mong muốn đi Hầu Nhi Sơn, cũng chỉ có thể vì đó dẫn đường. Đúng lúc này, to lớn tiếng chuông quanh quẩn giữa thiên địa. Kéo dài, thật lâu không suy. Tiếng chuông. Cái này rừng núi hoang vắng có người. Lý Hiểu Hoa giật mình, nhưng rất nhanh hắn biểu lộ biến đổi. Đột nhiên nhìn về phía một bên, giống nhau giật mình Trương Hạo cùng Hà Lệ Lệ. T, chẳng lẽ nói là Chu Vệ Quốc cùng Từ Kiệt bọn hắn? Bọn hắn tại Hầu Nhi Sơn. Đây là bọn hắn làm ra động tĩnh. Trương Hạo theo bản năng mở miệng nói, vẻ mặt kinh ngạc. Quỷ mệnh sổ tay bên trong đề cập tới, mỗi người giáng lâm quỷ mệnh giới sau xuất sinh điểm không nhất định sẽ ở cùng một chỗ, nhưng cũng sẽ không quá xa. Trên cơ bản chỉ cần đi theo nhiệm vụ, không chết lời nói rất nhiều ngày thứ hai liền có thể tụ hợp. Dựa theo thuyết pháp này, Chu Vệ Quốc cùng Từ Kiệt rất có thể ngay tại Hầu Nhi Sơn. Bọn hắn đây là gặp phải cái gì? Cái này tiếng chuông lại là cái gì ý tứ? Nghe tiếng chuông, một bên khác Phúc Bá biểu lộ nghiêm trọng. Hầu Nhi Sơn kinh khủng hắn là có chỗ nghe thấy, Thanh Sơn thành trấn Long phủ trấn giữ vô thượng đại tông sư đã qua dò xét một phen sau. Sau khi trở về đều lập tức phái người thông chi toàn bộ huyện trấn, đường đi hướng Hầu Nhi Sơn cũng đem núi này chia làm cấm khu. Vô thượng đại tông sư là chạy tới khí huyết võ đạo cực hạn tồn tại. Dân gian truyền thuyết, vô thượng đại tông sư có thể đối đầu quỷ tiên. Bất quá chưa hề có người thật gặp qua cả hai giao thủ, cho nên chỉ là nông nhàn lúc khoác lác thúc ngựa để tái câu chuyện mà thôi. Nhưng không thể nghi ngờ, Hầu Nhi Sơn tất nhiên là một chỗ vô cùng tà dị cùng chỗ kinh khủng. Hắn không quan trọng, chính là sợ hãi nhà hắn tiểu thư ra điểm sơ suất. Bây giờ đã đâm lao phải theo lao, Phúc Bá chỉ có thể gửi hy vọng ở vị này cường đại quỷ tiên, có thể thuận tay bảo hộ bọn hắn sinh mệnh an nguy. Ngay tại mỗi người nội tâm tưởng niệm những chuyện linh tinh ở đời thời điểm, Vô Danh đã biến thành một ngọn gió, hướng phía Hầu Nhi Sơn vị trí mau chóng đuổi theo. Tự động ủy trị một đạo mệnh lệnh xuất hiện trong đầu, bị điều khiển nhục thân quyền khống chế lần nữa trở về. Vô Danh cảm thụ được tự bên thai phong thanh, dừng cây theo hắn hai bên phi tốc xẹt qua. Hắn lặng lặng cảm thụ được chính mình nhục thể biến hóa, xem lấy thượng tôn trước đó điều khiển chính mình lúc, hiện ra kia quỷ thần khó lường thân pháp. Cùng kia kinh khủng lang vương quyết đấu, hắn vô cùng trực quan cảm nhận được thân thể này cường đại. Hắn thấy mạnh như yêu ma lang vương, căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhưng thượng tôn vì hắn hiện ra một loại khác công kích phương thức. Cái kia chính là bắt lấy đối phương ra chiêu trong nháy mắt, hóa giải chiêu thức lực đạo, từ đó phong tỏa bất kỳ công kích. Cương đại khó có thể tin, hắn có thể cảm thấy cái kia lang vương mỗi một chiêu cũng sẽ ở phát lực trong nháy mắt đắp lên tôn điều khiển hắn cưỡng ép cắt ngang. So với hắn khô khan phương thức công kích, thượng tôn điều khiển hắn thời điểm đem loại này rất chóc, diễn dịch thành cực hạn giác quan hưởng thụ. Loại này cường đại khiến người ta say mê. Tại hiển lộ rõ ràng cường đại vũ lực sau, kỳ quái dị người cùng thiếu nữ lao giả đối với hắn hèn mọn đến cực điểm thái độ. Đây là hắn chưa từng có trải nghiệm qua cảm giác như vậy. Chắc không được trong thôn hải tử người người đều muốn trở thành cường đại võ giả. Dạng này liền có thể thu hoạch vô số công danh tài lộc, cưới được mỹ tiểu thê, từ đây một bước lên mây, gà chó lên trời. Vô danh náo hải ý nghĩ bay tán loạn, nhưng rất nhanh hắn đem loại này dị dạng không hài hòa cảm xúc ném sau. Hắn có thể trọng sinh, hoàn toàn là thượng tôn ý niệm. Mà hắn thế này duy nhất mục đích chính là trảm yêu trừ ma. Hầu Nhi Sơn bên trên tồn tại yêu ma quỷ quái. Thượng tôn nhường dị nhân dẫn hắn đi hướng nơi này, chính là muốn để hắn đem nó diệt sát. Vô danh một đường chạy vội, thỉnh thoảng dừng bước lại yên lặng chờ sau lưng đám người đến. Thanh Sơn thành phó thị gia tộc quản gia Phúc Thuận, phó gia tiểu thư phó Thanh Ảnh. Ba vị dị nhân Trương Hạo, Lý Hiểu Hoa, Hà Lệ Lệ. Thượng tôn điều khiển hắn lúc đối với những người này không có ác ý, như vậy nói bóng gió, chính là muốn dẫn lấy bọn hắn đến Thanh Sơn thành. Một đường vừa đi vừa nghỉ, mấy canh giờ buôn ba, sắc trời đã tối xuống. Vô danh cau mày, dừng ở một chỗ hoang phế đá xanh dài nói trước. Bởi vì hắn khẽ rửa gần nơi này, liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ dị dạng khí tức hiện lên. Sau lưng hề hề tát tát thanh âm truyền đến, Phúc Bá ôm phó Thanh Ảnh chạy đến. Lại về sau chính là sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi đầm địa sinh không thể luyến tổ ba người. Phúc Bá đứng vững, kinh dị nhìn xem yên tĩnh đứng thẳng ở đá xanh đường dài trước Hắc Nhãn thiếu niên. Một đường tiến lên, hắn mơ hồ cảm nhận được vị này thần bí quỷ tiên, dường như đã xảy ra một loại nào đó không muốn người biết biến hóa. Hắn giống như nắm giữ nhân tính, sẽ tận lực chờ đợi bọn hắn tất cả mọi người đến mới tiếp tục tiến lên. Nắm giữ hai loại nhân cách quỷ tiên, ngẫm lại liền cảm thấy da đầu run lên. Vô danh quay đầu nhìn mọi người một cái, hắn một bước bước vào tới đá xanh đường dài bên trong. Một máy mắt, trong óc của hắn hiện lên, hắn chỗ thôn bị yêu ma tàn sát đêm mưa hình tượng. Sợ hãi, mê mang, bất an, hối hận cảm xúc một mạch theo nội tâm của hắn hiện lên. Vô danh che lấy đầu, phát ra đẻ nén gầm nhẹ. Mơ mịt vượn hầu kêu gào vang vọng, vô danh đột nhiên ngẩng đầu, trường đao trong tay hướng về một phương hướng phá không vung chạm. Kim loại bạo minh quanh quẩn, vô danh một đao kia trực tiếp bổ phát nổ cái nào đó vô ảnh vật vô hình. Cái này xảy ra chuyện gì? Ven đường, Phúc Bá kinh hãi nhìn xem bỗng nhiên phát sinh tình huống dị thường. Hắn hoàn toàn không hay biết cảm giác xảy ra chuyện gì, lại nghe được đao kiếm giao qua tiếng vọng. Nơi này tồn tại một loại nào đó vô ảnh vô hình quỷ dị. Mơ mịt vượn hầu kêu gào vang vọng quần sơn, Phúc Bá đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng, lại cái gì đều không thể phát hiện. Chương 15, cơ chế quái. Chương 15, cơ chế quái. Trương Đông Sinh, ngươi đạp ngựa là cái nào dễ hành? Một cái phá bức bộ môn tổ trưởng, chúng ta tưởng rằng quốc gia chính bộ đâu. Ta đây là thông chi ngươi, ai cùng ngươi xé những cái kia có không có. Bệnh tâm thần. Phương An nhíu mày đối với điện thoại đầu kia chính là một trận đối, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Hắn đem chính mình trước kia tiểu tổ trưởng thiết trí thành miễn váy dày. Kết quả người chim này trực tiếp gọi điện thoại di động hắn hảo. Nhận liên bị đánh đỉnh đầu não một trận phát biểu, khẩu khí kia, tiên ngoan thoại. Không biết rõ, còn tưởng rằng là cái nào đó cấp quốc gia bộ môn lãnh đạo cải trang vi hành tới. Ngoài cửa sổ mưa to như chút nước, nghe lốp bốp tiếng mưa rơi. Phương An đem người này quy tin cùng số điện thoại di động xong kéo hắc. Dựa vào giường chiếu, hiện tại hắn là hoàn toàn toàn thân tâm buông lòng xuống. Hắn là người tốt bụng, nếu như lời nói tốt một chút, hắn thật đúng là sẽ hỗ trợ hoàn thành công tác cuối cùng, sau đó lại đi rời trước. Kết quả đi lên mê quyền trước bạo dạng, cái này ai sẽ nuông chiều ngươi. Đem hình tượng cắt sau khi trở về, hắn liền phát hiện vô danh đang bị bốn phương tám hướng soát đi ra hầu yêu hành hung, trên thân còn nhiều thêm một đống mặt trái hiệu quả, bất quá bởi vì độ khó thấp, vô danh lượng máu rất khỏe mạnh, những này quái cơ bản đánh không xong lượng máu của hắn những này là cái gì quái? Vật miễn sao? Ta nhớ được ta có pháp thương tới. Phương An ngạc nhiên nhìn xem những này như ẩn như hiện hầu yêu, hắn có thể nhìn thấy vô danh mấy lần công kích trực tiếp thất bại. Không giống như là kháng tính nguyên nhân, càng giống là công kích của hắn không có đánh trúng. Có chút ý tứ, đây là cơ chế quái. Ta đi thử một chút đến cùng là cái tình huống như thế nào. Phương An nói, chính mình vào tay thao. Trò chơi này ai thật không quá đi, nhân vật quá cứng ngắc cùng ngấp bước, cũng không biết thế nào thiết kế. Tự động ủy trị hủy bỏ, Phương An tay thao vô danh, trực tiếp né tránh một đống như ẩn như hiện hầu yêu công kích. Nguyên địa vung đao, tích lũy huyết sắc kiếm khí phá không mà ra, đánh thẳng hầu yêu. Một đạo kiếm khí đem mặt đất bổ ra 100 mét khe rãnh, đá xanh băng liệt, rừng rậm ngăn trở, vẫn không có tạo thành tổn thương. Thứ độ gì, ta huyết sắc kiếm khí có phá tà hiệu quả, cái này thế mà đều không có tổn thương. Những này hầu yêu là cái gì, chẳng lẽ tự động hướng dẫn ở giữa loạt cái gì đạo cụ sao? Phương An không hiểu ra sao. Tại bị gọi điện thoại trước đó, hắn nhận được một cái hầu nhi sơn nhiệm vụ chi nhánh, mang theo nở tờ cờ đi đường thời điểm, bị đánh điện thoại quấy rối dẫn đến trò chơi cắt tới hậu trường. Đợi đến cắt trở về, liền bắt đầu đánh nhau. Nửa đường loạt cái gì đạo cụ thật là có khả năng. Nhìn xem bốn phương tám hướng không ngừng công kích hắn trên cơ bản ẩn hình hầu yêu, hắn cẩn thận tự hỏi. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện chung quanh công kích hắn vượn hầu càng ngày càng ít. A, thế nào quái càng ngày càng ít? Phương An nghi ngờ nói. Nhưng rất nhanh hắn chú ý tới nhân vật trên thân vừa mới còn một đống mặt trái hiệu quả, bắt đầu nhanh chóng biến mất. Cái này dây số kết thúc sau những này mặt trái hiệu quả sẽ tự động rơi một tầng, thẳng đến về không. Hối hận ít 1, 3 giây, sợ hãi ít 1, 4 giây, bất an ít 1, 4 giây, lửa giận ít 2, 1 giây, ân, trọng tâm nhưng không có bất kỳ cái gì hiệu quả mặt trái. Chẳng lẽ nói, muốn đem những này mặt trái chất cao khả năng đánh cho tới những này ẩn hình hậu tử. Phương An như có điều suy nghĩ lấy, liền thấy vô danh trên thân mặt trái hiệu quả biến mất một sát na. Trung quanh tất cả như ẩn như hiện hầu yêu toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thật đúng là, trò chơi này vẫn rất có ý tưởng. Hắn vui vẻ, nhìn về phía vừa đi theo hắn nở tờ cờ tiểu nhân. Quả nhiên, trên người bọn họ cũng giống nhau xuất hiện loại này mặt trái hiệu quả. Từng cái điểm đã qua, thật đúng là bị hắn tìm tới dị bẩm thiên phú nhân vật. Cái kia chính là dị nhân tổ ba người bên trong nữ sinh kia, Hà Lệ Lệ. Hà Lệ Lệ tuyệt vọng 8, 122 giây sợ hãi 9, 113 giây kinh hãi 8, 135 giây, khá lắm, tất cả tâm tình tiêu cực trồng cao như vậy, vô địch. Phương An sững sờ, hình tượng bên trong tên này tít xèo nữ sinh ôm đầu, trên người mặt trái hiệu quả đều gấp thành màu đỏ. Không có hầu yêu đối nàng tiến hành công kích, khả năng loại này quái có đặc biệt khóa chặt khu vực hay là cái khác cơ chế. Không do dự, Phương An thao túng vô danh trực tiếp thoát ly chiến trường, trong nháy mắt đi tới Hà Lệ Lệ bên cạnh. Sau đó liền thấy trên người nàng toát ra một cái nhặt lên cái nút. Một chút, vô danh trên thân hiện lên một sợi huyết khí, đem Hà Lệ Lệ trói lại trôi ở bên cạnh hắn. Liên cung nắm khí cầu như thế, về tới hắn vừa mới vị trí. A a a. Tít xèo tiểu nhân ở không trung giãy giụa, phát ra vô cùng sợ hãi thét lên. Trên người nàng ba cái tâm tình tiêu cực trong nháy mắt chồng tới 10. Dị biến như vậy xảy ra, Hà Lệ Lệ trên thân chậm rãi hiện lên một tầng huyết sắc màng ánh sáng. Giờ phút này, sơn lâm truyền đến kinh khủng vượn hầu kêu gào, một cái như ẩn như hiện to lớn vượn hầu trống rông xuất hiện. Yêu dị âm nhạc đột ngột vang lên, thanh máu đang vẽ mặt bên trong triển khai. Phương An cũng rốt cuộc biết loại này hầu tử tên thật. Bất diệt tâm viên, sợ hãi, tuyệt vọng, mạnh mẽ tâm tình tiêu cực quanh quẩn tại mỗi người nội tâm. Huyết hồng sát khí lưu lại giữa khu rừng, chỉ là nhìn xem liền cảm thấy làn da như là bị dao cắt đồng dạng dị thường cảm giác. Cam, cam, nơi này có một loại nào đó quái vật. Bọn chúng ngay tại chúng ta chung quanh. Xem chúng ta. Trương Hạo miệng lớn thở hào hẹn, hắn bịt lấy lỗ tai, sợ hãi nhìn xem chung quanh sơn lâm. Nhưng mà sơn lâm yên tĩnh, lá rụng im ắng cũng không có bất kỳ cái gì quái vật vết tích. Nhưng này giữa khu rừng trên nhảy dưới tránh văn động, liên tục không ngừng kêu gào, lại vô cùng rõ ràng bị hắn cảm giác được. Nơi này tồn tại quái vật, nhưng là bọn hắn căn bản nhìn không thấy quái vật. Dị nhân, tỉnh táo lại, không nên bị nhiễu loạn tâm thần. Nơi này tồn tại sông núi quái dị, ngươi càng sợ hãi bọn hắn liền sẽ cách ngươi càng gần. Phúc Bá vẻ mặt nghiêm túc, quay đầu hô hoán Lâm vào trong sự sợ hãi Trương Hạo, Lý Hiểu Hoa, Hà Lệ Lệ. Loại này sơn lâm dị thường, bọn hắn rất có thể sa vào đến một loại nhiễu loạn tâm thần quái dị bên trong. Càng sợ hãi, loại này quái dị liền càng cường đại. Mũi kiếm bù bù, huyết sát chi khí chấn áp sơn lâm. Phúc Bá kinh hãi quay đầu, trước mắt tất cả bị tinh hồng che lấp, đại địa chấn động, sơn lâm lật úp, phương viên 100 mét tất cả bị một kiếm chôn bụi. Nhưng đối mặt dạng này kiếm chiêu, những cái kia vô hình bận hầu công kích vẫn như cũ như bóng với hình. Bọn chúng dường như không tồn tại ở phương thế giới này, cũng không sợ tất cả pháp thuật cùng võ học chiêu thức. Nhưng chậm rãi, vượn hầu kêu gào càng ngày càng mờ mịt mơ hồ, kia theo bốn phương tám hướng đánh tới công kích cũng theo đó tiêu tán. Xảy ra chuyện gì? Phúc Bá nghi hoặc nhìn đây hết thảy, vẫn như cũ không dám buông lòng cảnh giới, bảo vệ lấy chính mình cùng tiểu thư nhà mình tâm thần. Huyết quang theo bên cạnh hắn chợt lóe lên. A a a a. Tê tâm liệt phế thét lên vang vọng, hắn đột nhiên quay đầu. Vị này thần bí quỷ tiên bỗng nhiên xuất hiện tới bọn hắn bên cạnh, đem cái kia nữ tính dị nhân nắm lên. Huyết khí đưa nàng mang hướng lên bầu trời, sắc mặt nàng trắng bệch, phát ra sợ hãi đến cực điểm thét lên. Tiếp lấy nàng bị mang về đá xanh lộ diện phía trên. Nàng tại thiên không dãy rồi lấy, huyết quang theo trên thân thể không ngừng tán giật mà ra. Đông, đông, chi chi. Đại địa đang chấn động, hàng trăm hàng ngàn con vượn hầu kêu gào lại một lần nữa tại núi rừng bên trong vang lên, liên tục không ngừng, kéo dài trăm dặm. Trong chốc ngắn này, Phúc Bá toàn thân huyết khí sôi trào, giống như là biển gầm tử vong suy nghĩ theo trong đầu hiện lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi nào đó, một cái như ẩn như hiện thân cao ba trượng, bề ngoài như là vượn hầu như ẩn như hiện sinh linh, thình lình xuất hiện ở trước mắt của hắn. Chương 16, sử quyết chương 16, sử quyết đây là quái vật gì? Yêu ma, quái gì? Phúc Bá hít một hơi lãnh khí, hắn ôm tiểu thư nhà mình trong nháy mắt lui lại, tiện thể đem sau lưng trận mắt hốc mồm hai tên dị nhân tung bay mang rời khỏi chiến trường. Cái kia như ẩn như hiện tự biên, tản ra làm hắn hít thở không thông ngập trời sát khí, so trước đó đầu kia kinh khủng lang vương càng thêm cường đại. Vô danh đứng ở nền đá mặt, hắn nhìn trước mắt đống nhiên xuất hiện vô ảnh cự biên. Mặc dù chỉ là một đạo như ẩn như hiện hư ảnh, nhưng này loại cảm giác gáp bách so cái kia lang vương càng lớn. Sau lưng, thượng tôn khống chế hắn mang tới dị nhân nữ tính thân thể, đã bị một loại quỷ dị huyết quang hoàn toàn bao khỏa. Tầng này huyết quang cũng không phải là lực lượng của hắn dẫn đến, mà là phiến thiên địa này ngay tại đưa nàng chuyển hóa làm một loại khác sự vật. Mà đây chính là đem trước mắt đầu này cự viên hấp dẫn tới mấu chốt. Vân hầu hùng hậu kêu gào quét sạch sơn lâm, như là vạn quân trọng truy trực tiếp hướng hắn áp bách mà đến. Tiếng như thực chất, nặng đợi bạc cân. Vô danh cảm thấy mình thân thể trì trệ, sau đó hắn nhìn thấy trước mắt cái này cự viên đằng không mà lên, dùng hông lớn hướng phía hắn đập mạnh mà đến. Thân thể của hắn tại trì độn cảm giác biến mất trong nháy mắt, lách mình rời xa. Rơi xuống đất một cái chớp mắt, trường kiếm trong tay phá không mà ra, đón nhận cái này hư ảo cự viên chớp mắt mà dừng trọng quyền. Bạo vang lên triệt, hắn bị một quyền này trực tiếp nện bay. Trung điệp rơi trên mặt đất, nhưng lập tức xoay người mà lên. Vô danh biểu lộ ngưng trọng, hắn có thể cảm thấy mình nhục thể chấn động run rẩy, trường kiếm trong tay đều kém chút tua tay. Trước mắt cái này vượn hầu cự lực viễn siêu trước đó gặp phải cái kia lang vương. Cái này hầu nhi sơn đến tột cùng là cái gì địa phương quỷ quái? Nhưng vào lúc này, lực lượng kinh khủng tràn ngập thân thể của hắn. Hỏa diễm huyễn tượng quét sạch sơn lâm dường như đem mọi thứ đều cho nhóm lửa đốt lại. Huyết nhiên pháp cuồng cốt quyết hai loại vô thượng bí pháp hợp hai là một, vô danh hít sâu một hơi, lặng lặng cảm thụ được trên thân thể thượng tôn vĩ lực. Đã cái này kỳ quái cự viên muốn cùng hắn đấu sức, như vậy lại đến. Kinh dị kêu gào vang vọng, vô ảnh vô hình cự viên đằng không mà lên nhanh lùi lại 100 mét xa. Nhưng vô danh tốc độ càng nhanh, một cái hô hấp trực tiếp thuấn di đến cự viên trước người. Đội vàng ở giữa, cái này cự viên hướng hắn lần nữa vung ra một quyền. Nhưng chờ đợi là phong tỏa nó lực lượng kiếm phản. Thừa Tôn đem một thức này gọi đạn phản, nhưng vô danh lại cảm thấy kiếm phản cái từ này càng phù hợp một chiêu này tinh túy. Vô thượng võ học cùng Thượng Tôn vĩ lực kết hợp. Ken. Kiếm quyền tương giao thanh âm quanh quần thiên địa, vô ảnh cự viên bị một chiêu này trực tiếp phá tư thế. Vô ảnh cự viên rít lên lấy, mất cân bằng ngửa mặt té ngã trên đất. Nhưng vô danh thân hình đi thẳng tới cự viên đầu lâu bên cạnh. Tay nâng kiếm rơi, quanh quần huyết sát chi khí lướt kiếm, trực tiếp đâm vào đầu này cự viên cái cổ. Một kiếm cắt thiết hầu. Huyết sát chi khí bộc phát, cự viên thân thể bay ngược mà đi, trùng điệp ngã trên mặt đất. Thân thể của nó điên cuồng tại mặt đất dãy rủa lấy, chỗ cổ dâng trào ra đại lượng huyết hồng khí tức. Tiên như ẩn như hiện thân thể, nhanh chóng biến mất tại trong không khí. Trung quanh sơn lâm bài sơn đảo hải đồng dạng vượn hầu tiếng kêu, lúc này biến thành sợ hãi thét lên. Tan đàn xẻ nẻ, chạy trối chết thanh âm truyền đến. Không đến hai cái hô hấp, thâm sơn biến hoàn toàn tĩnh mịch. Vô danh bỏ rơi trên thân kiếm bụi đất, huyết nhiên pháp, cuồn cốt quyết bỏ dở. Quay đầu đem hôn mê trên mặt đất dị nhân nữ tình đánh, đưa đến phúc bám một đoàn người trước người. Ban đêm sắp tới, chỗ này khu vực phải chăng từng có dạ chi? Không khí chấn động, phúc bá vô cùng kính sợ cùng sợ hãi nhìn xem hắn, chậm rãi trả lời. Ủy tiên đại nhân, lão nô không có nhớ lầm, đầu này đá xanh đường dài là vì huyền không tự mà tu, chỉ cần xuôi theo đường này lên núi, liền có thể đến này chùa. Nhưng tòa này huyền không tự vô cùng kỳ dị, có lẽ có. Dẫn đường tuân mệnh. Phúc bá toàn thân run lên, túi đầu nơm nớp lo sợ mở miệng. Hóa ra là mẹ nó sự quyết dạy học cửa ải, ta liền nói thế nào chặt không đến đâu. Phương An thở ra một hơi, hắn ngồi thẳng người. Làm nửa ngày, thì ra những này ẩn hình hầu tử là muốn tinh chuẩn đạn phản đánh ra mất cân bằng, sau đó xảy ra sự quyết. Tinh quyết dạy học cửa ải. Cái kia bất diệt tâm viên tức thì bị hắn một cái đạn phản đánh ra mất cân bằng, một đao làm nửa quả máu. Vô địch, thoải mái chết được. Nhưng con khỉ này thế mà đường chạy, xem ra chính là muốn đi kịch bản khả năng giết nó. Đem hôn mê công cụ dị nhân muội muội khiêng thả lại tới phúc bá một đoàn người bên trong, giữa bọn hắn xuất hiện mới đối thoại. Liếc qua, quá dài không nhìn, trực tiếp nhảy qua. Nhưng ngay lúc này, hắn trên màn hình xuất hiện một hàng chữ nhỏ nhắc nhở. Ngài giải tỏa địa điểm huyền không tự đang tiến hành tự động hướng dẫn. Tự động hướng dẫn trạng thái dưới, đội ngũ sẽ dọc theo con đường này an toàn tới mục đích. Lần này hướng dẫn ngài cần tốn hao 32 phút 54 giây khả năng đến nhiệm vụ địa điểm. Ngài có thể lựa chọn dùng tay điều khiển, đem có thể trên phạm vi lớn giảm xuống tới mục đích thời gian. Ân, lại có chi kỷ tự động hướng dẫn, cái này vẫn rất nhân tính hóa. Phương An vui vẻ nhìn xem trong trò chơi chức năng mới, hắn cảm thấy rất tốt. Nguyên bản tự động vị trí trạng thái dưới, vô danh sẽ căn cứ hắn điểm vị trí chạy thẳng đã qua. Nhưng ai hơi nhược trí, nửa đường gặp phải quái cùng chướng ngại liền sẽ tự động dừng lại hoặc là quấn đường xa. Cái này địa đồ thế mà lớn như thế, trò chơi này chế tác tổ thật sự có dã tâm. Màn hình điện thoại di động bên trong xuất hiện một cái 99 khu vực đều là mê vụ địa đồ. Hắn hai ngón đem màn ảnh phóng đại 4 lần, mới nhìn đến hình tượng bên trong hắn chỗ khu vực địa hình rút gọn đồ. Toàn bộ địa đồ quả thực chính là số lượng nhiều bao ăn no, mặc dù là pixel phong cách, nhưng liền cảnh tượng cùng động tác phương diện thiết kế không biết rõ bỏ ra nhiều ít tâm huyết. Vô cùng dụng tâm. Đây chính là quỷ tiên sao? Quá khoa trương, một đạo kiếm khí trực tiếp đem một mảnh rừng rậm toàn quét ngang. Trương Hạo thở hổn hển, phấn khởi bên trong mang theo e ngại chú mục lấy phía trước hắc nhãn thiếu niên. Một đạo tinh hồng kiếm khí, phương viên vài trăm mét sơn lâm đổ nát. Cái này thậm chí cực lớn khả năng chỉ là tên này kinh khủng quỷ tiên một đạo bình ác quỷ tiên chi vi một người phá thành. Bản này môn bắt buộc văn vì bọn họ miêu tả quỷ tiên cường đại, nhưng cuối cùng chỉ là văn tự thuật lại, không có chân thực cảm giác. Bây giờ bọn hắn chính mắt thấy một vị quỷ tiên lực lượng, không có lớp văn bên trong miêu tả quỷ tiên kinh khủng cùng quỷ dị, ngược lại càng giống là một vị ma kiếm tiên. Nếu như chúng ta cũng có thể nắm giữ cố lực lượng này lời nói. Trương Hạo nhìn xem Lý Hiểu Hoa, hắn lúc này biểu lộ có chút dữ tợn. Thử, chớ có vọng tưởng, dị nhân. Bây giờ tiên lộ đã đức, thiên địa quỷ dị hoành hành, quỷ tiên con đường này không phải ta chờ phạm nhân có thể đặt chân. Phúc Bá thanh âm cắt ngang Trương Hạo cùng Lý Hiểu Hoa vọng tưởng. Hắn lúc này biến thành tám thước đại hán, vai kiêng đã hôn mê Hà Lệ Lệ đi tại phía trước. Một đi ngang qua đến, vị này kinh khủng quỷ tiên trên cơ bản sẽ không để ý tới giữa bọn hắn giao lưu cùng hành vi. Chậm rãi, bọn hắn ở phía sau bắt đầu nếm thử giao lưu, hóa giải lẫn nhau ở giữa hiểu lầm. Phúc gia, nói thế nào? Chẳng lẽ quỷ tiên cũng không phải là chính thống con đường thành tiên? Trương Hạo vẻ mặt khẽ giật mình, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, biểu lộ ngưng trọng mở miệng hỏi. Phúc Bá ngoái nhìn hắn một cái, lúc này một cái tay nhỏ kéo hắn một cái ống tay áo. Phúc Bá, ta đến là dị nhân công tử giải thích, ngài thật tốt là quỷ tiên đại nhân dẫn đường. Như chuông bạc thanh âm truyền đến, Trương Hạo cùng Lý Hiểu Hoa ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy trước đó một mực yên lặng không lên tiếng thiếu nữ, lúc này bình tĩnh nhìn bọn hắn. Phó gia tiểu thư, ngài năm nay mấy tuổi? Trương Hạo xấu hổ nhìn xem trước mặt sơ trung tả hữu tuổi tác tiểu nữ sinh, hắn tiếp tục nói: "Ngài thật biết liên quan tới quỷ tiên cố sự, ta đã gần kê là một vị trưởng thành nữ tử cũng không phải là hài đồng." Phó Thanh Ảnh có chút im lặng nhìn xem trước mặt dị nhân, nàng nghĩ nghĩ mở miệng nói: "Hai vị dị nhân công tử, chúng ta thật tốt tâm sự được không? Ta muốn quen biết các ngươi một chút, đương nhiên ta cũng biết tận khả năng đem ta biết nói rõ sự thật." Bình tĩnh lời nói truyền đến, Trương Hạo cùng Lý Hiểu Hoa hai mặt nhìn nhau, biểu lộ nghiêm túc. Chương 17, Đại Tề Vương Triều. Chương 17, Đại Tề Vương Triều. Hai tháng trước Thanh Sơn thị tạm thời trụ sở huấn luyện. Tòa này căn cứ theo rơi xuống đất tới tu kiến hoàn thành, chỉ dùng 20 ngày thời gian. Đã bao hàm chuyên môn khu ký túc xá, nhà ăn khu huấn luyện, chữa bệnh khu cùng nghiên cứu khu, chiếm diện tích 30 vạn mét vuông, hoàn toàn quân sự hóa quản lý. Nơi này chỉ vì Lý Hiểu Hoa, Hà Lệ Lệ, Trương Hạo, Từ Kiệt bọn hắn tồn tại. Vì chính là đem bọn hắn huấn luyện thành có thể miễn cưỡng ứng đối quỷ mệnh giới hợp cách chiến sĩ. Đồng thời nơi này cũng là Long Quốc tuyệt mật cấp đơn vị, trở thành thứ 12 tòa bí mật trụ sở huấn luyện. Đối phiến khu vực này, mỗi một nhóm bị quỷ mệnh giới chiêu mộ nhân viên tiến hành huấn luyện. Quỷ mệnh giới là một chỗ cùng loại chúng ta cổ triều đại giá không thế giới. Thế giới này tồn tại khoa chúng ta học căn bản là không có cách giải thích dị thường lực lượng. Giới này trưởng không loại lực lượng này người, bị chúng ta xưng là võ giả. Loại lực lượng này là dùng công pháp kích hoạt thân thể, đi hấp thu thế giới này tồn tại một loại đặc thù vật chất, đem nó chuyển hóa làm tên là huyết khí siêu phàm lực lượng. Trên lớp học, Trương Hạo mê man nghe tóc hoa dâm thầy giáo giả, vì bọn họ quán thâu quỷ mệnh giới các loại tri thức cùng thưởng thức. Tại tòa này căn cứ bên trong, cuộc sống của bọn hắn có thể so với hoành nước thi đại học hình thức. Duy nhất khác nhau chính là, bọn hắn sẽ có sung túc giấc ngủ cùng buông lòng thời gian. Bởi vì không nghỉ ngơi, căn bản là không có cách ứng đối phía sau huấn luyện thân thể khoa mục. Nắm giữ huyết khí chi lực võ giả, cho tới nay đều bị chúng ta cho rằng là quỷ mệnh giới siêu phàm lực lượng hiện hiện thẳng đến năm ngoái. Có một vị quỷ mệnh giả lộ ra một phần cực kỳ chân quý tình báo. Phần tình báo này trực tiếp cải biến chúng ta đối với quỷ mệnh giới nhận biết, đem nó mức độ nguy hiểm trực tiếp lên cao mấy cái cấp bậc. Hiện tại để chúng ta đến xem, từ vị này quỷ mệnh giả khẩu thuật tình báo, chúng ta hoàn nguyên ra tới ạ niệm. Thầy giáo giả cực kỳ thanh âm nghiêm túc, cắt ngang Trương Hạo mộng du trạng thái. Sau đó hắn thấy được một đoạn bị tỉ mỉ biên kịch ạ niệm. Hình tượng bên trong miêu tả một vị hất lên rách dưới khăn đen, gầy như xương khô còn xuống thân ảnh của lão nhân. Phần lưng của hắn còn xuống tới vượt qua 90 độ, nắm giữ một trượng, dán gian nan tiến lên. Phía sau bị miếng vải đen phủ lên nổi bụi, bên trong mọc ra quái dị màu đen cây gỗ khô. Hắn chậm rãi đi tại một chỗ cổ đại thành thị trên đường phố, chung quanh là xốp xếp bán hàng rong cùng các loại kiến trúc, nhưng lại không có mưa hay. Sau đó không lâu, hai vị tráng như thiết tháp võ lâm cao thủ từ trên trời giáng xuống. Trên thân tản ra như là người xài dạn như thế bằng sáng, mang theo cực kỳ kinh người cảm giác áp bách. Bọn hắn biểu lộ lại cực độ nghiêm trọng, sau đó hai người đồng thời ra tay. Một vị một cước đạp nát đường đi, cứng rắn nền đá mặt như cùng sóng biển đồng dạng dâng lên, vô số hòn đá vỡ ra hướng phía lão nhân nghiền ép mà đi. Một vị khác, một tay vỗ bên cạnh phủ đệ mấy ngàn cân sư tử đá, đem nó ném ra âm bạo, trong nháy mắt trúng đích lão nhân. Cả con đường như là bị dùng đạn đạo vênh tạc đồng dạng, hoàn toàn vỡ vụn. Nhưng tiếp xuống hình tượng, rung động tất cả mọi người. Bụi mù qua đi, lão nhân vô hại theo phế tích bên trong đi ra, hắn ngẩng đầu, lộ ra một đôi mọc ra cành khô hai mắt, nhìn về phía đối với hắn phát động công kích người. Liền gặp được hai tên cao thủ hoảng sợ bưng kín cái cổ. Một giây sau, to lớn cây gỗ khô đem bọn hắn thân thể xé rách, trở thành trên đường phố một gốc treo đầy thịt nát cây gỗ khô. Lão nhân chậm rãi tiến lên, nơi hắn đi qua bắt đầu đã xảy ra giống nhau biến hóa. Mặt đất cùng phòng ốc hư thành thổ như thế vật chất, từ đó mọc ra màu đen cành khô. A niệm phần cuối ở đây liên tục thét lên cùng nhục thể bị xé nát thanh âm bên trong kết thúc. Màn này bên trong lão nhân chính là tên là quỷ tiên tồn tại. Thầy giáo giả thần tình kích động, nước miếng văng tung tóe chỉ vào hình tượng bên trong lưng còng lão nhân. Căn cứ chúng ta quỷ mệnh giả khẩu thuật, vị này quỷ tiên một người không cần tốn nhiều sức, liền đem một tòa mấy chục vạn người tiểu trấn tàn sát hầu như không còn. Loại này có thể khiến cho vô cơ vật cùng nhục thể chống rỗng mọc ra thực một quỷ dị năng lực, là cùng khí huyết võ đạo hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn không biết siêu phàm lực lượng lĩnh vực. Quỷ mệnh giới mức độ nguy hiểm viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Nhưng chúng ta tình báo quá ít. Ít đến liền đối thế giới này địa lý, lịch sử, nhân văn trở đều cơ hồ ở vào hoàn toàn không biết gì cả trạng thái. Cho nên, Trương Hạo, Lý Hiểu Hoa, Hà Lệ Lệ, Từ Kiệt, các ngươi tại quỷ mệnh giới bên trong trọng yếu nhất sứ mệnh, chính là tận khả năng thu thập thế giới này tình báo. Chỉ cần có đầy đủ nhiều tình báo, chúng ta liền có thể hoàn thiện kiến thức của chúng ta hệ thống. Nắm giữ siêu phàm tri thức, nhường càng nhiều bị truyền tống tới quỷ mệnh giới đám người có thể may mắn còn sống sót. Ký ức tại thời giáo giả kích tình giảng thuật bên trong kết thúc. Trương Hạo hít sâu một hơi, nhìn chăm chú lên trước mắt khí thế phi phàm tiểu nữ hải. Cập kê chi niên, cũng liền 15 tuổi khoảng chừng. Một cái tại hiện thực xã hội chỉ là lớp 10, cao nhất tiểu nữ hải. Tại quỷ mệnh giới đã là có 2 năm kinh thương kinh nghiệm, biết được rất nhiều quỷ dị sự tình thành thục nữ tính. Cái này đúng lúc là bọn hắn cần thiết đồ vật. Tình báo là bọn hắn nhóm này quỷ mệnh giả nhiệm vụ trọng yếu nhất. Nghe Phúc Bá lời nói này, thế giới này nguyên bản dường như có bình thường tiên nhân. Nhưng không biết rõ xảy ra chuyện gì, tất cả tiên nhân toàn bộ biến mất, tu tiên bí tịch toàn bộ quỷ dị hóa. Cuối cùng dẫn đến khí huyết võ đạo trở thành chủ lưu phương pháp tu hành. Quỷ tiên thì là một nhóm tiên niên mong muốn thành tiên, gượng ép tu luyện đã quỷ dị hóa tiên pháp. Thông qua khống chế thế giới này xuất hiện thiên địa quỷ dị, từ đó thành tựu quỷ tiên. Tình báo này thật sự là quá trọng yếu. Nếu như cầm tới hiện thế đi, tại kết hợp bọn hắn trực diện một vị quỷ tiên kinh lịch, không biết rõ sẽ sinh ra như thế nào chấn động. Các ngươi chỗ vương triều không có quỷ dị, không có yêu ma quỷ quái, lương thực bẩm đủ, không có người lại bởi vì nạn đói chết đói, phương thế giới này thật tồn tại như thế một cái quốc gia sao? Đá xanh trên đường, Phó Thanh Ảnh ánh mắt trừng lớn, biểu lộ vô cùng kinh ngạc. Ân, đúng vậy, nhưng chúng ta thế giới cũng bắt đầu xảy ra dị thường. Một loại mê vụ đống nhiên bao phủ chúng ta châu phủ quận huyện, sau đó chúng ta liền bị đột nhiên đưa đến phiến địa vực này bên trong. Trương Hạo biểu lộ nghiêm túc mở miệng, ra ngoài vị tiểu cô nương này tình báo hồi báo. Hắn xảo diệu đem hiện thực thế giới tất cả lần nữa tiến hành biên soạn, đem khoa học kỹ thuật đổi thành cơ quan thuật, thành thị cùng văn hóa lấy quỷ mệnh giới cổ triều đại phong cách thống nhất, cứ như vậy tạo dựng một cái kỳ dị quốc gia. Đây đối với hắn cái này trung điểm tiểu thuyết võng, viết ra qua tinh phẩm tác gia mà nói cũng không khó. Hắn cấu tứ một phút liền muốn đi ra, sau đó chính là theo mạch suy nghĩ biên cố sự. Không nghĩ tới, thế giới này thì ra lớn như thế. Vô tận đại sơn bên ngoài, thế mà tồn tại rất nhiều vương triều. Phó Thanh Ảnh tự lẩm bẩm, thế giới quan của nàng hiển nhiên nhận lấy xung kích. Bất quá nàng cũng có thể lý giải, như hôm nay dị biến, đủ loại chuyện quỷ dị càng ngày càng nhiều. Những này dị nhân cũng là bị ép đi vào vương triều của bọn hắn hiển nhiên cũng ngay tại tao ngộ một loại nào đó đáng sợ quỷ dị ảnh hưởng. Trương công tử, ngài nói cho ta biết cái này nhiều như vậy tin tức. Nơi này ta liền cùng ngài nói một chút, chúng ta đại tể vương triều cố sự. Phó Thanh Ảnh thanh âm bình tĩnh truyền đến, Trương Hạo cùng Lý Hiểu Hoa vẻ mặt khẽ giật mình. Bọn hắn liếc nhau một cái, an ý chuẩn bị ghi chép. Khả năng này sẽ trở thành bọn hắn Long Quốc thăm dò quỷ mệnh giới đến nay trọng yếu nhất tình báo. Chương 18, Cốt Đục Nan chương 18, Cốt Đục Nan, ta đã minh tâm kiến tính, trừ bỏ tâm biên, sư phụ vì sao không thụ ta thành Phật chính pháp? Huyền Triệt, ngươi mặc dù mặt ngoài thanh thản, kỳ thực chấp niệm càng lớn, ngươi chưa hề diệt trừ tâm biên, chỉ vì ta chấp nhất niệm, cho dù tu được Phật môn chính pháp, cũng bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, cuối cùng thành hư ảo. Sư phụ, thế này thiên đạo thất thường, lại không Phật vô tiền, vô công đức vô ác nghiệp, không tham giận si ba độc ba cấu, cũng không lục đạo bể khổ. Cho dù như thế, đệ tử vẫn đến Phật chủ điểm hóa, thấy được thành Phật phương pháp. Cần lấy thân làm mồi, chạm tam tiếp tam nan, mới có thể nhập cực lạc tịnh thổ giới. Trong đầu mơ hồ tưởng niệm lần nữa hiện hiện, Chu Vệ Quốc đột nhiên mở mắt ra. Hắn bây giờ đã chắp tay trước ngực, quỳ gối che kín bụi đất bồ đoàn bên trên. Dường như đang muốn hướng phía trước mặt không có một hai bàn cùng bái. Mồ hôi lạnh tuôn bốc lên, hắn lập tức đứng dậy nhìn trước mắt tạp nhạp miếu thờ. Cái này đặng ngựa, nơi này như thế tà. Chơi mẹ nó. Chu Vệ Quốc che cái chán, hắn không khỏi cuồng mắng lấy. Trong đầu kia đoạn sư đồ ở giữa quỷ dị đối thoại, hắn căn bản là không có cách quên, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tự động hồi ức. Cái mạng cuối cùng, nếu như lại không cách nào rời đi nơi này, liền bị vĩnh viễn vây chết ở chỗ này. Chu Vệ Quốc cắn răng nói, hắn hiện tại đã luống cuống. Mặc dù đã biết địa phương quỷ quái này quái dị cơ chế, nhưng bọn hắn căn bản qua không được liền không tự đại điện vị trí kia. Kia kinh khủng trung vang mang theo vô cùng mênh mông khí huyết chi lực, sẽ không nói đạo lý cưỡng ép cắt ngang bọn hắn thành tịnh trạng thái. Sau đó loại kia theo trong bọn họ tâm huyền hóa ra tới vận hầu, liền sẽ đối bọn hắn phát động công kích. Càng sợ hai bọn chúng số lượng cũng biết càng nhiều cũng càng cường đại. Đặc biệt là hắn trước khi chết cuối cùng cảm nhận được kia kinh khủng sát ý, liền như là hải khiếu vượt trên đến như thế. Hắn như là một cái côn trùng trực tiếp bị nghiền chết. Trong trí nhớ cuối cùng xuất hiện đến cùng là thứ độ gì, còn có những tòa đại điện kia những cái kia hong khô hòa thượng lại là chuyện gì xảy ra. Còn có trong đầu sư đồ ký ức. Huyền Triệt, đây con mẹ nó là ai? Đại lượng bí ẩn tại Chu Vệ Quốc trong đầu hiện lên nhường tâm hắn phiền ý loạn. Chỉ có thể thông qua hô hấp pháp không ngừng bình phục tâm tình của mình. Đúng rồi, Từ Kiệt tiểu tử này đâu? Đột nhiên hắn dường như nhớ ra cái gì đó, ngắm nhìn một phía. Chỉ thấy Từ Kiệt tại nơi hẻo lánh bồ đoàn bên trên an tường tiền ngồi, trong tay cầm không biết rõ chỗ nào nhặt được phá cá gỗ nhẹ nhàng gõ. Mắt thấy là phải độ nhập không cửa, lập địa thành Phật. Từ Kiệt. Chu Vệ Quốc quát to một tiếng, Từ Kiệt thân thể đột nhiên run lên, hắn hoảng sợ mở mắt ra. Hắn ngơ ngác nhìn trong tay mình cá gỗ, qua mấy giây, hắn như bị điền đem nó ném ra ngoài. Ta ta. Trong đầu, một mực có âm thanh đang nói chuyện với ta. Từ Kiệt toàn thân run rẩy kịch liệt, hắn che lấy đầu, sắc mặt trắng bệnh. Một cái tên là Huyền Triệt người cùng sư phụ hắn nói, chỉ cần vượt qua tam kiếp tam nan, liền có thể thành Phật đi hướng thế giới cực lạc. Đoạn văn này nhường Chu Vệ Quốc tê cả da đầu, hàn ý theo xương sống dâng lên. Tiểu tử, ngươi cũng nghe tới cái thanh âm kia. Đồ chó hoang, chẳng lẽ lại cái địa phương quỷ quái này ở lâu, sẽ đem chúng ta chuyển hóa thành đôi thầy trò này? Chu Vệ Quốc cưỡng ép bình phục hô hấp của mình, hắn biểu lộ nặng nề. Bị yêu ma quỷ quái khống chế chuyển hóa, việc này tại quỷ mệnh giới cũng không hiếm thấy. Hắn chỉ thấy qua có quỷ mệnh giả bị khống chế, coi như sống lại đều không tránh thoát được, mạnh mẽ liền chết ba lần. Từ Kiệt, hắn còn nói chút ít cái gì, ngươi có nhớ không? Hắn nói, hắn muốn thành Phật, hắn đã qua tâm biên một cửa ải kia, hiện tại chính là muốn qua cốt đục nan một kiếp này, nhưng cụ thể là cái gì ta liền hoàn toàn không biết. Ta đằng sau nghe được tất cả đều là một chút kinh khủng hầu tử tiếng kêu. Từ Kiệt hít sâu một hơi, nhìn xem Chu Vệ Quốc, hắn không ngừng bình phục tâm tình của mình. Trong đầu kia đối sư đồ đối thoại giống như thực chất. Hắn nhớ lại phảng phất tại tự mình kinh nghiệm lấy đoạn này cảnh tượng như thế, nhưng hắn chỉ cảm thấy hoảng sợ cùng bất lực. Nấm mốc bụi bay múa, miếu thờ bên trong sông vào mũi chiều vị không ngừng hiện lên, rách rơi dây dán cửa sổ bên ngoài là càng ngày càng kiềm chế cùng thế giới âm u mặt trời muốn xuống núi, mặc dù từ đầu đến cuối chưa thể xuyên thấu vòng xoáy tầng mây, nhưng ít ra còn có thể để cho người ta mơ hồ cảm nhận được kia mông lung huy quang. Quỷ mệnh giới ban đêm là chí mạng, yêu ma quỷ quái sẽ chưa từng có sinh động. Gặp gỡ bọn chúng, lấy bây giờ quỷ mệnh giả bình quân chiến lực, trên cơ bản thập tử vô sinh. Từ Kiệt, nghe, chúng ta bây giờ chỉ còn lại một cái mạng. Chu Vệ Quốc nhìn ngoài cửa sổ trời u ám bầu trời, hắn trầm giọng nói, địa phương quỷ quái này đợi tiếp nữa, chúng ta đều phải chết. Cho nên, ta quyết định ở buổi tối đến trước đó xuống núi, nói không chừng có thể có một chút hy vọng sống. Nếu như ngươi bằng lòng cùng, chúng ta liền cùng một chỗ, không nguyện ý ta cũng không bắt buộc. Ngoài cửa sổ đột nhiên thổi lên âm phong, một cú cảm giác rợn cả tóc gáy hiện lên. Từ Kiệt nuốt ngụm nước bọt, chăm chú nhìn rách dưới giấy dán cửa sổ bên ngoài âm u đình viện, kiềm chế mở miệng. Thế nào xuống núi? Chu thúc ngươi từng có cái kia quỷ dị đại điện phương pháp. Ta ý nghĩ là suy yếu chúng ta ngũ giác, chính là che khuất thai mắt mũi, chúng ta mù lấy xuống núi. Chu Vệ Quốc thổ lộ ra ý nghĩ của mình, tiếng âm thanh đột nhiên trung vang cắt ngang bọn hắn thanh tĩnh. Như vậy chỉ cần nghe không được thanh âm, người không thấy hôi thối, không nhìn thấy làm cho người sợ hãi sự vật. chỉ là đơn thuần khí huyết chấn động, cũng không thấy có thể khiến cho bọn hắn tâm thần thất thủ. Một cái tại hoàn cảnh này đơn giản lại khả năng có hiệu quả phương pháp. Tốt, ta cùng ngươi. Cho dù chết, 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Từ Kiệt cắn răng đáp lại, túi đầu nhìn xem trên mặt đất tản mát các loại vải rách bao phủ lúc. Đồng nhiên, hắn biểu lộ ngưng tụ. Những này rách dưới tại bọn hắn lúc rơi xuống đất liền tồn tại, thoạt nhìn không có bất kỳ tồn tại giá trị. Hiện tại đến xem những vật này khả năng cũng không phải là vô ý đặt ở nơi này. Rất có thể chính là để bọn hắn che khuất hai mắt mũi miệng, lấy phương thức như vậy thoát đi. Tiểu tử đủ loại. Chỉ có thể nói ngẽ con mới để không sợ cọp lần này vẫn là ta đến dẫn đường. Chúng ta dùng những này vải rách xoa thành dây thừng cùng khăn trùng đầu, sau đó xuống núi. Chu Vệ Quốc trong lời nói mang theo vui mừng. Trước mắt tên này người mới tuổi còn trẻ lại rất có can đảm, đây chính là hiếm thấy phẩm chất. Hắn cũng không phải không có cùng những cái kia mười mấy, chừng 20 tuổi tiểu quỷ cộng đồng nhiệm vụ qua. Tuyệt đại bộ phận không thêm phiền đều coi là tốt, hắn thậm chí còn gặp qua bị nữ vậy một cái đùa, liền tâm hoa nộ phóng chạy tới mong muốn anh hùng cứu mỹ nhân ngu xuẩn. Nói xong, bọn hắn bắt đầu bị đi trên đất vải rách, đem nó vặn thành một đầu coi như cứng cỏi vải dây thừng. Lẫn nhau cột vào trên cổ tay, dùng còn dư lại vải đem hai mắt mũi tận khả năng che. Tất cả chuẩn bị hoàn thành, Chu Vệ Quốc trong tay cầm khăn trùm đầu, đưa tay đẩy ra rách dưới miếu thờ. Cùng phong quét sạch đỉnh núi, màu đen hình vòng xoáy tầng mây áp bách lấy sơn lĩnh, càng là mơ hồ chuyển đến như có như không vượn hầu kêu gạo. Sắp đêm xuống, cái địa phương quỷ quái này càng thêm làm người ta sợ hãi. Chu Vệ Quốc cảm thụ được đè nén không khí, có chút sờn hết cả gai úc. Đem khăn trùm đầu đeo lên, dắt lấy dây thừng bước nhanh đi hướng cửa miếu vị trí. Hắn bằng vào võ giả được cường hóa qua ký ức, đã trong đầu hội chế một lần trước đó địa hình. Đây là hắn nghĩ ra cái này tác chiến căn bản, chỉ cần không có ngoại vật tính thực chất bấy nhiêu, hắn liền có thể bằng vào ký ức cùng dưỡng thần quyết xuống núi. Chương 19, Dạ Lâm chương 19. Dạ Lâm cùng phong quét sạch, hình vòng xoáy tầng mây càng thêm âm u đá xanh đường dài bên trên, vô danh đi tại đội ngũ phía trước nhất. Hắn hiện tại ở vào một loại kỳ lạ hướng dẫn trạng thái, này sẽ tự động mang theo hắn đi hướng huyền không tự. Cái trạng thái này thượng tôn dường như cũng không có kèm ở hắn thân, hắn cũng không có thân thể quyền khống chế. Bất quá đối với vô danh mà nói dạng này vừa vặn. Hắn bây giờ còn đang cố gắng hấp thu trước đó kia không có gì sánh kịp kinh nghiệm chiến đấu. Thượng tôn đem hắn bộ này thân thể lực lượng phát huy vô cùng tinh tế. Bất luận là trước kia nổi điên đàn sói cùng lang vương, vẫn là hiện tại những này vô ảnh vô hình quỷ dị bọn hầu. Đổi thành chính hắn đến điều khiển chính mình, đối mặt lang vương cùng cự viên chỉ sợ chỉ có không chết cũng tàn phế một cái kết quả. Đi tới, vô danh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hình vòng xoáy mây đen dày đặc, sắc trời ngay tại nhanh chóng trở tối, lập tức sẽ đêm xuống. Quỷ mệnh giới ban đêm cực kỳ nguy hiểm, tất cả từng nhà đều nhất định muốn tại vào đêm trước trở về nhà. Mặc dù bây giờ, hắn bộ này đắp lên tôn ban cho thân thể, khả năng không sợ trong bóng tối yêu ma quỷ quái. Nhưng này loại đối đêm tối kính sợ, vẫn như cũ khắc sâu tại nội tâm của hắn chỗ sâu. Đương nhiên, tự động hướng dẫn trạng thái bị thủ tiêu, thượng tôn tiếp quản hắn thân thể. Hắn ngừng lại, quay đầu nhìn phía sau theo hắn đám người. Xì sao bàn tán im bặt mà dừng, mỗi người đều kính ý nhìn chăm chú lên hắn. Một khắc về sau hoàng hôn lâm giới, Phúc Thuận ngươi mang lên hai người theo ta cấp tốc lên núi trầm muộn thanh âm tại núi rừng bên trong vang lên. Phúc Bá nghe lần này ngôn tử, hắn biểu lộ ngưng tụ, đem trên bờ vai hôn mê dị nhân Hà Lệ Lệ trả lại cho Trương Hạo bọn người. Hít sâu một hơi, hướng về phía trước hướng phía vô danh khuất thân chắp tay. Quỷ tiên đại nhân, ngài ý này là nhường lão nô sàng chọn ra hai người theo ngài lên núi sao? Lời vừa nói ra, Trương Hạo cùng Lý Hiểu Hoa sắc mặt đại biến, lộ ra đời người song đời biểu lộ. Nhưng cái này hai sợi tơ tuyến giống như huyết khí chớp mắt đã tới. Tại Trương Hạo cùng Lý Hiểu Hoa mộng bức trong ánh mắt đem bọn hắn trói chặt, trực tiếp kéo hướng về phía bầu trời. Chớ có trì hoãn, theo ta nhanh chóng lên núi. Hồi âm quanh quẩn, Phúc Bá nhìn xem cử động như vậy sau hắn cũng minh bạch. Thân hình tăng vọt, hóa thành tám thước cử hán, một cái tay ôm tiểu thư nhà mình, một cái tay khiêng dị nhân nữ tử Hà Lệ Lệ. Sau đó vô danh cùng Phúc Bá chớp mắt rời đi nguyên địa. Chỉ chốc lát sau, sợ hai thét lên dư âm lở lở, tràn ngập sơn lâm. Nhắc nhở 21 phút sau sẽ tiến vào hoàng hôn lâm giới trạng thái. Hoàng hôn lâm giới là quỷ mệnh giới một loại đặc thù đoạn thời gian, thuộc về là dương gian cùng ban đêm điểm tụ. Lúc này thiên địa sẽ xuất hiện một lần âm khí thủy triều, nếu như không có tại ốc xá bên trong chú đóng ở tâm thần, sẽ nhận âm khí ảnh hưởng. Ngài đội ngũ bình quân đẳng cấp quá thấp, không cách nào ngăn cản âm khí thủy triều xung kích, sẽ thương vong thảm trọng. Nơi này đề nghị ngài khai thác dùng tay điều khiển hình thức rút ngắn đội ngũ tiến lên thời gian. Thế mà còn làm ngẫu nhiên hoàn cảnh hiệu quả, cái này chế tác tổ nhỏ ý nghĩ vẫn rất nhiều. A Phương An có nhiều thú vị nhìn xem trong điện thoại di động tân thủ nhắc nhở. Màn hình trên cùng xuất hiện một cái đồng hồ, dùng ngày đêm ký hiệu chia đều. Đồng hồ kim đồng hồ cũng chỉ hướng giờ dậu khắc độ, không sai biệt lắm tới gần 6 điểm. 30 nhiều phút tự động hướng dẫn trong lúc đó, hắn liền chạy đi chơi cái khác trò chơi. Kết quả không đầy một lát, điện thoại di động của hắn liền bắn ra tin tức thông chi, đồng thời tự động hoán đổi tới quỷ mệnh tu tiên trò chơi hình tượng bên trong. Vẫn rất bá đạo, bất quá may mắn hắn chỉ là chơi thu đồ ăn hai dù, coi như bị cắt cũng không cái gì ảnh hưởng. Hắn hủy bỏ tự động vị trí, căn cứ nhắc nhở đem Trương Hạo cùng Lý Hiểu Hoa cái này hai dị nhân chơi diều mang theo đi. Hắn là không nghĩ tới còn có thể như thế thao tác. Mọi người đều biết, chờ nở tờ cờ lắc lư tới là kiện thống khổ sự tình. Đi xa hắn không cùng, tới gần hắn lại dày vò khốn khổ. Loại này trực tiếp buộc lên làm chơi diều mang theo đi, đem hắn nhìn vui vẻ. Đặc biệt là nhân vật bắt đầu chạy, ít sẽ tiểu nhân vẻ mặt sợ hãi vẫn rất sinh động. Dọc theo đá xanh đường núi một mực phi nước đại lên núi. Trên đường không có ngăn cản, cũng không bất kỳ có thể hố động đồ vật. Nhưng đoạn này đang đi đường ít xeo bối cảnh tinh khiết tại huyết kỹ, trên đường đi chúng quanh thực vật cơ hồ không giống nhau, dưới núi phong cảnh đều có chiều cao cùng độ nét khác biệt biến hóa. Thể nghiệm cảm giác cực mạnh, chỉ là thời tiết vẻ lo lắng, nhìn qua có chút âm trầm. Cứ như vậy chạy hết tốc lực mấy phút, Phương An khống chế vô danh đi tới Huyền Không Tự Đại Môn trước đó đem ánh mắt đã trở thành xoắn ốc vòng vòng nở tờ cờ tiểu nhân bước xuống một bên. Trước mắt sơn môn vô cùng khí phái, cao mười mấy mét ba mặt sơn hồng cửa gỗ song song. Nhưng nhìn qua lâu năm thiếu tu sửa, cửa gỗ bắt đầu phong hóa dị xét, màu đỏ lớp sơn bong ra từng mảng tầng bên trong mốc meo. Đi lên cạnh cửa khắc lấy một loạt các loại La Hán Bồ Tát phù điêu, nhưng bị dị xét nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Duy nhất hoàn hảo chính là bị long đong Huyền Không Tự cửa biển. Khá lắm, sơn môn này làm chân khí phái. Phương An nhìn xem hình tượng bên trong to lớn Huyền Không Tự sơn môn, vô danh tại mặt tiền này trước cũng liền mũi dắt lớn một chút. Nói, trong màn hình bỗng nhiên bay tới lúc thì trắng sương mù. Cả tòa khí phái sơn môn như là hải thị thật lâu như thế biến mất không thấy gì nữa. Phương An nghi hoặc bên trong, liền thấy không phương xa xuất hiện một cái hô động điểm sáng nhỏ. Điều khiển vô danh chạy tới, phía trên xuất hiện một cái nhắc nhở, bài trừ huyễn tượng. Điểm kích không có phản ứng. Ân, còn muốn giải mã sao? Phương An nghi hoặc mở miệng, hắn bốn phía đi lòng vòng, phát hiện không có bất kỳ cái gì có thể hô động giải mã đồ vật tồn tại. Suy tư một chút, hắn về tới hô động điểm sáng vị trí. Trên màn hình chậm rãi hiện lên một đoạn văn tự. Tâm bụi không địch mắt ngu muội, ý cấu chưa tiêu cửa tự phong thứ độ gì. Tâm không thành còn vào không được sân môn, cũng không cho ta cái khác có thể hô động tuyển hạng a. Phương An buồn bực nhìn xem như là sương mù như thế tiêu tán văn tự. Hắn theo bản năng khống chế vô danh hướng phía trước mặt điểm sáng tiến hành đòn công kích bình thường. Tiếp lấy, điểm sáng bên trên bỗng nhiên toát ra một cái. Phương An sững sờ, không nói hai lời huyết nhân pháp, cuốn cốt quyết kỹ năng trực tiếp toàn bộ triển khai. Tinh hồng sát khí quanh quẩn tại thân kiếm, liên tục chém thường mang bạo kích, huyết sắc kiếm khí vạch phá bầu trời. Tại vượn hầu thê lương trong tiếng gào, Huyền Không Tự sơn môn lần nữa hiện hiện, nhưng bị hắn một kiếm bổ ra, hoàn toàn sụp đổ. Khá lắm, tình cảm là lửa phỉnh ta không cho vào cửa vẫn được. Một màn này đem Phương An nhìn vui vẻ, cái này chùa miếu chính là trước đó những cái kia ẩn hình hầu tử hang ổ đánh không lại hắn, liền đặt chỗ này lửa mình dối người tới. Đỉnh núi gió lớn gào thét, nhuộm dần máu tươi trường kiếm bị vô danh thu hồi đến bên hông, huyết nhiên pháp cuồng cốt quyết hiệu quả bị chủ động điểm rơi. Lúc này, Phúc Bá thân ảnh mới chậm rãi đi vào một bên, dù như cầy sấy nhìn xem bị đánh mở Huyền Không Tự sơn môn. Quỷ tiên thượng tôn, tiểu lão nhân ngu muội, ngài lần này ý là sao? Nơi đây là Bất Diệt Tâm Biên xảo huyện, các ngươi nơi này chờ ta quay lại. Vô danh thanh âm quanh quẩn tại đỉnh núi, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất, dọc theo sơn môn sau đá xanh dài dai lao vùng vụt mà lên. Chương 20, huyễn cảnh vô danh chung quanh tràn ngập mê vụ. Rộng lớn đá xanh dài dai bởi vì ẩm ướt biến bóng loáng mọc đầy cỏ xỉ rễ. Người bình thường tại đầu này trên sơn đạo, chỉ là đặt chân đều biến khó khăn. Hai bên trồng đầy rậm rạp rừng trúc, phiến lá xanh biết chứa đựng dọn dọn hạt xương. Mấy hơi thở, vô danh liền xuyên qua đầu này lên núi dài dai. Đang không mà lên, vững vàng theo rừng trúc ở giữa rơi vào kiên cố nền đá trên mặt. Đập vào mi mắt là rung động Huyền Không Tự chủ thể. Ngọn núi từ giữa đó bị móc ra một cái trống rỗng, khai thác ra một mảnh to lớn quảng trường. Từng sàn vàng son lộng lẫy miếu thờ cùng điện đường trải rộng trong đó. Hoàng hốt ở giữa nơi này cũng không phải là trong truyền thuyết người sống chớ tiến hầu nhi sơn cấm khu, ngược lại là một tòa biến mất tại sơn lâm cổ tháp. Vô danh rút ra trường kiếm, hắn chậm rãi đi vào chỗ này quảng trường. Hoàng hôn lâm giới, quỷ dị màu đỏ sậm nguồn sáng xuyên thấu tầng mây dày đặc, chiếu xuống ngọn núi bên trên. Gió lớn gào thét dường như xen lẫn một loại nào đó quỷ dị sinh linh gào thét, nhưng toàn bộ Huyền Không Tự chủ thể lại có vẻ tĩnh mịch. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh trống không, chỉ có chính diện một tòa nguy nga khí phái, trên đầu cửa điêu khắc Huyền Không đại điện bốn chữ miếu thờ. Tinh hồng huyết khí quanh quần thân kiếm, vô danh tiện tay vung lên, kiếm khí khổng lồ bạch phá bầu trời, đem trước mặt tòa này giống như cung điện miếu thờ chém ra. Gạch ngói xà nhà gỗ sụp đổ, đinh hai nhức óc. Chỉ thấy vỡ vụn miếu thờ bên trong tọa lạc từng tôn rơi đầy cho bụi không đầu kim vật. Kỳ quái là, coi như gặp công kích như vậy, chỗ này quỷ dị vượn hầu hang ổ lại an tĩnh dị thường. Kia trước đó vô ảnh vô hình hầu quần, dường như lúc này cũng không tồn tại đồng dạng. Vô danh thấy cảnh này, kết hợp lúc trước hắn kinh nghiệm đến xem, những này quỷ dị vượn hầu tuân thủ một loại đặc thù cơ chế, cái kia chính là sẽ nhạy cảm ứng sinh linh trong đầu các loại cảm xúc, từ đó theo trong hư vô hiện hình mà ra, từ đó tập kích tiến hành tập kích, mãnh liệt cảm xúc sẽ đưa tới đại lượng hầu quần. Nhưng thượng tôn không chế thân thể của hắn, cắt đứt hắn thân làm sinh linh tình cảm, dẫn đến vây công hắn hầu quần nhanh chóng biến mất, cuối cùng thượng tôn chỉ đem cái kia dị nhân nữ tử mang theo trên người, băng vào dị nhân nữ tử cực hạn sợ hãi cảm xúc, hấp dẫn tới hầu quần bên trong cường đại nhất cự viên, đem nó trọng thương khu ra. Về sau trên đường bọn hắn liền không có nhận bất kỳ vượn hầu tập kích. Cái này giải thích rõ, những này quỷ dị vượn hầu cũng không phải là hoàn toàn tự vật, mà là có nhất định bản thân linh trí sinh linh. Ngoại trừ lại bởi vì tâm tình chập chờn hiện cơ chế, còn có im hơi lặng tiếng chế tạo ảo giác cùng ảo cảnh năng lực. Hiện tại hắn chỗ phiến khu vực này, có thể là ngăn cản hắn một chỗ cỡ lớn huyễn cảnh. Nên như thế nào phá cục? Vô danh bây giờ có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất, chính là đi dùng cái kia dị nhân nữ tử xem như mồi nhử. Tâm tình của nàng cực kỳ mất cảm, lại bởi vì vượn hầu ảnh hưởng, xa vào đến gần như sụp đổ sợ hai bên giới. Lúc này mới dẫn đến nàng có thể đem cái kia to lớn vượn hầu hấp dẫn mà đến. Những người khác ngược lại không làm được đến mức này, nhưng vị này dị nhân nữ tử đã xa vào đến hôn mê. Ngay tại vô danh suy nghĩ thời điểm, hắn bỗng nhiên ngoái nhìn về phía trước điện quảng trường một góc. Đỏ sầm trong sương mù, hai bóng người đột ngột hiện hiện. Một vị võ giả, một vị người bình thường, mặc cũ nát áo vải thảo dày, dùng khăn trùm đầu che đậy hai mắt mũi miệng, một trước một sau nắm kéo tiến lên. "Chu thúc, vừa mới xảy ra chuyện gì? Ta giống như nghe được vật gì đó nổ tung." Tư Kiệt đè nén thanh âm vang lên, hắn ngừng lại, run rẩy nhìn về phía Vô Danh đứng thẳng vị trí. "Xuyệt, không nên suy nghĩ vậy bạn, những này đều nghe nhầm. Ngươi chỉ cần nghĩ lại liền chúng chiêu. Chúng ta đã đi tới Huyền Không tự chủ thể phụ cận, sinh tử chỉ ở một ý niệm." Chu Vệ Quốc hạ giọng đáp lại, đột nhiên, hắn toàn thân nổi da gà cuồn cuộn lên. Một cú cảm giác rợn cả tóc gáy vào tới, thật giống như có cái nào đó đổ vật ngay tại nhìn xa xa bọn hắn. Hắn lúc này nhìn không thấy, nghe không thấy, chỉ có thể lờ mờ nghe được ngoại giới thanh âm rất nhỏ. Trước đây không lâu hắn chính là dựa vào một chút cảm giác, mang theo Tử Kiệt dưới đường đi sơn. Kết quả nửa đường không có gặp phải bất kỳ tình huống dị thường nào, cũng không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Coi như Tử Kiệt không cẩn thận trượt chân, phá tĩnh tâm trạng thái. Tiêu kinh khủng vượn hầu nhóm cũng chưa từng xuất hiện, sơn phong hoàn toàn tĩnh mịch. Loại này nhìn qua cực độ yên ổn trạng thái, tại Chu Vệ Quốc xem ra lại dị thường tà dị. Không cần nghĩ, tất nhiên đằng sau có hồ to. Nhưng bọn hắn chỉ còn lại cái mạng cuối cùng, bất luận phía trước có cái gì, chỉ có thể kiên trì bên trên. Chu Vệ Quốc miệng lớn hít thở, nguyên địa ngừng chân mấy giây. Đem vừa mới cảm giác rợn cả tóc gáy bình phục, hắn lần nữa tiến lên. Ba bước dừng lại, vô cùng chú ý cẩn thận hướng phía mấy trăm mét bên ngoài xuống núi xuất khẩu mà đi. Vô Danh không lời nhìn xem bọn hắn trên quảng trường núp nhích tiến lên. Một sợi huyết khí theo thân thể của hắn hiện hiện, trầm muộn thanh âm quanh quẩn trên quảng trường. "Các ngươi hai người, cho ta dừng bước." Xuất hiện. Lần này không phải trung vang, mà là tiếng người quát bảo ngưng lại. Chu Vệ Quốc thân thể cùng rung động, khó có thể tưởng tượng kinh khủng áp lực trực tiếp tác dụng ở trên người hắn. Hắn không ngừng điều chỉnh chính mình hô hấp pháp, nhưng đều khó mà xua tan bởi vì thanh âm này mang tới sợ hãi. Vượn hầu tiếng kêu lần nữa giữa thiên địa vang vọng. Chu Vệ Quốc toàn thân cơ bắp kéo căng, hắn có chút tuyệt vọng cảm thụ được xung quanh liên tục không ngừng kêu gào. Vô Danh trong nháy mắt ngoái nhìn nhìn lại, chỉ thấy nói trong xương mù trực tiếp hiện lên mấy trăm con như ẩn như hiện vượn hầu. Nhưng chúng nó toàn bộ phát ra hoảng sợ tiếng kêu, sau đó liều lĩnh tiêu tán thân hình của mình tứ tán thoát đi. Kết thúc. Tử Kiệt. Đạo thanh âm này chấn nhiếp tâm thần. Chúng ta chết chắc. Chu Vệ Quốc hoảng sợ mở miệng, hắn phát hiện chính mình không cách nào dựa vào hô hấp pháp bình phục sợ hãi của mình. Bởi vì vừa mới kia âm thanh kêu gọi, vẹn vẹn chấn động hắn khí huyết còn chấn động tâm hồn. Đây là hoàn toàn tất sát chi cục. Chu thúc, làm sao bây giờ? Nhanh nghĩ một chút biện pháp, ta không muốn chết. Ta còn muốn về nhà thấy cha mẹ ta, ta còn muốn tu hành võ học trở thành võ giả. Tư Kiệt lâm vào tuyệt vọng, hắn hô hấp vô cùng gấp rút. Toàn thân khí huyết sôi trào, mãnh liệt cảm giác hôn mê không ngừng khiến cho hắn lấy xuống khăn trùng đầu. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng chính mình chỉ cần lấy xuống khăn trùng đầu, lần nữa nhìn thấy kia kinh khủng cảnh tượng, vậy thì thật một con đường chết. Nghĩ như vậy, nhưng Tư Kiệt căn bản là không có cách dựa vào hô hấp pháp bình phục tâm cảnh. Trong đầu có mấy ngàn cỗ thây khô vong hải pháp hội, giờ phút này trực tiếp theo trong đầu hắn hiện ra. Huyết hồng sắc mê vụ đống nhiên phun trào, hết thảy trước mắt bắt đầu vặn mèo. Như là trăng trong nước, trong kính ảnh. Kia che đậy huyền không tự mê vụ bị đột nhiên phá bỡ. Đông. Điếc thai chuông vang vang vọng, mấy ngàn cỗ khô cạn thi hải cứ như vậy xuất hiện ở vô cùng tiêu điều rách nát trên quảng trường. Vô Danh dẫm tại trên hồng trụ, hai bên của hắn ngồi xếp bằng từng cỗ sinh tiền đánh Phật châu, nhưng đã hóa thành thây khô cao tăng. Ngoại trừ những này cao tăng, còn có trước điện mấy ngàn vị bách tính thậm chí võ giả thây khô, bọn hắn chỉ còn lại da của mình cùng xương, thể nội huyết nhục biến mất hầu như không còn. Nơi này nguyên bản tại cử hành một lần thịnh đại pháp hội, nhưng bị một loại nào đó quỷ dị lực lượng trong nháy mắt tước đoạt huyết nhục trực tiếp chết. Huyền Không tự chân thực cảnh tượng hiện hiện cái này một cái chớp mắt. Hàng trăm hàng ngàn con vô hình vượn hầu thê lương tuyệt vọng thét lên theo trong hư vô truyền đến. Bọn chúng theo bốn phương tám hướng trong hư vô hiện lên, liều lĩnh hướng phía Tử Kiệt vị trí vọt tới. Vô Danh chớp mắt xuất hiện tại Tử Kiệt cùng Chu Vệ Quốc bên cạnh, thanh âm hùng hậu vang vọng. Dị nhân dừng bước, mượn các ngươi thân thể dùng một lát. Huyết khí đem Tử Kiệt cùng Chu Vệ Quốc trực tiếp kéo xuống bầu trời, trên đầu khăn trùm đầu trực tiếp rơi xuống đất. Tiếp lấy bọn hắn trực tiếp thấy được, toàn thân quanh quần huyết quang Vô Danh cùng Không Phương Xà thi hải pháp hội. Cảnh cáo, cảnh cáo, các ngươi tao ngộ quỷ mệnh giới cấm kỵ tồn tại, quỷ tiên, xin đừng nên lộ ra thế giới hiện thực tồn tại, xin đừng nên thể hiện ra tự thân bất kỳ dị thường. Đinh Hai nhức góc cảnh cáo đống nhiên tại trong đầu của bọn họ vang vọng. Chương 21, dục lục tự chương 21, dục lục tự quỷ. Quỷ tiên. Chu Vệ Quốc kinh hãi cảm thụ được trong đầu cảnh cáo, hắn tuyệt vọng nhìn xem trước mặt hắc nhãn thiếu niên. Kinh khủng huyết khí chi lực đem hắn trói buộc, một thân vẫn lấy làm tiêu ngạo cự lực, giờ phút này lại làm cho hắn liền như giỏi như thế nhúc nhích đều làm không được. Hắn hoàn toàn trợn tròn mắt, mẹ nó một cái tân thủ quỷ mệnh giới, thế mà lại xuất hiện quỷ tiên loại này cấm kỵ. Quỷ mệnh giới mặc dù ngẫu nhiên bắt người, nhưng thông qua lần lượt trắc nghiệm, bị bắt vào tân thủ quỷ mệnh giả sẽ không gặp phải căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ. Gặp phải những cái kia chân chính không thể địch nổi yêu ma quỷ quái. Nhưng bây giờ cái này định luật bị đánh vỡ. Hắn tại tân thủ quỷ mệnh giới bên trong, gặp phải có thể dễ như trở bàn tay đẩy ngang một tòa thành quái vật. Bất luận là yêu ma quỷ quái vẫn là võ giả, ai đến đều là một chữ chết. Có thể chống lại quỷ tiên chỉ có một vị khác quỷ tiên. Chu Vệ Quốc vẻ mặt hoảng sợ, hắn gian nan quay đầu nhìn về phía sau lưng, liền gặp được Từ Kiệt toàn thân bị quanh quẩn tại một tầng huyết quang bên trong. Sắc mặt của hắn trắng bệnh, mồ hôi lớn như hạt đậu theo trên trán trượt xuống. Ánh mắt không ngừng nhìn về phía bốn phía, hô hấp dồn dập, biểu lộ càng ngày càng dữ tợn cùng sợ hãi. Ngay tại lúc đó, vô thiên cái địa vượn hầu nóng nảy thét lên đã gần trong gang tấc. Chu Vệ Quốc ra đầu nổ tung, hô hấp cơ hồ ngưng trệ. Kiếm khí màu đỏ ngòm nở rộ, một đạo tinh hồng nguyệt nha quét ngang mà đi. Đem trên quảng trường đứng thẳng mấy trăm con thây khô một kiếm chặt đứt, bọn chúng thân thể bị ngọn lửa màu đỏ ngòm nhóm lửa, trong khoảnh khắc biến thành cho tàn. Cùng lúc đó, chung quanh vượn hầu chuyển đến thống khổ thét lên. Trong hư vô từng cái vượn hầu như ẩn như hiện, bọn chúng trên thân thể toát ra khói đen, không ngừng nhúc nhích dãy rủa, chậm rãi tiêu tán tại mảnh thế giới này. Còn lại vượn hầu không ngừng mong muốn ẩn nấp thân hình đảo vòng, nhưng chúng nó dường như bị một loại nào đó lực lượng vô hình cưỡng chế truyền về. Chu Vệ Quốc trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, hắn bị sợ choáng váng. Không cho hắn phản ứng, thân thể liền bị dính dấp bay về phía trước đi. Hắn cùng Từ Kiệt bị mang theo, lần lượt đối trên quảng trường còn lại khô cạn thi hải tiến hành tử vong điểm danh. Mỗi chém dụng một bộ thi hải, hắn đều có thể nghe được chúng quanh vượn hầu trong đám truyền đến hoảng sợ thét lên. Chu Vệ Quốc bừng tỉnh hiểu ra, những này thi hải chính là ẩn hình hầu tử bản thể, quái dị đầu nguồn. Cả tòa huyền không tự đều bị loại này quái dị bao phủ, bọn chúng tuân thủ quy tắc, sẽ xuất hiện tại cảm xúc cùng tạp niệm mất khống chế người chung quanh. Dựa vào tự thân cường đại cùng đáng sợ quỷ dị đặc tính, không đâu địch nổi. Nhưng bây giờ quái vật gặp phải một cái càng đáng sợ quái vật, cái kia chính là trình diễn thuần túy nhất mạnh được yếu thua. Từng cái vô ảnh vô hình vượn hầu bị diệt sát, bọn chúng thân thể tại bị chôn vùi một phút này, hiện ra một chút xíu lục sắc linh quang. Lục sắc linh quang rót thành một mảnh hải dương, bị vô danh ngựa đầu toàn bộ hấp thu tiến thể nội. Khung cảnh này nhìn Chu Vệ Quốc tê cả da đầu. Trước mắt tôn này quái vật, rõ ràng là luyện hóa những này vượn hầu, đem nó biến thành một loại nào đó huyết khí như thế đồ vật thôn vệ hầu như không còn. Quái vật đều có thể thôn vệ, như vậy người đâu? Võ giả đâu? Toàn diện chỉ có thể trở thành quái vật con mồi. Chu Vệ Quốc sợ hãi giống như là biển gầm đánh tới, không ngừng phá hủy hắn lý tính. Hắn nhìn thấy thế giới biến càng phát ra tinh hồng. Chậm rãi, trước mắt hắn mặt đất không còn là gạch ngói, mà là trở thành một loại nào đó huyết đục như thế vật chất. Nguyên bản đang thiêu đốt khô cạn thi hải, rõ ràng là từng cố bị xương cái đinh từ thiên linh xuyên qua, cắm rễ tại huyết đục đại địa bên trên hình người nhục thể. A, đây là nơi quái quỷ gì? Đây đều là thứ gì? Chu Vệ Quốc kịch liệt thở hổn hển, trước mắt mảnh này kinh khủng thế giới vượt ra khỏi hắn nhận biết hệ thống. Túi đầu nhìn lại, quỷ tiên vị trí chỗ ở hiện tại trở thành một đạo mơ hồ bóng đen. Bọn hắn dường như cũng không tại cùng một cái vị diện. Toàn này huyền không tự có nội ngoại hai tầng không gian. Ngoại giới, vô danh tròng mắt đen nhánh nhìn chăm chú lên trước miếu kia trăm cố cao tăng thi hải. Bọn chúng an tĩnh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hoặc nắm Phật dù cùng giới đao đứng ở hai bên. Theo tầm mắt xen lẫn, những này khô cạn thi hải nhao nhao mở hai mắt ra, lộ ra một đôi khô quắc ánh mắt. Tiếp lấy bọn hắn cầm chậm rãi xé rách mở rộng ra tới một cái kinh khủng góc độ, màu đen túi ra hạ lít nha lít nhít nổi gần xanh. Nổi giận vượn hầu kêu gào rung động quần sơn, cuồng phong cuốn lên mây đen. Màu đỏ sẫm thiên khung phía dưới, cái kia cự viên thân ảnh lần nữa hiện hiện. Nơi nó đi qua nền đá mặt tầng tầng rạn nứt, toàn thân hiện lên một tầng huyết sắc. Kia mấy trăm cố cao tăng thi hải, cũng tại tự thân không ngừng rít lên bên trong biến thành một biển. Vô danh mặt không biểu tình nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Hắn nắm lấy trường kiếm, một cái thuấn thân đâm về phía cự viên cái cổ. Nhưng một kiếm này bị nó dùng tự lực hóa giải. Đang lúc vô danh chuẩn bị công kích lần nữa, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía một bên. Sau đó, thân thể của hắn bị quỷ dị công kích trúng đích, trực tiếp bay rất ra ngoài, trùng điệp nện vào nền đá mặt. Xoay người theo trong đá vụn đứng thẳng, vô danh cúi đầu nhìn xem chính mình cánh tay trái. Cánh tay bị đập gãy, xương cốt hiện ra một loại mất tự nhiên và mẹo. Đây là hắn cố thân thể này lần thứ nhất nhận nghiêm trọng như vậy tổn thương. Hơn nữa đây là lần thứ nhất hắn hoàn toàn không có phát giác được thứ gì đối với hắn phát động công kích, cũng không phải là đầu này vô ảnh cự viên đối với hắn công kích. Cái này quỷ dị trong chùa miếu mặt vẫn tồn tại một cái khác quái vật. Nhục thể phương diện so cái này cự viên càng thêm cường đại. Vô danh móc ra bên hông treo hồ lô, đem máu như thế thủy dịch xối tại đứt gãy cẳng tay phía trên. Huyết quang quanh quẩn ở giữa, cánh tay trái của hắn hoàn mỹ phục hồi như cũ. Hung lệ gào thét vang vọng đỉnh núi, đầu kia vô ảnh cự viên không nhìn hắn tồn tại, trực tiếp nhào về phía toàn thân bị một tầng huyết quang bao khỏa hai tên dị nhân. Dị nhân thanh niên ánh mắt trợn trắng mắt, miệng phun nước bọt, sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ mất đi ý thức. Mà vị võ giả kia dị nhân thì là sắc mặt cực độ hoảng sợ ngửa đầu, dường như thấy được một loại nào đó hắn khó có thể tưởng tượng đồ vật xuất hiện. Loại này quái dị cảm xúc nhường vô danh nghi hoặc, nhưng không cho hắn phân tích, trong cơ thể hắn không thể địch nổi lực lượng hiện hiện, thừa tôn ban thưởng huyết nhiên pháp cùng cuốn cốt quyết khởi động. Kia dường như có thể đốt lại tất cả hư ảo liệt hỏa theo trong cơ thể hắn hiện lên, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà đi thời điểm. Vô danh con ngươi ngưng tụ, hắn trô đứng không gian biến cháy đen, tầng tầng vỡ vụn cũng hòa tan. Sau đó một mảnh hoàn toàn huyết nhục hóa quỷ dị chỗ miếu xuất hiện tại hắn ánh mắt ở trong. Trung quanh đại địa bên trên, đứng lặng lấy một bộ lại một bộ bị xương đinh đâm xuyên thiên linh, đốt cháy khét huyết nhục nhân trụ. Phương xa, hắn thấy được một tôn không có da cùng xương, toàn bộ từ nhân loại huyết nhục tụ hợp thành vượn hầu hình dạng quái vật sừng sững trong đó. Nó toàn thân huyết nhục có tiết tấu ngọ ngoại, bề ngoài vô cùng dọa người cùng kinh dị. Đây là quái vật gì? Vô danh mở môi núp đích, hắn biểu lộ ngưng trọng mở miệng nói. Đây là lần thứ nhất hắn không có thông qua thượng tôn khống chế, mà là dựa vào chính mình một đi ngang qua đến học tập dị nhân cùng phó gia quản gia tiểu thư trò chuyện. Thông qua chính mình cố gắng, nói ra hắn nhân sinh bên trong câu nói đầu tiên. Cái này kinh khủng huyết nhục cự viên đối với hắn lực trùng kích quá lớn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới thế giới này còn sẽ có như thế khuôn mặt đáng ghét quái vật. Hai tiếng đinh thái nhức góc gào thét vang vọng, huyết nhục cự viên toàn thân chảy ra đại lượng máu tươi, nó từ huyết nhục tổ hợp dị dạng diện mục mang theo điên cuồng cùng nóng nảy. Nhưng ở huyết nhục cự viên bên cạnh, một cái như ẩn như hiện hư ảo cự viên giống nhau phát ra rít lên, dùng song quyền nện gõ ngực. Liên như là trước đó trên quảng trường thi thể cùng bượn hầu quan hệ trong đó, cái này huyết nhục cự viên có thể là cuối cùng kia trên trăm cỗ tăng nhân di hải biến thành. Kia vô ảnh cự viên là theo cái này huyết nhục cự viên bên trong đản sinh quỷ dị quái vật. Toa này chùa miếu rất hiển nhiên tại dùng một loại nào đó tà pháp chế tác những này vô hình bượn hầu. Toa này chùa miếu đến tất cả tân khách, huyết nhục trực tiếp bị theo hiện thực rút ra, chỉ để lại ra cùng xương cốt. Huyết nhục của bọn hắn thì bị xương đính tại tầng này huyết nhục thế giới, sau đó hiện thực liền xuất hiện loại kia quỷ dị vận hầu. Vô Danh trải vớt rõ ràng mạch lạc, rất nhanh hiểu được huyền không tự phát sinh tất cả. Loại này kinh khủng tà pháp quả thực vượt quá tưởng tượng, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Đông nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía huyền không tự đại điện, tòa này to lớn hùng vĩ cung điện đã là một tòa huyết nhục ngưng tụ thị quật. Phía trên bảng hiệu dùng xương cùng liệu mạng tiếp mà thành ba chữ to. Dục nhục tự. Chương 22, thần hóa kỹ năng chương 22, thần hóa kỹ năng dục nhục tự. Vô Danh kinh nghi bất định, theo hắn đọc lên cái tên này. Một nháy mắt hắn cảm thấy mình huyết nhục bắt đầu dao động, hiện lên hoàn toàn không nhận hắn khống chế cảm giác. Như là tỉnh lại huyết nhục của hắn, nắm giữ tinh thần cùng ý thức, Newton xông ra lớp da hắn đi vào thế giới bên ngoài. Vô Danh nội tâm giật mình, lúc này hắn toàn thân huyết nhục bắt đầu điên cuồng nhúc nhích rút gần. Cho dù là huyết nhiên pháp cùng cuồng cốt quyết gia trì, vẫn như cũng không cách nào ngăn chặn hắn huyết nhục nổi điên. Cái này trộm miếu, so vượn hầu càng đáng sợ. Vô Danh cắn răng nói, đang lúc hắn mất khống chế thời điểm, trong óc của hắn hiện lên chính mình thờ phụng thượng tôn ác hỏa đốt xương tôn giả pháp tướng. Trong chốc lát, huyết nhục thế giới bị vô tận xiềng xích trói buộc, quanh quần ác hỏa đem tất cả đốt cháy hầu như không còn hóa thành hỏa vực. Tôn giả pháp tướng tọa lạc tại mảnh này vô tận hỏa vực bên trong, mặt xanh nhanh vàng, trên thân quấn quanh lấy huyết tận chi liên cùng lĩnh hàng thiêu đốt ác hỏa lửa. Bị đốt cháy khét cùng phá vỡ vết thương, chảy xuôi máu đỏ tươi, hội tụ thành sông, chiếu xuống hỏa vực ở trong. Ác hỏa nhân thần, phần cốt chấn hồn. Huyết nhục nội điên cảm giác biến mất, Vô Danh ý thức trở về hiện thực. Nên đón hắn là hai cái cự viên hợp kích. Bọn chúng vốn là một thể, dẫn đến hành động hình thức cũng có thể làm được hoàn toàn đồng bộ. Lần này thượng tôn cũng không có đi đón đỡ lần này công kích, cực kỳ linh xảo tránh thoát. Bắt lấy khoảng cách cơ trường kiếm, năm chuôi tản ra uy thế ngập trời, hóa thành thực chất huyết sắc kiếm khí quanh quần tại quanh người hắn. Cái gì đồ chơi? Đu đất bờ OSS. Phương An trên mặt có chút không kèm được, đầu này chi nhánh hắn mắt thấy một đường đánh tới đầu. Chuẩn bị đánh xong nghỉ ngơi ngày mai lại chơi, kết quả cái cuối cùng đủ đất bờ OSS soát trên mặt, đem hắn làm sẽ không. Mọi người đều biết, nhiều thủ lĩnh chiến nếu như thiết kế không tốt, đây tuyệt đối là siêu cấp lớn phân. Nhưng bây giờ, rung động mà dồn dập nhị hồ cùng kèn phối hợp âm nhạc, đã tại điện thoại bên trong vang lên. Âm điệu thê lương mà cao vút, đã vì cuối cùng này chiến dịch làm xong làm nền. Cả tòa chùa miếu thiết kế thật tuyệt mất, dòng giã có 3 tầng khác biệt phong cách. Hoàn toàn là vì che giấu tòa này chùa miếu phía sau ẩn giấu ngập trời tội ác. Mà tòa này chùa chân chính tên gọi dục nhục tự. Mặc dù không biết rõ vẫn luôn danh tự này vẫn là về sau thay vào đó. Lợi dụng đối ngoại tuyên truyền giảng giải pháp hội, tương lai thăm tân khách cùng tăng nhân. Dùng cực kỳ ác độc thủ đoạn, đem bọn hắn toàn bộ chuyển hóa làm hư ảo bất diệt tâm viên. Không sống không chết, quả thực là vĩnh hằng tra tấn. Hơn nữa cái này quỷ chùa còn mang theo một cái tên là nhục dục độc mặt trái sân bãi hiệu quả, một cái kinh khủng mạnh khống, giới thiệu là sẽ đem ngươi ra thị tiến hành tách rời, trực tiếp đẩy máu dây. Nhưng cái này sân bãi kỹ năng ảnh hưởng Vô Danh không đến nửa giây, liền bị hắn tự thân một cái trạng thái cho trực tiếp triệt tiêu. Ác hỏa đốt xương tôn giả đại tư mệnh, một cái cao cấp chức danh, dựa theo trò chơi này giới thiệu là vị này thần tiên môn hạ thủ tịch đại đệ tử, thuộc về là lão bản tự mình kết quả bao che cho con, cưỡng ép vô hiệu hóa cái này khống chế. Cái địa phương quỷ quái này trách không được được xưng là cấm khu, bất diệt tâm viên loại này ẩn thân quái vốn chính là một đồng lớn phân. Tối hậu ban đầu còn có đủ tân bờ OSS cùng một cái lớn âm hiểm sân bãi giết. Đổi thành những người khác tới, bất tử đều là thắp nhang cầu nguyện. Hiện tại không khí đều đến nơi này, Phương An thế nào đến cũng phải đem cái này chi nhánh đánh thông quan. Hôm nay, ta Vô Danh đại hiệp tới cứu vớt các ngươi tại trong nước lửa. Hai cái hầu tử cho ta nhận lấy cái chết. Phương An tiến vào đắm chìm thức thể nghiệm hình thức, thao túng Vô Danh chính diện đối đầu hải khỉ. Dù sao là một thịt bổ câu trò chơi mà không phải hồn du. Nhân vật của hắn tính năng bạo tạc, chỉ cần tại huyết nhiên pháp cùng cuồng cốt quyết làm lệnh trong lúc đó tránh tốt kỹ năng là được rồi. Còn lại chính là chậm rãi đánh, chỉ cần bị hắn đánh ra sự quyết, hai đao trực tiếp dây. Thân thể sẽ rách kịch liệt đau nhức. Ngây ngô tư duy cùng giác quan. Ta là ai? Ta ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Từ kiệt cả người mê mang cảm thụ được hết thể chung quanh. Từ khi hắn đông nhiên đột phá hư ảo, nhìn thấy một mảnh huyết nhục đại địa thời điểm, tinh thần của hắn cùng ý chí trong nháy mắt bị tước đoạt. Cả người cắm ở một loại bị trói buộc, nhưng nhục thể lại mong muốn xé rách đối ra phá thể mà ra kinh khủng trạng thái dưới. Nhưng theo thời gian chuyển rời, loại kia bắp thịt toàn thân mãnh liệt xé rách cảm giác biến mất. Hắn khôi phục một chút giác quan, nhưng thân thể vẫn như cũng bị trói buộc không cách nào di động. Lúc này, hắn nghe được bên tai không ngừng vang lên thê lương vượn hầu kêu gào, đại địa không ngừng vỡ nát biết thai mình. Đây hết thể nhường hắn căn bản không dám mở mắt, chỉ có thể run lẩy bẩy lắng nghe ngoại giới kích. Thê lương tiếng thét chói tai vang vọng chân trời, từ kiệt toàn thân giật mình, mồ hôi lạnh cuồn bốc lên. Nương theo lấy một loại nào đó vật nặng rơi đập tại mặt đất, tất cả động tĩnh bỗng nhiên biến mất. Đất cạch thảo dày giẫm tại nền đá mặt thanh âm từ xa mà đến gần, cuối cùng đi tới trước mặt hắn. Thân thể trói buộc giải trừ, hắn trực tiếp chó bò thức rơi xuống đất, mặt cùng đại địa tới một cái tiếp xúc thân mật. A, niệm nó. Từ kiệt một tiếng kinh hô, hắn từ dưới đất bò dậy, vương kín cái mũi của mình cùng miệng. Hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, hết thảy trước mắt, nhường hắn hô hấp cơ hồ ngưng trệ. Màu đỏ sẫm màn trời hạ, là một tòa bị tinh tế chặt thành thị thái huyết nhục chi sơn, đỉnh núi đặt vào một quả huyết nhục hóa vượn hầu đầu lâu. Nền đá mặt vỡ nát, bị cắt mở cùng đập ra hố sâu to lớn. Rộng lớn huyền không tự bảo điện sụp đổ nửa bên, biến thành một mảnh tường đổ. Sau đó, hắn thấy được một gã mặc áo vải mười mấy tuổi thiếu niên đang dùng đen nhánh hai mắt nhìn chăm chú hắn. Đôi mắt này liền như là vực sâu vô tận, vẹn vẹn đối mặt một cái chớp mắt, liền kích hoạt lên hắn ghen chỗ sâu nguyên thủy sợ hãi. Thiếu niên chỉ là nhìn thoáng qua, tựa như cùng quỷ mị đồng dạng thuấn di đi tới huyết nhục chi sơn đỉnh núi. Hắn một tay cầm lên vượn hầu huyết nhục xương sọ, huyết quang đầy trời theo núi thịt bên trên tràn ngập, toàn bộ tràn vào hắn thể nội. Màu đỏ sẫm thiên cung tại thời khắc này hoàn toàn biến mất. Đêm tối giáng lâm tại phiến đại địa này. Hồn du bảo vệ nguyên nhân vẫn là bởi vì nhân vật nhỏ yếu nếu có thể điều khiển mẹ tháp ân, cái kia chính là quét ngang giao giới địa thoải mái du. Phương An ngồi ngay ngắn, hắn không khỏi cảm khái chính mình trong trò chơi vô danh biểu hiện. Lúc trước hắn còn xem thường cái này ban đầu nhân vật, cho rằng quá mức bình thường bình thường. Nhưng thực tế du ngoạn thể nghiệm xuống tới, tinh khiết sát thần. Một đi ngang qua đến trên cơ bản đều là dây, hai cái kỹ năng chủ động vừa mở, quả thực chính là vô địch. Cái trò chơi này kỳ thật liền hắn quan sát đến xem, độ khó không thấp, quái vật động tác thiết kế vô cùng ưu tú, phân chiêu cũng không ít. Nhưng làm sao vô danh nhân vật này tính năng và trị số quá cao, đa số kỹ năng hoàn toàn có thể đứng đấy miễn cưỡng ăn. Công kích mình đánh lên đi, cái kia chính là đao đào liệt hỏa. Hầu Nhi Sơn Huyền không tự cái này chi nhánh, đánh tới trên núi vạch trần chân tướng sau sát thực vô cùng quỷ dị cùng rơi san. Đu bất bờ OSS bất diệt tâm viên biểu hiện cũng là cường hành vô cùng, nhưng vẫn là thua ở hắn trị số phía dưới. Hoa gì bên trong hồ trạm cánh gác, một cái xử quyết 1/3 máu liền trung thực. Điện thoại hình tượng bên trong, bất diệt tâm viên bản thể bị hắn tinh tế chặt thành thịt thái xếp thành một toàn núi thịt. Giải khai dị nhân trói buộc về sau, hắn đi tới núi thịt đỉnh chót, đem bộ tuân ra tới điểm kinh nghiệm toàn bộ hấp thu. Huyết hồng sắc cao cấp điểm kinh nghiệm, nhường hắn chống dông thăng lên 2 cấp. Lúc này, màn hình chấn động, một cái đỏ đậm sắc kỹ năng cường hóa xuất hiện ở Phương An giữa tầm mắt. Hắn định thần nhìn lại, vẻ mặt mang theo kinh ngạc. Đây là cái gì? Thần hóa kỹ năng. Chương 23, huyết nhiên pháp ác hỏa chương 23, huyết nhiên pháp ác hỏa, nhắc nhở, ngài thu hoạch được một lần thần hóa kỹ năng cường hóa, ngài có thể chỉ định một cái kỹ năng tiến hành thần hóa, vĩnh cửu cải biến kỹ năng hình thái cùng kỹ năng hiệu quả. Xin chú ý, bởi vì thần hóa kỹ năng sẽ cùng kỹ năng cường hóa sinh ra xung đột, cho nên lựa chọn thần hóa sau sẽ xóa bỏ trước đó tất cả kỹ năng cường hóa, xin ngài cẩn thận lựa chọn. Trên màn hình xuất hiện tân thủ nhắc nhở, cẩn thận đọc sau, Phương An không khỏi vui mừng. Lúc trước hắn cho tới nay thêm là kiếm khí loại công kích đặc hiệu, không có đi cho bản thể hai cái hạch tâm kỹ năng tiến hành cường hóa. Nơi này tuôn ra đến thần hóa kỹ năng quả thực tuyệt mất. Bởi vì có thể trực tiếp chỉ định kỹ năng, lần này cường hóa liền không có 3 tuyển 1 tuyển hạng. Nói, Phương An liền lựa chọn thần hóa hắn huyết nhiên pháp. Đây là hắn chủ yếu nhất kỹ năng công kích, huyết sát kiếm khí lực công kích cùng huyết nhiên pháp trực tiếp móc nối. Loại này thịt bồ câu trò chơi, hậu kỳ tiểu quái trị số chỉ có thể càng ngày càng cao. Công kích tài cao có thể xong trận, không phải bị quần đầu đánh không đi ra liền xong đời. Nương theo lấy đỏ đậm sắc quang mang lấp lóe, một cái quanh quẩn lên hỏa diễm đặc hiệu màu đỏ huyết nhiên pháp xuất hiện tại hắn giữa tầm mắt. Huyết nhiên pháp ác hỏa, thần hóa, một, dùng ác hỏa nhóm lửa trong tầm mắt chỗ tất cả sự vật, nếu như làm như vậy, đem cấp bị nhen lửa sinh linh, lực lượng cùng nhanh nhẹn chi cùng thuộc tính 2, huyết nhiên pháp duy trì liên tục hiệu quả bên trong, huyết sát chi khi đem bổ sung ác hỏa phần thần hiệu quả, đối phạm vi bên trong tất cả sự vật kèm theo không thể phòng ngự thần trí tổn thương 3, ngài có thể dùng ác hỏa nhóm lửa tự thân huyết dịch, ngươi sẽ có được đối thuật pháp loại tổn thương. Lớn nhất kháng tính, nhưng sẽ kéo dài tiêu hao sinh mệnh lực cùng trên tinh thần lực hạn. Ngoan ngoãn, cái này cường hóa không thật vô địch. Đợi lát nữa, cái này không phải pháp gia cái kia nghề nghiệp sao? Thần hóa là đem một cái khác hệ thống vỏ tiền đến. Phương An liếc qua được cường hóa sau huyết nhiên pháp. Hắn phản ứng đầu tiên chính là không thể địch nổi cường đại. Nhưng nhìn kỹ kỹ năng miêu tả, hắn phát hiện cái này thần hóa kỹ năng, nhưng thật ra là một cái khác pháp hệ lưu phái ác hỏa lục cùng hắn huyết nhiên pháp hiệu quả dung hợp. Lần này như bước, nguyên bản kiếm khí của hắn là quần công kỹ năng, nhưng cần nhờ bình a tích lũy kiếm khí, đồng thời không nhất định có thể đánh trúng. Hiện tại một ánh mắt trường đã qua, tập thể khóa chặt tự thiêu còn mang hấp thu thuộc tính, cái này đánh quái biển quả thực không dám tưởng tượng. Huyết sát chi khí càng là theo pháp thương biến thành cao quý thật tổn thương, còn mang theo một cái đốt hạn mức cao nhất nhưng tạm thời đẩy ma kháng phòng ngự kỹ năng. Lần này thật vô địch. Nhìn xem huyết nhiên pháp ác hỏa cái này màu đỏ kỹ năng biến mất, cái thứ hai kỹ năng cường hóa cũng chỉ có 2 cái lục 1 cái lam. Theo thứ tự là tăng lên huyết nhiên pháp thi pháp phạm vi, huyết sát kiếm khí độ rộng cùng phi hành khoảng cách, cùng hơi có chút dùng màu lam cường hóa, cuồn cốt quyết tự lành. Tăng lên cuồng cốt quyết mở ra sau tự động hồi máu tốc độ, thuộc về là một cái có cũng được mà không có cũng không sao nhỏ hồi huyết kỹ năng. Không do dự, hắn lựa chọn cuồng cốt quyết tự lành cái này cường hóa. Cường hóa sau khi hoàn thành, trên màn hình điện thoại di động một chương tít kim sắc cổ phát của chủ, trong mắt hắn chậm rãi triển khai. Quyền tên thiên địa quỷ dị lục. Thiên địa hóa quỷ phân hóa thiên ách, địa hai, sinh linh tiếp thánh nhân hóa quỷ phân hóa mệnh hồn nan, tâm thần nan, cốt đục nan đây là thiên địa dị biến chi nguyên, cần thấy rõ, gián luôn, nạp thân. Trấn phong khiến cho trở về thiên địa đúc lại càn khôn, ngươi đã trấn phong quỷ dị bất diệt tâm viên, ngươi thu được quỷ khí tâm viên đồ. Quỷ khí tâm viên đồ miêu tả, tâm viên là chúng sinh bản tính dục nghiệm, nhưng bị dục nhục tự lấy tà pháp đem nơi đây sinh linh huyết đủ. Làm thế, mệnh hồn tâm thần làm thế, khiến tâm viên hiện thế, hai họa nhân gian. Trang bị, lấy ngươi tự thân làm trung tâm, bán kính 10 dặm phạm vì đối ngươi sinh ra ác ý sinh linh, sẽ căn cứ ác ý trình độ, xuất hiện khác biệt số lượng bất diệt tâm viên. Trang bị, làm bất diệt tâm viên số lượng đạt tới 50 chỉ, ngươi có thể đàng tùy ý địa điểm triệu hoán một cái bất diệt tâm viên, cự viên, cấm kỵ. Nếu như thời gian dài trang bị này quỷ khí, ngươi sẽ duy trì liên tục nhận tâm viên ảnh hưởng, biến khó mà suy nghĩ, táo bạo bất an. Cái con khỉ này thế mà phát nổ trang bị. Phương An ngạc nhiên nhìn màn ảnh bên trong xuất hiện một cái màu cam nhưng trang bị vật phẩm. Quỷ khí tâm viên đồ. Một bức tranh như thế vật phẩm, phía trên miêu tả lấy một đám vượn hầu vui lùa ầm ĩ cảnh tượng. Cái này tựa như là hắn đem những này hầu tự thu thập sạch sẽ sau ban thưởng. Trang bị hiệu quả chính là mặt chữ trên ý nghĩa dạ đạ tên lửa khóa chặt. đối với hắn sinh ra địch ý đơn vị sẽ tự động tiến hành khóa chặt, chờ đến trình độ nhất định, liền có thể giải tỏa tấn công từ xa. Bất diệt tâm viên, cự viên, hẳn là lúc trước hắn đánh chết buột. Nếu như hắn triệu hồi ra cái này cự viên còn có biểu hiện như vậy, vậy thì quá mạnh. Cái này cự viên đánh không có bờ UFF ra chỉ hắn, có thể trực tiếp đánh ra nghiền ép tổn thương. Cái này so với trước kia gặp phải đầu kia lang vương mạnh nhiều. Hơn 2 giờ đã thông cái này chi nhánh, mặc dù nửa đường đi đường tốn không ít thời gian, nhưng thể nghiệm cực mạnh, NPC thiết kế cùng cảnh tượng thiết kế đều cùng thân lâm kỳ cảnh như thế, quả thực quá tuyệt mất. Đem quỷ khí tâm viên đồ giới thiệu xin rơi, Phương An nhìn xem kim sắc quận trục giới thiệu. Đây là một cái quỷ dị toàn bộ bản đồ giám, bên trong đem quỷ dị phân chia 6 khác biệt cấp độ. Đồng thời căn cứ thu phục khác biệt phương thức, thấy rõ, gián luôn, nạp thân, trấn phòng, sẽ thu hoạch được những này quỷ dị khác biệt năng lực. Hắn thu phục tâm viên chọn lựa là vũ lực thủ đoạn, cũng chính là trấn phòng. Dựa vào tự thân lực lượng đi áp chế quỷ dị, liền sẽ đem nó chuyển hóa làm thực thể trang bị. Cho nên hắn đạt được quỷ khí tâm viên đồ. Nếu như là thủ đoạn khác, tâm viên liền sẽ sinh ra hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Trò chơi này quả thực là tập thịt bổ câu sở trường các nhà, vô địch. Cái này muốn thông quan quả thực muốn soát long trời lở đất, chết trong điện thoại. Phương An nhìn xem thiên địa quỷ dị lục giới thiệu, hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Cái này thu thập hệ thống quả thực là sơ gan chế tạo cơ, cái này 6 cái đẳng cấp quỷ dị cộng lại mấy trăm loại. Mỗi loại quỷ dị chỉ có thể dùng một loại phương pháp thu phục một lần. Cái này muốn thu hết tập, người thật muốn soát chết ở trong game, kinh khủng như vậy. Phương An có chút tê cả da đầu, bất quá cũng may hắn chơi game là một cái lướt qua liền ngừng lại, không phải cái gì lá gan đế. Đêm khuya một điểm, ngoài cửa sổ vẫn như cũ mưa to như chút nước. Phương An xin rơi mất quỷ dị ghi chép giới thiệu, hắn bối rối chậm rãi hiện lên, không khỏi đánh một cái ngáp. Trò chơi hình tượng bên trong, hắn vô danh hình tượng cũng đã xảy ra cải biến. Tựa hồ là bởi vì thần hóa kỹ năng huyết nhiên pháp nguyên nhân, cái này dẫn đến vô danh theo dinh dưỡng không đầy đủ đứa nhỏ lớn lên thành thanh niên. Tương ứng hắn toàn thân mao mạch mạch máu toàn bộ hiện ra cháy đen màu sắc phảng phất có ám hỏa đang thiêu đốt. Vô danh biến có chút sờn hết cả gai ốt cùng làm người ta sợ hãi. Ngài đã giải tỏa địa điểm huyền không tự, có thể lựa chọn ở chỗ này tiến hành nghỉ ngơi rồi. Ngài có thể hướng nhân vật thiết trí một chút treo máy tuyển hạng. Tham dò hình thức, ngài nhân vật sẽ thăm dò xung quanh an toàn khu vực, khả năng phát hiện một chút bảo vật cùng vật tư. Tu hành hình thức, ngài nhân vật sẽ tự động tiến hành tu hành, trong lúc đó thu hoạch được nhất định lượng điểm kinh nghiệm. Tự do hành động hình thức, ngài nhân vật cùng đội ngũ sẽ tự do hành động, có thể sẽ phát động ngoài định mức ngẫu nhiên sự kiện cùng thu hoạch ra. Hình tượng bên trong hoàn toàn xa vào đến hắc ám, huyết hồng quang trở thành duy nhất nguồn sáng, nhường trò chơi kinh khủng không khí tăng gọn. Trò chơi coi như không tệ a, chờ ta ngày mai rời trước trở về lại thoải mái chơi. Phương An cảm khái, hắn đã thật lâu không có thể nghiệm tới loại này vui vẻ. Làm công châu ngựa làm công nhường hắn quên đi khoái hoạt năng lực. Hiện tại hắn phải thật tốt tính dưỡng mấy tháng, bổ sung một chút tinh khí thần lại nói những công chuyện khác. Treo máy tuyển hạng thiết trí vì tự do hành động hình thức sau, hắn hoạch tắt đi cửa sổ trò chơi. Đem trên giường cái bàn nhỏ cùng cứng nhắc bỏ vào dưới giường, tại mưa đêm nương theo hạ mị mị thiết đi. Chương 24, ghi chép chương 24, ghi chép A. Vô danh bưng kín cái chán, thân thể của hắn đang thong thả lớn lên. Toàn thân làn da xuất hiện lít nha lít nhít bị đốt cháy khét vết bỏng. Vô tận thống khổ tác dụng với hắn tinh thần cùng trên cơ thể. Hắn trong mắt đen nhánh chung cái này lúc chiếu đến ác hỏa đốt xương tôn giả nguy nga phát tướng. Đây là thượng tôn cho hắn ân trạch, hắn cần trải qua cái này ác hỏa đốt thân nỗi khổ, mới có thể để cho mình giành lấy cuộc sống mới. Làm bị đốt cháy khét huyết văn đi khắp thân thể mỗi một góc, ác hỏa đốt cháy thống khổ cũng theo đó tiêu tán. Vô danh hít sâu một hơi, tại huyết hồng sắc trong đêm tối, hắn cảm thấy mình nhục thể biến càng cao hơn lớn cùng cường tráng. Hắn trưởng thành, không còn là đã qua cái kia vô cùng gầy yếu hài đồng. Sau khi lớn lên thân thể, có thể khiến cho hắn tốt hơn gánh chịu thượng tôn giao phó hắn ân trạch. Huyết nhiên pháp ác hỏa. Đây là một cái tại huyết nhiên pháp trên cơ sở hiện ra cường đại bí pháp, nhưng là không có thượng tôn thì giáo, hắn chỉ có thể miễn cưỡng sẽ ý nghĩa, liền thế nào thi triển đều làm không được. Ngoại trừ môn này cường đại bí pháp, thượng tôn còn bàn cho hắn cuốn cốt quyết môn bí pháp này một chút tinh túy. Thượng tôn. Vô danh nhìn xem tản ra huyết quang đêm tối thiên cùng, biểu lộ mang theo vô tận kính sợ. Lúc này hắn ghé mắt nhìn xem cuốn quanh ở trên cánh tay mình một chương như ẩn như hiện bức tranh. Quỷ khí tâm biên đồ. Đây là hắn chấn phong tâm biên sau đạt được ban ân, nhưng hắn cũng có thể nắm giữ loại kia vô hình hầu yêu cường đại năng lực. Chính là có một ít không có ý nghĩa mặt trái tác dụng. Hiện tại, muốn bảo vệ. Dị nhân cùng phó ra người vô danh tự mình lẩm bẩm, hiện tại hắn được trao cho tự do đi hình thức nhường hắn có thể dựa theo căn cứ ý chí tiến hành hoạt động. Như vậy bảo hộ những người này chính là thứ nhất chuẩn tắc, bởi vì đây là thượng tôn ý chỉ. Huyết sát đêm giáng lâm, hầu nhi sơn đỉnh núi âm phong quá cảnh. Vô danh nhớ lại thượng tôn điều khiển hắn lúc, đối tự thân huyết sát chi khí phương pháp khống chế. Thoáng suy nghĩ, từng sợi huyết sát chi khí phóng lên tận trời, trực tiếp bao phủ cả ngọn núi. Lúc này, hắn giác quan đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn thấy được tại trong huyết vụ chậm rãi tiến lên đỏ cố kiệu cùng đèn lồng, một gốc đen nhánh nhuyễn đi to lớn yêu thụ. Họ người đi đường mặc quần áo hoàng thử lang, cùng giữa khu rừng xuyên thẳng qua dài mấy chục mét tự mãng. Những này là không ngừng hướng phía Hầu Nhi Sơn đến đây, hắn có thể cảm nhận được quỷ dị lực lượng mạnh nhất mấy cái tồn tại. Ban đêm đến, khiến cái này ban ngày ẩn nút yêu ma quỷ quái bắt đầu sinh động. Tại hắn cảm ứng được những yêu ma quỷ quái này một cái chớp mắt, bọn chúng gần như đồng thời có phản ứng. Không đến nửa giây, đỏ cố kiệu cùng đèn lồng bay thẳng ra tàn ảnh, bằng tốc độ kinh người cách xa Hầu Nhi Sơn. Mặc người áo hoàng thử lang trực tiếp nằm sấp chạy nội, giày đều chạy mất. To lớn yêu thụ nguyên địa cắm rễ giả chết, cự mãng trực tiếp nguyên địa chui vào mặt đất, theo trong đất rời đi phi tốc rời đi. Những này, Yêu ma rời đi, Vô Danh cảm thụ được những này cường đại yêu ma quỷ quái rời đi, hiện tại toàn bộ Hầu Nhi Sơn cùng chung quanh, chỉ còn lại một chút không có bản thân ý thức, bốn phía du đãng nhỏ yếu quỷ quái, tà ma. Trong trí nhớ, hắn chỗ thôn qua đêm, sẽ ở thôn trung ương nhóm lửa tuổi lửa chồng, nhường từng nhà nhóm lửa nhà mình thạch lô. Đồng thời cần một vị người gác đêm, chăm sóc ở trung ương tuổi lửa chồng. Dạng này liền có thể dựa vào hỏa diễm có thể khu ra nhỏ yếu quỷ dị đặc tính, nhường toàn thôn nhân an toàn qua đêm. Nói, Vô Danh nhìn về phía sụp đổ chùa miếu, huyết sát chi khí như là mạng nhện như thế đổ xuống mà ra. Đem kia từng cây gỗ lim cắt thành vật liệu gỗ, theo tàn viên bên trong lấy ra, tích tụ ra cao mấy mét tuổi lửa. Nhìn xem tuổi lửa chồng, Vô Danh theo đầu ngón tay gạt ra một giọt máu tươi, huyết nhiên pháp quỷ dị lực lượng theo trong thân thể phun trào. Giọt này máu tươi bị nhen lửa, tản mát ra yêu dị huyết hồng ánh lửa, rơi vào trước mặt cứng rắn tuổi lửa chồng lên, hỏa diễm bắt đầu lan tràn, tản ra vô cùng khí tức nóng bỏng. Trong đêm tối bao phủ đại địa âm linh tà khí, tại tiếp xúc đến huyết sắc hỏa diễm một cái chớp mắt hóa thành từng sợi đen xám. Cái này sợi huyết sắc hỏa diễm, là hắn quan tưởng tọa lạc ở vô tận hỏa vực trung thượng tôn vi giống. Tăng thêm huyết nhiên pháp ác hỏa hiểu ý cùng lý giải, nên thử cụ hiện một loại tên là ác hỏa hỏa diễm. Ác hỏa vốn vô hình, đốt mệnh hồn, đốt tâm thần, tận có đủ, nhưng cũng có thể đem hóa thành thực chất hỏa diễm, nắm giữ đốt núi nấu biển uy năng. Đây không phải thượng tôn truyền thụ cho hắn huyết sát chi lực, là chính hắn suy nghĩ ra được một cái pháp thuật nho nhỏ. Ngọn lửa màu đỏ ngòm phóng lên tận trời, khí tức nóng bỏng phóng lên tận trời. Vô Danh lách mình đi tới phụ cận trên quảng trường, ngây ra như phỗng nhìn trước mắt tất cả Chu Vệ Quốc cùng Từ Kiệt trước người. Uy áp ngập trời nhường Chu Vệ Quốc cùng Từ Kiệt ra đầu nổ tung, câu như hến ngẩng đầu nhìn chăm chú lên trước mắt kinh khủng quỷ tiên. Vô Danh đã trở thành thanh niên hình thể, một đầu xích hồng sắc tóc dài, toàn thân hiện đầy vô số nhỏ bé bấn, cực độ kinh hãi. Dị nhân, các ngươi bạn bè giờ phút này ngừng chân tại sơn môn, các ngươi có thể tự do hành động, nhưng chớ có thoát đi núi này. Hơi có vẻ non nớt tiếng nói truyền đến, Vô Danh dựa vào chính mình kinh người năng lực học tập, đã có thể bình thường cùng người khác tiến hành khai thông. Nói xong, hắn đi tới bên cạnh đống lửa nhắm mắt nhập định, hắn muốn đem thượng tôn một ngày này đến nay truyền thụ cho hắn chiến đấu kỹ nghệ hấp thu. Chỉ có dạng này, hắn khả năng cấp tốc trưởng thành, trở thành thượng tôn phụ tá đắc lực. Chu Vệ Quốc cùng Từ Kiệt Đờ đã nhìn chăm chú lên, xếp bằng ở to lớn đống lửa dưới kinh khủng thân ảnh. Lúc này, trong đầu của bọn họ tấm kia, trước đây không lâu bởi vì tao ngộ quỷ tiên trực tiếp giả chết của chủ. Hiện tại điên cuồng lóe ra kim quang, Hầu Nhi Sơn nhiệm vụ toàn xóa. Mệnh số bị hoàn toàn bổ sung đầy, cho phép lập tức trở về hiện thực không gian. Duy nhất còn lại nhiệm vụ, chỉ là để bọn hắn hoàn thành quỷ tiên nhắc nhở. Không có bất kỳ cái gì yêu cầu cùng điều kiện. Quả thực đem quỷ liếm chính mình viết văn tự bên trong. Đặc ngựa, đây rốt cuộc là cái gì? Quỷ tiên như thế thân thiện buông tha chúng ta. Loại kia không gọi đạo lý đổ thành luyện hồn đâu. Không có nhân tính cùng đạo đức, chỉ có thể tuân theo chính mình dục vọng cùng ý nghĩ đâu. Từ Kiệt, chúng ta lần này cần một bước lên trời, chúng ta chỉ cần có thể trở thành quỷ tiên cháu trai, nhi tử, nữ nhi thậm chí sùng vật cái này cất chó quỷ mệnh giới, từ nay về sau chính là chúng ta hậu hoa viên, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Chu Vệ Quốc lúc này cực độ phấn khởi, hắn từng ngụm thở phì phò. Đồng thời nắm lấy Từ Kiệt bả vai lung lay, mang trên mặt một loại làm người ta sợ hãi nụ cười. Từ Kiệt lúc này người cũng choáng, hắn cũng phát hiện chính mình tất cả nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành. Hiện tại dường như liền có thể lập tức trở về tới hiện thực thế giới. Đây quả thực vô cùng hoang đường. Từ Kiệt, ta khuyên ngươi không cần chọn rời đi cái này quỷ mệnh giới. Ngươi muốn ở chỗ này còn sống, có ít nhất nhất định sức tự vệ lại trở về. Thanh âm trầm ổn truyền đến, Chu Vệ Quốc khôi phục bình tĩnh, ngự trọng tâm trường mở miệng. Bây giờ rời đi chỗ này quỷ mệnh giới, lần sau tiến đến cũng không biết là nơi quái quỷ gì, càng là rốt cuộc không thể gặp phải hôm nay loại này kỳ ngộ. Tiểu tử ngươi này thiên phú, chỉ cần có cao cấp tu luyện pháp, siêu việt ta chính là vài phút trung chuyện. Ta 40 nhiều, võ đạo cái đồ chơi này cơ bản cũng chấm dứt, nhưng quỷ mệnh giả cái thân phận này cả một đời đều cầm không xong. Cho nên, ta kế tiếp ta sẽ tận hết khả năng giúp ngươi, chỉ hy vọng tiểu tử ngươi thành võ thần có thể thoáng dịu ngươi lao thuốc một thanh. Chu Vệ Quốc vô cùng thành khẩn nói, Từ Kiệt ngậm miệng rơi vào trầm tư. Hắn hiện tại người hay làm động, nhưng đối với vấn đề này, tại nghị sâu tính kỹ hạn. Cuối cùng hắn lựa chọn là lưu tại quỷ mệnh giới. Gia đình của hắn chỉ là một cái vô cùng bình thường tiền lương gia đình, hắn từ nhỏ so với hắn nhiều người mấy lần cố gắng học tập. Nhưng hắn không có học tập tài năng, chỉ có thể thi đậu một cái thường thường không có gì lạ hai bản đại học. Nhà hắn không có tiền quyền cũng không có nhân mạch, đời người có thể nói chỉ cần đi ra cái này đại học sau liền dừng lại. Nhưng bây giờ không giống, nếu như hắn thật như Chu Thúc lời nói có võ thần chi tư, quỷ mệnh giới siêu phàm võ học hắn đều có thể cấp tốc nắm giữ chân chính siêu phàm vĩ lực. Này làm sao có thể không hấp dẫn hắn? Tốt. Từ Kiệt ngươi quả nhiên là thuần đàn ông. Nam nhìn nếu như sợ chết cùng khó khăn, như vậy cả một đời đều là nhà ấm nuôi đi ra hoa. Bị bên ngoài lớn vân sông lên trực tiếp nguyên địa chết cho người xem. Chu Vệ Quốc cười ha hả vỗ Từ Kiệt bả vai. Rất nhanh, hắn biểu lộ nghiêm túc lên. Đúng rồi, Từ Kiệt ngươi phối hợp ta hoàn thành một cái công tác, một cái cực kỳ trọng yếu công tác. Hắn nói, đưa tay tìm tỏi tầng bên trong dây lưng, lấy ra một đài lớn chừng bàn tay chiếc hộp màu bạc, trực tiếp nhét vào Từ Kiệt trong tay. Từ Kiệt bị bất thình lình động tác làm cho sững sờ, mượn huyết hồng ánh lửa đơn giản dò xét sau, hắn hoàn toàn chấn kinh. Cái đồ chơi này là máy ảnh. Thứ này thế mà có thể đưa đến thế giới này. Chương 25, song hướng chương 25, song hướng tinh hồng trong ngọn lửa. Từ Kiệt kinh ngạc đánh giá trong tay màu trắng bạc máy ảnh. Quỷ mệnh giả sổ tay bên trên rõ ràng nâng lên một chút, hiện đại công nghệ cao vật phẩm là không cách nào mang vào quỷ mệnh giới. Bọn hắn chỉ có thể mang vào, chỉ có một ít sắt đá khí cùng áo vải, áo gai trở loại này nguyên thủy vật phẩm. Căn cứ các chuyên gia suy đoán, khả năng này là do ở hai thế giới vật chất cấu thành bên trên khác biệt. Tinh vi máy móc công cụ không cách nào tại quỷ mệnh giới tồn tại, cho nên dẫn đến không cách nào mang vào thế giới này đến. Chỉ có loại kia cộng đồng tồn tại vật chất mới có thể tiến hành truyền tống. Truyền thống rèn đúc kiếm sắt có thể, nhưng thép rèn đúc kiếm lại không được. Súng ống loại này thuần khoa học kỹ thuật sản phẩm càng là không đùa. Huống chi quỷ mệnh giới mức độ nguy hiểm, súng ống thứ này cùng đồ chơi không có khác nhau. Đây đều là 3 năm qua Long Quốc thăm dò quỷ mệnh giới có được tổng kết. Nhưng bây giờ cái máy chụp hình này xuất hiện, lại là chuyện gì xảy ra? Quỷ mệnh giới sổ tay loại này phổ cập giáo dục đồ chơi, khẳng định theo không kịp bây giờ thành quả nghiên cứu. Tiểu tử, ngươi khẳng định nghĩ không ra ta như thế một cái anh nông dân, hiện tại là có thể tiến tuyệt mật trong đơn vị tham gia thính chứng hội cao cấp chuyên gia. Chu Vệ Quốc có chút đắc ý giới thiệu chính mình, tiếp lấy hắn nhìn về phía Tử Kiệt trong tay máy ảnh. Cái máy chụp hình này nói đúng ra, là dùng quỷ mệnh giới sản xuất tài nguyên. Kết hợp chúng ta vô cùng nguyên thủy công nghệ, thuần tay xoa đi ra hắc hoa kỹ máy ảnh. Đây chính là vì thử xem, có thể hay không đột phá quỷ mệnh giới hạn chế. Đã có thể theo quỷ mệnh giới bên trong mang ra quỷ khí cùng siêu phàm công pháp, như vậy chúng ta bên này đồ chơi lẽ ra nên cũng có thể mang vào. Cái máy chụp hình này chính là thí nghiệm hạng mục một trong, nếu như lần khảo nghiệm này thành, liền có thể cải biến chúng ta hoàn toàn không có quỷ mệnh giới bất kỳ hình ảnh tư liệu bất cảnh. Hiện tại chúng ta liền đến thử một chút, tiểu tử ngươi đến thu hình lại, để ta nói. Chu Vệ Quốc nuốt ngụm nước bọt, nhìn xem bên kia đứng ngồi tại hỏa diễm cái khác một đầu tóc đỏ thanh niên. Hắn an tĩnh nhắm mắt, nhưng này loại phô thiên cái địa khí tức khủng bố, không ngừng kích hoạt lấy hắn bản năng sợ hãi. Mặc dù không có bất kỳ ác ý, nhưng chỉ là nhìn lâu đều để hắn cảm thấy ngạt thở. Quỷ tiên, thế giới này tuyệt đối cấm kỵ. 3 năm qua liên quan tới quỷ tiên ghi chép, chỉ có cái kia quỷ mệnh giả khẩu thuật, nhiều phương chứng thực sau kinh khủng cố sự. Nếu như cái máy chụp hình này hữu dụng, như vậy cái này đem là thế giới hiện thực đạt được đoạn thứ nhất liên quan tới quỷ mệnh giới hình ảnh tài nguyên. Tin tức này tuyệt đối là bạo tác cấp. Từ Kiệt cầm máy ảnh, hắn lúc này trái tim cũng cuồng loạn không thôi. Tìm một cái góc độ, đem Chu Vệ Quốc, thần bí quỷ tiên cùng toàn bộ vỡ vụn huyền không tự đại điện toàn bộ bao phủ xuống tới. Cái máy chụp hình này không có bất kỳ cái gì những chức năng khác, chỉ có một cái ống kính cùng một cái cửa chớp. Cái máy chụp hình cửa chớp bị mở ra, Chu Vệ Quốc nửa ngồi trên mặt đất, hắn đè nén thanh tuyến mở miệng. Ta là Chu Vệ Quốc, cái khác lời nói cũng không muốn nói nhiều, hiện tại vị này ở vào bên cạnh đống lửa thanh niên, chính là thế giới này quỷ tiên. Đây là tuyệt đối chân thực tình báo, ta đến cùng các ngươi giảng thuật một chút chúng ta tao ngộ. Chu Vệ Quốc nhanh chóng mở miệng, mong muốn đem chính mình tại huyền không tự kinh lịch từng cái báo cáo. T, thật nóng. Đột nhiên, Từ Kiệt một tiếng kinh hô, đem trong tay máy ảnh trực tiếp ném ra ngoài. Liền thấy kia màu bạc trắng máy ảnh trong nháy mắt đỏ ấm. Phía trên tinh hồng hỏa diễm cháy bùng, đem nó đốt thành một đoàn vật mèo kim loại. Nhìn thấy một màn này sau, Chu Vệ Quốc cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Cam, xem ra thất bại. Bất quá cái đồ chơi này giữ lại, bộ phận kỹ thuật vô cùng cần thiết cái đồ chơi này số liệu. Chu Vệ Quốc đi tới hỏa tan máy ảnh bên cạnh, đem nó nhặt bỏ vào dây lưng bên trong. Lúc này, yên tĩnh trên đỉnh núi truyền đến liên tiếp tiếng bước chân. Chu Vệ Quốc lập tức cảnh giác, hắn đột nhiên nhìn về phía sau lưng hắc ám, toàn thân khí huyết phun trào đánh lên 120 cảnh giác. Ân, dị nhân võ giả. Cao tuổi ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm từ trong bóng tối chậm rãi truyền đến. Chu Vệ Quốc sững sờ, chỉ như vậy một cái ngây người công phu. Một cái râu tóc bạc trắng lao đầu trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Huyết quang chiếu rọi, lao đầu giống như âm quỷ. Cái này dọa Chu Vệ Quốc nhảy một cái, hắn bản năng ngưng tụ toàn thân huyết khí chi lực. Một phát phong trấn quyền thấu thể mà ra, trực kích trước mặt lao nhân mặt. Nhưng mà, như thế cương mãnh một quyền bị người lao nhân dùng một cái đầu ngón tay điểm trụ, mênh mông cuồng phong biến thành gió nhẹ quất vào mặt. Cam, võ sư cấp cao thủ. Chu Vệ Quốc kinh ngạc thốt lên, hắn đột nhiên rút tay, mong muốn rời xa trước mắt cái mới nhìn qua này yếu đuối lao đầu. Thế giới này cao cấp võ giả, về ngoài tuổi tác căn bản không thể trở thành phán xét chiến lược tiêu chuẩn. Nhân quân nắm giữ một tay bạo áo tuyệt chiêu, có thể dựa vào khí huyết trong nháy mắt đem nhục thể hoạt hóa tới đỉnh phong trạng thái. Cái này quỷ mệnh giới chuyện gì xảy ra? Trước có quỷ tiên loại này nghịch lớn tiên nhân vật, hướng xuống một vị có thể trở thành gia tộc trưởng lão võ sư cấp cao thủ cũng có thể tùy tiện đụng phải. Chu Vệ Quốc đội vã rút tay, nhưng mà trước mặt cái này quỷ như thế lao nhân, chỉ là dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái kẹp lấy cổ tay của hắn. Nhưng hắn sử xuất toàn bộ sức mạnh đều không thể tránh thoát, cổ tay dường như bị dùng dịch ép kìm kẹp lấy như thế. Khí huyết không thuần, cơ bắp màng da xương cốt tất cả đều không có luyện đến bị, nhâm đốc hai cái long mạch càng là chưa hoàn toàn đạt thông. Học võ tuổi tác, tuổi 40. Phúc Ba cảm thụ được trong tay gân cốt mạch tượng, hắn không khỏi lắc đầu. Cái loại này tư chất, có thể đem khí huyết mạch luyện trở thành nhất luyện võ giả, cái này thật sự là có chút khó tin. Các ngươi dị nhân tồn tại rất nhiều bí mật, nhưng ngoại trừ Trấn Long phủ cùng giám thiết đi, người ngoài đối với các ngươi chỉ có nhượng bộ lui binh. Phúc Ba tấm tắc lấy làm kỳ lạ lấy, hắn buông lòng tay ra, Chu Vệ Quốc dùng sức quá mạnh đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngẩng đầu, vẻ mặt xôn xao nhìn xem xuất hiện trước mặt lão nhân. Dị nhân võ giả, lão phu Phúc Thuận, Thanh Sơn thành phó gia quản gia. Hiện tại là Quỷ Tiên đại nhân tùy hành lão nô, ngươi có thể xưng hô ta là Phúc Bá. Phúc Bá bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt dị nhân võ giả chậm rãi mở miệng nói. Lúc này hề hề tắc tắc tiếng bước chân truyền đến, hai cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại huyết hồng trong ngọn lửa. Chu Minh, Từ Kiệt, đã lâu không gặp, hiện tại chúng ta mấy cái an toàn tụ hợp, 5 người thể tụ, mỗi người một cọp lông đều không có rơi. Trương Hạo cùng Lý Hiểu Hoa tiến lên, bọn hắn nhìn xem Từ Kiệt cùng Chu Vệ Quốc mê mang gương mặt, vô cùng cảm khái. Huyết hồng sắc ánh lửa làm nổi bật hạ, đại gia tướng mạo vô cùng kỳ dị, mang theo một loại hoang đường cảm giác. Mấy tháng huấn luyện quân sự, hàng ngày bị quán thâu quỷ mệnh giới mức độ nguy hiểm. Thông qua không ngừng nghe nhìn từng cái quỷ mệnh giới trở về người khẩu thuật, hiểu rõ bọn hắn tao ngộ các loại linh dị sự kiện, để bọn hắn với cái thế giới này thoát mẫn, nhận thức đến tình cảnh của mình, bị ép học được càng nhiều bảo mệnh kỹ xảo. Khi bọn hắn mang hẳn phải chết giác ngộ đi vào thế giới này thời điểm, tiếp xuống tao ngộ liền có vẻ hơi mơ ảo. Ngoại trừ rơi xuống đất trong nháy mắt chết một lần, về sau gặp phải lớn nhất khó khăn chính là thể lực cùng di tốc theo không kịp quỷ tiên đại lao quét đổ tốc độ. Ngay cả một mực bị lên án đem người xem như châu ngựa pháo hôi quỷ mệnh giới nhiệm vụ quân chủ, tại nhìn thấy quỷ tiên trong nháy mắt đó trực tiếp sợ thành cháu trai, về sau trở mặt so lật sách còn nhanh. Dạng này kinh nghiệm liền như là giống như nằm mơ, làm cho người thổ thức. Chương 26, dị nhân chi tổn. Chương 26, dị nhân chi tổn. Hầu Nhi Sơn đỉnh núi, huyết dạ giáng lâm, âm phong trận trận. Nhưng trùng tiên huyết sắc hỏa diễm dường như không bị đến bất kỳ ảnh hưởng, vẫn như cũ mãnh liệt tiêu đốt, đốt sáng lên huyền không tự quảng trường. Thỉnh thoảng có sen lẫn như có như không vui cười bóng đen du đãng mà đến, tại ở gần hỏa diễm bao phủ khu vực một cái chớp mắt, liền bị biến thành cho tàn. T, những bóng đen này là quỷ quái sao? Vẹn vẹn chỉ là tới gần nơi này, lửa phạm vi liền trực tiếp bị tan. Ánh lửa bao trùm huyền không tự sụp đổ trong đại điện, Lý Hiểu Hoa nhìn xem bên ngoài bầu trời không ngừng tán loạn bóng đen, hắn hít một hơi linh khí. Huyết khô sơn dị biến, thiên địa âm khí đại thịnh, cho nên liền tạo thành loại này huyết dạng. Tà ma, âm quỷ, quái dị hoành hành, loại này ban đêm đối với phạm nhân mà nói chính là tu la địa ngục. Nhưng vị tiên đại nhân đặc biệt dùng chính mình lực lượng cho chúng ta chế tạo một mảnh hỏa vực, có thể khiến cho ta có thể bình yên vượt qua này đêm. Như thế ân tình, chúng ta căn bản khó thường. Bạn nhất phúc bá nhìn xem xếp bằng ở trước đống lửa thân ảnh, hắn hôm nay không còn e ngại vị này quỷ tiên lực lượng, mà là nội tâm tràn ngập kính sợ. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Chu Vệ Quốc, Tử Kiệt bọn người, chậm rãi mở miệng hỏi: "Dị nhân, nghe các ngươi trước đó lời nói, hiện tại các ngươi có thể lập tức trở về chính mình quốc gia, lời ấy là thật?" "Ân, phúc bá, chúng ta bây giờ toàn viên đều đã hoàn thành cái kia quỷ dị yêu cầu điều kiện. Chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chúng ta liền sẽ thoát ly Thanh Sơn vực, từ đó trở về." Lý Hiểu Hoa nhận lấy lời nói, mở miệng đáp lại nói: "Vậy sao? Vậy các ngươi vì sao không về?" Phúc Bá hơi kinh ngạc nhìn trước mắt những này dị nhân, "Các ngươi không có chút nào sức tự vệ, sớm về đối với các ngươi chẳng phải là một chuyện tốt." "Phúc Bá, ngài có chỗ không biết." Lý Hiểu Hoa cười khổ, hắn trải bước một chút trong đầu mạch suy nghĩ tiếp tục nói: "Lần này coi như trở về, chúng ta cũng biết tại mấy tháng sau, bị cưỡng chế đưa vào Thanh Sơn vực một góc nào đó. Chính như trước đó chúng ta cùng Phó tiểu thư trò chuyện như thế, chúng ta quốc gia đi là cơ quan thuật một đạo, từ vương công xuống đến mạch tính, tất cả đều nhục thân lực lượng yếu đuối. Lại thêm chúng ta cơ quan thuật bị hạn chế không cách nào mang theo mà đến, mỗi lần bị quỷ dị cưỡng chế đưa đến đại tề cảnh nội chúng ta trên cơ bản cựu tử nhất sinh. Nhiều lần gặp khó sau, chúng ta bị hạ đạt một cái mệnh lệnh, cái kia chính là hy vọng có thể tìm kiếm được đại tề siêu phẩm võ học đưa về cố thổ. Toàn dân tu hành võ học, mà đối kháng giáng lâm chúng ta quốc thổ thiên địa quỷ dị. Cho nên chúng ta mong muốn lưu lại, đi theo quỷ tiên đại nhân cùng ngài bước chân, hoàn thành sứ mạng của chúng ta." Lý Hiểu Hoa chắp tay nói, ngữ khí của hắn sung mãn, chữ chữ châu ngọc. Nghe được sau lưng Trương Hạo, Chu Vệ Quốc, Tử Kiệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhao nhao giơ ngón tay cái lên. Nhưng mà, Phúc Bá chỉ là nhìn thoáng qua Lý Hiểu Hoa, hắn vuốt vuốt tròm râu của mình, lắc đầu. "Ta chỉ là một vị tuổi thất tuần lão nô, chuyện như thế nghi ta không làm chủ được. Các ngươi nhưng có biết, dị nhân tại chúng ta đại tề được xưng là tai họa. Chúng ta chỉ là Thanh Sơn thành bên trong nho nhỏ phó gia, bao che dị nhân chịu tội rơi vào trên đầu chúng ta, cái kia chính là vạn trượng đại sơn treo ở đỉnh." "Phúc Bá, chờ một chút." Lý Hiểu Hoa đã ngừng lại lão nhân lời nói, hắn hít sâu một hơi mở miệng nói: "Nếu như ta nói, chúng ta có phương pháp có thể được tới quỷ tiên đại nhân tin cậy, khiến cho tọa trấn phó gia. Ngay nhìn, dạng này phải chăng có thể?" "Hoang đường. Các ngươi trước đó nói bừa vọng ngữ lừa gạt quỷ tiên đại nhân, về sau hãm ta cùng tiểu thư vào bất nghĩa, ta thật là trước mắt rõ ràng." Phúc Bá nhướng mày, dựng râu trừng mắt nhìn xem trước mặt dị nhân tiểu quỷ. "Ai, phúc lớn ra ngươi cái này không đúng." Lý Hiểu Hoa lông mày nhíu lại, trong mắt của hắn tinh quang bắn ra bốn phía, tiện hề hề mở ra miệng nói: "Quỷ tiên đại nhân thật là trước hướng chúng ta hỏi đường. Nếu như không phải ta đặc biệt đến đây để ngươi đến chỉ đường, các ngươi làm sao có thể đậu vào quỷ tiên đại nhân đường dây này?" "Thối tiểu quỷ, ngươi!" Phúc Bá huyệt thái dương nổi gần xanh, hắn nắm đấm nắm chặt, nhưng căn bản không dám phát tác. Bởi vì quỷ tiên đại nhân xác thực đối dị nhân có mưu đồ khác, bằng không thì cũng sẽ không che chở tính mệnh Chu Toàn. Điểm này hắn không cách nào không thừa nhận. "Phúc Bá, ta đồng ý. Trở lại phó gia, ta là dị nhân bọn công tử thiết lập chuyên môn cổng lớn đại viện, cung cấp bọn hắn nghỉ ngơi." Như chuông bạc thanh âm cắt ngang trong miếu thờ tranh chấp, chỉ thấy Phó Thanh Ảnh dẫn Hà Lệ Lệ từ bên ngoài trở về. "Vị này dị nhân tỷ tỷ, ta ơn ngài theo ta thay quần áo." "Không cần cảm ơn, Phó tiểu thư." Nghe Phó Thanh Ảnh cảm tạ, Hà Lệ Lệ sắc mặt đỏ lên đáp lại. Sau đó có chút kinh hoàng về tới Chu Vệ Quốc, Từ Kiệt trong đội ngũ của bọn họ. "Tiểu thư, ngài có thể tuyệt đối không thể bằng lòng." Phúc Bá vẻ mặt kinh ngạc, nghe tiểu thư quyết đoán, hắn vội vàng mở miệng ngăn cản. Dị nhân thân phận cực kỳ mất cảm, lão gia cùng phu nhân tất nhiên sẽ không gánh nổi phong hiểm. "Phúc Bá, ta ăn ngay nói thật." Phó Thanh Ảnh lắc đầu, nàng con ngươi sáng ngời bên trong mang theo lo lắng. "Ngài thật cho rằng bây giờ huyết khô sơn, Thanh Sơn thành loại tình huống này, là những này dị nhân ca ca cùng các tỷ tỷ sau khi xuất hiện mới đưa đến sao?" Phó Thanh Ảnh non nớt tiếng nói truyền đến, tầm mắt của nàng vượt qua Phúc Bá. Nhìn về phía yên tĩnh ngồi cùng một chỗ Chu Vệ Quốc, Từ Kiệt bọn người. "Dị nhân bị Thái Kinh trấn Long phủ cùng giám thiên ti định nghĩa làm tai họa, tai họa. Từ đây, đại tề cảnh nội 28 vực, đối với dị nhân chỉ có một loại thái độ, xem như quỷ dị tiêu diệt hay là bắt đưa đến trấn Long phủ. Hôm nay thiên hạ quỷ dị tứ ngược, có như thế một cái lời đồn đại, thử hỏi ai sẽ chân chính cùng dị nhân giao nói. Đều nghe tin đã sợ mất mật, tránh không kịp, ác ý ngập trời. Phó Thanh Ảnh ngậm miệng, một cái từ theo trong miệng nàng tung ra. Bây giờ chúng ta bởi vì Quỷ Tiên đại nhân gặp nhau, ta mới có thể cùng những này dị nhân ca ca tỷ tỷ giao lưu. Bọn hắn quốc gia bách tính giàu có, an cư lạc nghiệp, có thuộc về mình phong thổ tục lệ, sơn hà muôn màu. Bọn hắn cùng chúng ta vốn không liên quan, nhưng bị thiên địa quỷ dị không hiểu cuốn vào đại thể, xuất hiện tại các loại tai nạn sự kiện trung tâm. Phó Thanh Ảnh tại huyết hồng trong ngọn lửa chậm rãi mà nói, tuổi nhỏ nàng lúc này biểu hiện như là đại nhân như thế thành thục. Phúc Bá sững sờ nghe lần này ngôn ngữ, hắn vẫn là không cách nào lý giải tiểu thư vì sao có bao dung dị nhân nguy hiểm ý nghĩ. Phúc Bá, ta có cái suy đoán. Phó Thanh Ảnh trầm mặc một lát, nàng ánh mắt phức tạp tiếp tục mở miệng nói, dị nhân cũng không phải là dám thiên ti, Trấn Long phủ lời nói là tai họa. Ca ca tỷ tỷ nhóm là vì giải quyết đại tề muốn phát sinh các loại tai họa, mới đặc biệt bị đưa tới thế giới này ở trong. Nhưng không có người cho bọn họ trợ giúp, bọn hắn bằng vào chính mình căn bản là không có cách giải quyết những này tai nạn. Cuối cùng chỉ có thể bị ép nhìn xem tai nạn xảy ra, từ đó trên lưng tai họa cái tên này. Thiếu nữ thanh âm đinh thái nhức óc, Phúc Ba con người rung động. Từ Kiệt, Trương Hạo, Lý Hiểu Hoa cùng Hà Lệ Lệ hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt chấn kinh.